Chương 28, cảnh giới võ đạo. Không chỉ có như vậy, trong sơn động xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh sáng màu trắng, bắt đầu như trước kia như thế dung nhập vào lôi nặc trong lòng màu xanh lam thủy tinh bên trong, thế nhưng có một ít biến hóa kỳ diệu bắt đầu xuất hiện. Những này điểm sáng màu trắng ở phần lớn hòa vào màu xanh lam thủy tinh thời điểm, trong đó khoảng chừng có 1% tả hữu số lượng càng là trực tiếp đến gần lôi nặc da rẻ, ở trên da của hắn nhẹ nhàng nhảy đánh mấy lần về sau lại như từng cái hoạt bát tinh linh, bay vào lôi nặc trong thân thể. Nếu như Cao Khởi Linh giờ khắc này trở về nhìn thấy lôi nặc bây giờ tình hình, nhất định sẽ cực kỳ giật mình. Bởi vì lôi nặc giờ khắc này ung dung hoàn thành động tác, thình lình đã là ngân long lực lượng cuối cùng một bộ, khoảng cách bước đầu hiểu rõ toàn bản thú thần luyện thể quyết, lôi nặc vẹn vẹn còn kém cách xa một bước. Càng thêm khó mà tin nổi chính là, lôi nặc bên người sinh ra dị tượng, rõ ràng chính là đã võ giả đã trải qua sơ bộ cảm ứng được thiên địa linh lực mới phải xuất hiện dị tượng. Linh nhập thể, kích mạch luân, đấu khí sinh, thoát phàm trần. Ngăn ngắn 3 tháng, từ một giới phàm phu, đến tối thể tiểu thành, thậm chí đã trải qua sơ bộ cảm nhận được linh lực tồn tại. Lôi nặc biểu hiện đã xa kém xa dùng thiên tài hai chữ để hình dung, đây quả thực là yêu nghiệt. Thời gian trôi qua. Đảo mắt chính là đại nửa ngày thời gian trôi qua. Lôi nặc khoảng chừng sớm nửa giờ kết thúc hôm nay tu luyện, dựa vào bên trong động yêu ớt ánh lửa mở ra Cao Khởi Linh lúc gần đi lưu lại cái kia bản không hề giấy sách. Này là trước kia nói chuyện trước, Cao Khởi Linh cho hắn sách. 6 cái màu vàng sậm chữ lớn khắc ở phong trên mặt, xem ra có một loại tang thương cổ điển cảm giác. Lôi nặc lật ra trang sách, thấy được quyển sách này mục lục. Mục lục tổng cộng chia làm 2 đại loại thời gian giản sử. Võ đạo giản sử. Thời gian giản sử bộ phận, ghi chép liên quan với Á Đặc Đại Lục rất nhiều cơ bản thưởng thức, bao quát viễn cổ cuộc chiến của thần ma, che chở núi nguyên do, thần ma phân tranh, ma tộc hậu duệ bộ lạc quật khởi cùng với 12 công quốc thay đổi các loại, đều ở trong quyển sách này mặt có giản yếu giới thiệu. Những này lôi nặc trước ở thú thần luyện thể quyết bài tựa bên trong, cũng ít nhiều từng có hiểu một chút. Hắn đại thể lật ra một lần, đối với thế giới này hiểu rõ sâu hơn rất nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn cảm thấy hứng thú nhất bộ phận. Để hắn cảm thấy hứng thú nhất là võ đạo giản sử bộ phận. Trong này có liên quan với Á Đặc Đại Lục toàn bộ võ đạo thể hệ miêu tả cùng ghi chép. Đây mới là bây giờ lôi nặc thiếu sót nhất muốn có được nhất tri thức. Hắn thực sự muốn biết, chính mình thực lực hôm nay, ở đại lục võ đạo hệ thống bên trong, cư ở dạng gì vị trí. Sáng tối chập chân bất tỉnh hoàng dưới ánh đèn, lôi nặc nhìn rất chăm chú. Căn cứ trong sách ghi chép, toàn bộ Á Đặc Đại Lục võ đạo phát triển đều bắt nguồn từ đối với thiên địa diễn sinh tự nhiên linh lực cảm ngộ cùng vận dụng. Lôi nặc trước từ ngân tinh khoáng thạch bên trong hấp thu đi ra điểm sáng màu trắng chính là tự nhiên linh lực một loại, người bình thường chỉ có đem chính mình cùng tinh thần năng lực cảm nhận rèn luyện tới trình độ nhất định về sau, mới có thể nhận biết được loại này trải rộng ở toàn bộ thế giới kỳ diệu năng lượng. Mà quá trình này chính là võ đạo nhập môn bước thứ nhất. Thối thể. Một khi thối thể đến trình độ nhất định về sau, liền có thể thử nghiệm hấp dẫn tự nhiên linh lực tiến vào nhập thể nội, kích phát trong thân thể một loại gọi là mạch luân năng lượng hạch tâm. Chỉ có đạo thứ nhất mạch luân bị kích hoạt về sau liền có thể ngưng tụ cùng sử dụng đấu khí, sẽ chính thức bước vào hàng ngũ. Sở hữu Á Đặc Đại Lục sinh trong linh thể, hiện nay đã biết mạch luân tổng cộng có 7 cái. Theo này 7 cái mạch luân từng cái bị đả thông. Chuyện của tôi rất nét. Người tu luyện thì sẽ từng bước vào 7 đại cường giả cảnh giới, theo thứ tự là sĩ cảnh, tướng cảnh, soái cảnh, vương cảnh, quân cảnh, hoàng cảnh cùng sau cùng đế cảnh. Mỗi cái cảnh giới căn cứ tự thân nắm giữ năng lượng không giống, có thể có sự khác biệt xưng hô. Hiểu rõ đấu khí võ giả thì sẽ bị kêu là đấu sĩ, mà những cái kia thần bí điều khiển sức mạnh phép thuật thì lại sẽ được gọi là pháp sĩ, pháp vương các loại lần lượt loại suy. Cho đến trước mắt, toàn bộ trên đại lục đã biết cao thủ cao nhất chính là đế cảnh tồn tại, cái kia đã là trong truyền thuyết có thể một tay khai thiên, xoay tay liệt địa cấp chí tôn nhân vật. Thế nhưng ở đây thiên đại lục giản sử cuối cùng, còn có cùng với vi diệu ngữ khí bổ sung một câu. Từng ở thời kỳ viễn cổ, tựa hồ có một ít cường giả đã đột phá 7 đại mạch luân ràng buộc, trở thành vượt qua đế cảnh tồn tại, những người kia được gọi là viễn cổ chư thánh. Bất quá đây đều là sâu xa đến đã không thể khảo chứng truyền thuyết, đối với hiện nay lôi nặc tới nói, có thể cảm ứng được linh lực, kích phát mạch luân điều khiển đấu khí, cũng đã là trước mắt hắn nhất thiết thực mục tiêu. Nhất định phải sớm ngày trở thành một tên nắm giữ đấu khí rồi đấu sĩ, như vậy toàn bộ thiết sơn khu mỏ liền triệt để không cách nào ngăn cản bước chân của chính mình. Lôi nặc ở trong lòng âm thầm định cho mình mục tiêu. Về sau mấy ngày, toàn bộ khu mỏ đều là một mảnh gió êm sóng lặng. Mà liên tại đoàn người cho rằng toàn bộ khu mỏ sắp hồi phục đến trước cục diện đáng buồn giống như sinh hoạt tiết tấu bên trong thời điểm, lại có đại chuyện phát sinh. Trương Hoành chờ tự trị các đội viên nhưng là thả ra một cái để người cũng vì đó biến sắc tin tức. Ba lô đặc đại nhân về đến rồi. Bất kỳ một tên thiết sơn khu mỏ thành viên, khi nghe đến ba lô đặc cái tên này thời điểm, mỗi người đều sẽ không kìm lòng được phát sinh một trận kịch liệt run rẩy. Làm thiết sơn khu mỏ chân chính thủ lĩnh, ba lô đặc đã dùng của hắn hung tàn, sự cường đại của hắn, sâu sắc đem hoảng sợ tán gieo tại tim của mỗi người bên trong. Hắn đã từng bởi vì cùng tháng khoáng thạch sản lượng không đủ, dưới cơn nóng giận, tàn nhẫn địa chém giết mười mấy tên tuổi già quáng nâu cùng với hai tên ma tộc giáng công. Có người nói ngày đó cảnh tượng cực kỳ khốc liệt, khu mỏ quảng trường bùn cắt mặt đất, hướng phía dưới đào lên nửa mét đều vẫn có thể nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ dấu vết. Hắn đã từng bởi vì một trận cơm chưa thịt thú vật nướng không đủ hòa hầu, đem hơn 10 người phụ trách bếp sau nữ tính quáng nô trực tiếp ném vào thú nhân giám công lều trại. Một ngày kia, những cô gái kia thê thảm kêu khóc ròng rã vang vọng toàn bộ bầu trời. Đi qua thời gian mười mấy năm bên trong, ba lô đặc lại như là một thanh tràn đầy giết chóc cùng hung tàn khí tức ma đao. Trôi này ma đao cao cao chấn áp thiết sơn khu mỏ bầu trời, mỗi người đều ở hắn vô tận ma huy bên dưới kéo dài hơi tàn, nơm nớp lo sợ. Nhưng là, ngay ở 8 năm trước đây, ba lô đặc loại này tàn bạo đến gần như biến thái tính tình trong chớp mắt nhận được khống chế. Ở gần nhất 8 năm khoảng trừng bên trong, ba lô đặc thường thường sẽ rời đi khu mỏ, vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng thời gian, vậy thì như là cho tất cả mọi người buông lỏng ra trên cổ xiềng xích giống như vậy, đoàn người cảm thấy hô hấp đều trở nên ung dung rất nhiều. Mặc dù hắn trở về, cũng sẽ không giống chức lớn bằng tứ giàn vặt ngược đái khu mỏ bên trong nô lệ, mà là đều sẽ chọn ở của hắn lều trại bên trong đóng cửa không ra. Một lần mọi người đều cho rằng cái này hung tàn manh thú rốt cục thay đổi tính tình. Nhưng là ngay ở 3 tháng trước, ba lô đặc lần trước trở về lại lần nữa cho thấy hắn nhất quán không giảng đạo lý hung tàn dâm uy. Lôi nặc chính là hắn lần này phát uy vật hy sinh. Cũng không ai biết 3 tháng trước ba lô đặc tại sao lại đem lôi nặc đánh gần chết. Thế nhưng mọi người ngờ ngợ cảm nhận được con kia yên lặng 3 năm hung tàn manh thú chính đang chậm rãi một lần nữa ruôi ra nó khát máu. Nanh bước. Cho nên khi lần này đoàn người lại lần nghe được ba lô đặc trở lại khu mỏ về sau, trái tim của mỗi người đều bị bao phủ một đoàn gọi là khủng hoảng mây đen, mọi người phảng phất liền tiếng nói đều nhỏ đến mấy chục cái decibel, chỉ lo đã kinh động vị kia chiếm giữ ở mỏ lều trại chính bên trong vị kia ma vương. Bất quá, giờ khác này nhưng có một người tựa hồ hoàn toàn không có phần này tự giác. Người này không chỉ có không có rất xa né tránh ma vương ba lỗ đặc, trái lại còn sáng sớm liền đi tới mỏ lều trại chính ở ngoài, báo ra danh hiệu của chính mình. Ba lỗ đặc quáng chủ đại doanh, xây dựng ở vùng mỏ so sánh chỗ cao một ngọn núi biên giới. Lớn như vậy ngọn núi bị mạnh mẽ đào đới ra một cái hơn 100 mét vuông hang lớn, bên ngoài nhưng là xây dựng lên chất gỗ môn hộ, mặc dù coi như không hề là cỡ nào xa hoa, thế nhưng ở đây xa xôi mỏ trong doanh trại, đã coi như là thiên đường bình thường tồn tại. Cổ nhân giờ khác này liền đứng ở tòa này cung điện phía trước. Này con rắn độc nhìn thủ vệ ở bên ngoài hai vị ma tộc giám công, sâu sắc đem eo hoàn thành 90 độ tư thế. Hai vị giám công đại nhân, tiểu nhân chính là khu mỏ tự trị đội đội trưởng cổ nhân, hôm nay có chuyện gấp gáp đến đây bẩm báo ba lỗ đặc đại nhân. Cũng không ai biết cổ nhân tại sao lại ở ba lỗ đặc trở về ngay lập tức liền đến đây cầu kiến. Vị này nguyên vốn phải là hăng hái đợi mới đội trưởng giờ khắc này nhưng là mở to một đôi tràn đầy tơ máu màu đỏ bừng hai mắt. Vừa nhìn chính là mấy cái buổi tối không có ngủ xuôi xẻo dáng dấp. Cổ nhân. Hai tên giám công bên trong một người trong đó hách nhưng chính là ngày đó tham dự máu giận tế tự ma tộc chiến sĩ Cụ Rồ. Hắn đối với cổ nhân còn có chút ấn tượng, chính là trước mặt cái này mắt đỏ thỏ. Ta nhớ được, ta đã nói với ngươi, khu mỏ bên trong không cho phép lại có bất kỳ chuyện hư hỏng đến kinh đụng đến bọn ta. Ngày hôm nay ngươi lại vẫn dám tới quấy rầy ba lỗ đặc đại nhân bế quan. Bang. Cù Dồ tiện tay đem chính mình vắt trên vai hắc thiết chiến phủ tầng tầng nện xuống đất. Cái này động tĩnh thẳng sợ đến cổ nhân cả người run lên một cái, trực tiếp liền quỳ gối Cù Dồ chân của hai người dưới. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Hắn dập đầu như dã tỏi giống như vậy, liền vội xin tha xin lỗi, nói, tiểu nhân không biết ba lỗ đặc đại nhân đang bế quan bên trong, bằng không vạn vạn không dám tới quấy rối lao nhân ra người, bất quá tiểu nhân thật là có chuyện vô cùng trọng yếu muốn hướng về ba lỗ đặc đại nhân bẩm báo. Không biết hai vị đại nhân có thể không thay thông báo. Cổ nhân nói, dương đầu lên. Nỗ lực làm cho đối phương nhìn thấy chính mình trịnh trọng việc ánh mắt cùng thấp kém nụ cười. Thế nhưng Cù Rồ đám người hiển nhiên đối với bọn hắn những mỏ nô này không có một chút nào tôn trọng. Chờ đến ba lỗ đặc đại nhân xuất quan, có thời gian tự nhiên biết tìm người câu hỏi. Để cho chúng ta giúp ngươi đi vào thông báo. Cổ nhân, ta nhìn đầu góc ngươi bên trong là nước vào đi, cút cho ta. Cù Rồ thấp giọng hống một tiếng. Đúng đúng đúng. Tiểu nhân vậy thì cút. Cổ nhân liền vội vàng đứng lên, tầng tầng cúc mấy cái cung về sau, mới giống bị kinh sợ thỏ bình thường hướng về khu mỏ phương hướng chạy trốn trở lại. Sau mười mấy phút, hắn trở lại thuộc về mình đội trưởng điện đá. Cổ nhân trực tiếp bưng lên trên bàn đá một bình thanh thủy, cô đông uống ngực mấy cái về sau, mới thở dài một cái, chậm rãi ngồi xuống. Chỉ có thật đang đối mặt quá những cái kia ma tộc các chiến sĩ hung tàn khí tràng, mới có thể lĩnh hội năm đó Lục Chấn cái kia phần chấn định là cỡ nào không dễ. Bất quá cổ nhân giờ khắc này nhưng trong lòng không có tâm sự đi nghĩ nhiều như thế, hắn ngơ ngác nhìn ấm nước bên trong còn tại hiện ra động lên gợn sóng trong suốt chất lỏng, tâm tình làm sao cũng bình tĩnh không được. Chương 29, lôi nặc kế hoạch. Tiếp tục như vậy không được a. Ta phải mau chóng tìm tới cơ gặp được ba lỗ đặc, đem lôi nặc tiểu tử này những ngày này biến hóa báo cáo nhanh cho hắn biết. Một khi ba lỗ đặc phát hiện lôi nặc không chỉ có không chết, còn nắm giữ sức mạnh đáng sợ về sau. Hừ hừ, đón lấy chính là lôi nặc tận thế. Tiểu tử thúi. Cổ nhân những ngày này liền là bởi vì đối với lôi nặc hoảng sợ cả người đều gầy đi trông thấy, vô luận như thế nào hắn đều muốn mượn ba lỗ đặc tay, diệt sát lôi nặc này bất cứ lúc nào có thể uy hiếp được tính mạng hắn đáng sợ thiếu niên. Chờ ta gặp được ba lỗ đặc, là tử kỳ của ngươi. Cổ nhân lời lạnh như băng ở điện đá bên trong không ngừng quanh quẩn. Dạ. Mây đen do lớn. Một nói mạnh mẽ bóng người nhưng, thứ tô ra trong nhà gỗ vọt ra. Này ngươi chính là lôi nặc. Bóng đêm mông lung, nguyện ảnh thưa thớt. Thời khắc này lôi nặc lại như là trong đêm tối tinh linh, thân hình nhảy lên liền nhảy lên đỉnh, mấy lần xê dịch liền biến mất ở trong thôn xóm. Liền cửa thôn ma tộc chăn nuôi mấy cái thính giác linh mẫn nhất lang khuyển đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn tại nơi đó ảm đạm ngủ gật. Giờ khắc này lôi nặc bày ra tốc độ, đã đạt đến thu thần thối thể quyết bên trong thanh loan tốc độ cảnh giới tối cao, mặc dù coi như đi lại ngốc, nhưng tốc độ cực nhanh, ở bóng đêm buôn tập tốc độ càng là đạt đến 100m/5 giây. Vừa xa kiếp trước trên địa cầu chạy cự ly ngắn quán quân. Bên cạnh quen thuộc cảnh sắc không ngừng ở lôi nặc hai bên bay ngược. Bất quá nhỏ thời gian nửa nén hương đi qua, hắn đã đi tới bình thường cần hoa nửa canh giờ mới có thể đi tới khu mỏ quặng, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người liễu lưới. Chính là chỗ này. Lôi nặc chỗ đứng, vừa vặn là vùng mỏ một nói dọc theo người ra ngoài sườn núi sau lưng. Xa xa chỉ có một tòa tháp quan sát lâu có thể nhìn thấy thân hình của hắn. Bất quá giờ khắc này tháp quan sát trên một tên mập mạp ma tộc giám công chính đang ngủ say như chết, không chút nào phát hiện lôi nặc động tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dùng ngón tay làm tọa độ, cân nhắc giữa bầu trời một vì sao cùng mặt trăng ở giữa khoảng cách, thỏa mãn gật gật đầu. Ở đây cái nguyên thủy trong thế giới, đây là hắn duy nhất có thể dùng để đo thời gian phương pháp, tuy rằng không hề khoa học, nhưng đầy đủ cho hắn một cái đại khái tham khảo. Còn có đại khái một canh giờ tả hữu, đã đến đổi cương vị thời gian. Ngày hôm nay nhất định phải tranh thủ trèo lên đỉnh núi. Lôi nặc âm thầm ở trong lòng khuyến khích. Ngày hôm nay, đã là hắn liên tục ngày thứ ba đi ra ngoài tìm thoái đi khu mỏ lộ tuyến. Ngày đó cùng Cao Khởi Linh phân biệt về sau, lôi nặc không hề có đem Cao Khởi Linh nói tới tất cả nói cho Tô Đắc Kỷ. Thời cơ chưa tới, nói rồi chỉ là cho tỷ tỷ tăng thêm buồn phiền. Cao Khởi Linh ngày đó lời nói để lôi nặc không dám đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào trên người của đối phương. Vạn nhất Cao Khởi Linh những đồng bạn kia không đồng ý mang tới Tô Đắc Kỷ, vậy thì phải theo dựa vào sức mạnh của chính mình mang theo tỷ tỷ rời đi ma quật. Một chuyện khác, càng là buộc lôi nặc không thể không tăng nhanh kế hoạch trốn chứng thực, đó chính là ba lỗ đặc trở về. Không biết vì sao, mỗi khi lôi nặc hồi tưởng ba lỗ đặc người này thời điểm, trong đầu chỉ biết hiện lên một cái mông lung khủng bố bóng người, về sau chính là xót ruột đau đớn, càng là hoàn toàn không có cách nào nhớ lại liên quan với ba lỗ đặc toàn bộ tin tức. Loại hiện tượng kỳ quái này. Lôi nặc chỉ có thể đổ cho bộ thân thể này kiếp trước đối với ba lỗ đặc cực đoan hoảng sợ, dẫn đến trong tiềm thức mang tính lựa chọn quên đi liên quan với ba lỗ đặc tin tức. Cho nên khi lôi nặc sống lại dung hợp ghi nhớ thời điểm, cũng tự nhiên không cách nào nhớ lại có liên quan với ba lỗ đặc tương quan tình huống. Thế nhưng, mỗi khi lôi nặc nhớ tới ba lỗ đặc người này thời điểm, thân thể của hắn vẫn là sẽ không cảm thấy bay lên một luồng làm hắn khó chịu hẳn ý, đây là một loại in dấu thật sâu ấn ở thân thể này bên trong bản năng phản ứng. Lôi nặc biết. Nói. Muốn triệt để loại trừ loại này hoảng sợ bản năng, chính mình sớm muộn cũng có một ngày muốn đi chấm dứt hắn cùng ba lỗ đặc ở giữa đoạn ân oán này, bất quá này đều phải chờ đến hắn an toàn đem tỷ tỷ đưa ra khu mỏ về sau mới được. Ba lỗ đặc trở về, hảo giống một thanh treo ở toàn bộ thiết sơn khu mỏ bầu trời đồ đao, cũng không ai biết khi nào trôi này đồ đao sẽ rơi xuống cướp đi người nào đó vô tội sinh mệnh, lôi nặc đương nhiên sẽ không để cho thảm kịch như vậy phát sinh ở chính mình hai tỷ đệ trên thân. Vì lẽ đó, ba ngày qua này mỗi lúc trời tối lôi nặc đều đi ra một mình tìm kiếm một cái làm hết sức an toàn đảo mạng con đường. Vài lần chắc trở, lôi nặc cuối cùng đem con đường ổn định ở trước mặt mảnh này mỏ trên núi. Toàn bộ thiết sơn khu mỏ vị trí khu vực, chính là ở tòa này gọi là chân núi, dựa vào vách núi không tách ra đục ra cố ra một tòa bao trùm mấy ngàn mét vuông to lớn khu mỏ quặng. Khu mỏ quặng bốn phía, bị ma tộc Thiết Sơn bộ lạc bố trí đối lập phòng thủ nghiêm mật, lấy lôi nặc thực lực hôm nay tuy rằng đã có thể không kinh động bốn phía tự do ra vào, thế nhưng nếu như mang tới Tô Đát Kỷ cùng hành động liền rất khó rời đi tình huống này phức tạp khu mỏ. Loại bỏ kể trên khả năng, lôi nặc cuối cùng quyết định dùng lật nhảy vùng mỏ phương thức trốn hướng về chôn xương vùng mỏ ở ngoài. Duy nhất khó khăn liền là như thế nào có thể tránh né chân núi phụ cận mấy tòa tháp quan sát quan trắc, lấy tốc độ nhanh nhất leo lên đỉnh núi. Mở ra một cái an toàn lộ tuyến, đem thời gian tiết điểm hoàn toàn coi là tốt, đây là một cái cần muốn trường kỳ quan sát cùng thử nghiệm mới có thể hoàn thành công tác. Liên tục mấy cái buổi tối, lôi nặc đều ở ghi chép ma tộc thay ca thời gian, đồng thời không ngừng thử nghiệm tìm được một cái có thể lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua đỉnh núi tốt nhất con đường. Bởi vì bóng đêm tối tăm, thế núi chót vót. Lôi nặc tuy rằng đã có thể nhìn ban đêm, thế nhưng đối mặt hoàn toàn xa lạ vách núi hắn cũng chỉ có thể từng bước một tìm tòi hướng lên trên, tiến độ chậm chậm. Nguy nga Mai Cốt Sơn mạch cao tới hảo mấy ngàn mét, đi qua trước mặt hai ngày thăm dò, lôi nặc đã thông qua không ngừng đánh dấu trọng yếu điểm dừng chân, đã từ từ tìm được một cái dễ dàng cho leo lên lộ tuyến. Hôm nay hắn chính là muốn một lần leo lên Mai Cốt Sơn mạch đỉnh núi. Trong màn đêm, lôi nặc kiên cố cánh tay cùng mạnh mẽ trên đùi hạ luân phiên vận lực, không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều có thể hướng về tiến lên tiến sắp tới 4, 5 mét khoảng cách, mượn nhờ một ít vách núi treo leo trên lồi ra tới nham thạch cùng góc cạnh, không ngừng leo lên, linh xảo trình độ quả thực lại như là một cái quanh năm sinh sống ở trên vách núi vượn tay dài khỉ, nhảy vọt trong lúc đó càng là mang ra một loại tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp. Siêu siêu siêu. Ngắn ngắn mười mấy phút, hắn đã bỏ lên phía trên có tới hơn 1.000 mét độ cao. Như vậy tốc độ kinh người tuyệt đối có thể nói kỳ tích. Nhưng lôi nặc lại không chút nào tâm tư dừng lại vì chính mình kiêu ngạo mừng rỡ. Còn phải nhanh hơn. Hắn đầy trong đầu suy nghĩ đều là như thế nào tăng lên thực lực của chính mình, dẫn dắt tỉ tỉ đi hướng phía ngoài tự do thiên địa. Ở cái mục tiêu này thực hiện trước, bất kỳ cái gì cái gọi là thành trưởng đều không thể để hắn chân chính cảm thấy thỏa mãn. Tối nay, hắn nhất định phải leo lên này cao vút trong mây Mai Cốt Sơn mạch, khỏe mạnh nhìn một chút này Thiết Sơn khu mỏ ở ngoài đến cùng là một mảnh thế giới như thế nào. Cổ vũ. Còn có một đoạn ngắn đã đến. Khoảng chừng nửa giờ đi qua, lôi nặc đã sắp muốn tiếp cận trên đỉnh ngọn núi. Còn có không tới 1.000 mét. Hắn giờ phút này bất quá là có chút đổ mồ hôi, cả người vẫn như cũ ở vào thể lực dư thừa trong trạng thái. Đi qua phía trước 2 ngày tìm tòi dò đường, hôm nay hắn rốt cục có thể dùng vẹn vẹn 40 phút liền tay không bò lên trên thường ngày chỉ có thể ngưỡng vọng chôn cốt sơn đỉnh. Chính là chỗ nào? Lôi nặc nhìn đỉnh đầu 10 mét nơi một cái nham thạch góc cạnh, mắt sáng rực lên. Dưới chân hắn lần thứ 2 phát lực, cứng như sắt thép cơ đùi thịt bạo phát ra sức mạnh kinh khủng, trực tiếp giẫm nát vách núi, đem toàn bộ thân hình tựa như hỏa tiễn bắn ra hướng về phía trên đầu một tòa cao nhất ngọn núi trên mặt đá. Xèo. Lôi nặc chỉ cảm thấy bên tai vang lên phần phật gió núi. Hắn toàn bộ thân hình trên không trung dựa thế lộn một vòng, rốt cục vững vàng rơi khối nham thạch này bên trên. Đang đỉnh. Rốt cục chờ định. Lôi nặc trong lòng mừng như điên. Hắn không kịp chờ đợi ngay lập tức phía trước nhìn lại. Trước mặt, trong màn đêm, vách núi ở ngoài, là một mảnh hắn không cách nào tưởng tượng bao la cùng mênh mông. Đây, chính là thế giới bên ngoài sao. Lôi nặc cảm giác được từng trận chấn động. Số ngoài trăm thước, hiện ra ở lôi nặc trước mặt, là một mảnh ở ánh trăng chiếu rọi bên dưới vô ngân đại địa. Đập vào mắt chung quanh, cứ việc bóng đêm thâm trầm, nhưng bằng mượn lôi nặc đã vượt xa người thường nhìn ban đêm năng lực, nhưng là thấy được hắn đi tới Á Đặc Đại Lục về sau nhất là đổ sộ một bộ cảnh tượng. Dưới chân. Là liên miên mà xuống Mai Cốt Sơn mạch, một mực hướng về phía ngoài kéo dài mấy ngàn mét. Đen kịt sườn núi tựa như mênh mông giao long, không ngừng ở trong màn đêm đan sen chập trùng. Xa xa, là một mảnh rậm rạp đến không có giới hạn đen kịt tùng lâm, đứng ở xa xôi đỉnh núi, lôi nặc phảng phất đều có thể tưởng tượng dưới ánh mặt trời vùng rừng tùng này là cỡ nào xanh lún tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ. Lại xa, đó là đại lục mênh mông phần cuối, lôi nặc ánh mắt quét qua. Chỉ có thể nhìn thấy bóng ánh khắp nơi tinh hải cùng đen kịt đại địa giao giới, nơi đó tràn đầy bất ngờ. Nhưng là hắn cùng tỷ tỷ Tô Đát Kỷ truy tầm cả đời mục tiêu vị trí. Tự do rộng lớn thiên địa. Kiếp trước lôi nặc, không phải là chưa từng thấy qua tráng lệ xinh đẹp tuyệt trần non sông, thế nhưng kiếp trước trên địa cầu bất kỳ một chỗ cái gọi là danh sơn đại xuyên, đều không thể cùng trước mặt này một mảnh bóng đêm mênh mông hạ cảnh tượng sánh ngang. Một người chỉ có chân chính trải qua tuyệt vọng. Mới có thể cảm nhận được lôi nặc giờ khắc này loại kia không nhịn được muốn lên tiếng kêu to vui sướng tâm tình. Hắn rốt cục thấy được hy vọng, hắn rốt cục nương tựa theo sức mạnh của chính mình thấy được thuộc về bọn hắn tỷ đệ hai người tự do thế giới. Không lâu sau đó, hắn là có thể mang theo tỷ tỷ thỏa thích ở mảnh này rộng lớn trong thiên địa tự có rong ruổi, khai sáng thuộc ở hoàn toàn mới của bọn họ sinh hoạt. đó là lôi nặc nằm mơ đều muốn thực hiện mỹ lệ hình ảnh. Hiện tại, rốt cục sắp đến mộng đẹp trở thành sự thật thời điểm. Lôi nặc mở hai tay ra, từng ngụm địa hô hấp lấy trên đỉnh ngọn núi Thanh Tân lạnh không khí lạnh lẽo. Hắn đầy đủ ở trên đỉnh núi phóng tầm mắt tới mấy phút, trong lòng cái kia phần kích động mới từ từ bình tĩnh lại. Tỉnh táo lại về sau hắn, liền lập tức bắt đầu rồi càng trọng yếu hơn công tác. Leo lên đỉnh núi, bất quá là lưu vong lộ tuyến đệ nhất bước. Về sau hắn còn muốn mang theo tỷ tỷ rất xa rời đi khu mỏ, mãi đến tận ma tộc vĩnh viễn cũng không tìm được bọn họ mới thôi. Hắn cần lại thăm dò ra một cái xuống núi con đường, núi dưới bàn chân cái kia mảnh rừng rậm mặc dù là rất tốt chỗ ẩn thân, thế nhưng sinh cơ xanh sau lưng liền ý vị có vô số ẩn hiện bất định tùng lâm ma thú. Còn có một đường lưu vong lương khô dự trữ. Chờ vân vân. Đem hết thể đều mang trên lưng tới lôi nặc thật nhanh trong đầu quy hoạch lưu vong trong quá trình cần tất cả. Thời gian, cũng rất nhanh trôi qua mà qua. Thời gian một nén nhang về sau. Hôm nay chỉ tới đây thôi, phía dưới ma tộc chạm gác muốn đổi ca, lại không đi xuống, liền không còn kịp rồi. Ngày mai tranh thủ muốn ở trong vòng 20 phút leo đến đỉnh núi, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp vọt tới bên dưới ngọn núi trong rừng rậm đi điều tra một phen. Lôi nặc chế định ngày mai nhiệm vụ mục tiêu. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi, lại lần miệng lớn địa hít sâu, sau đó dùng một loại gần như ánh mắt tham lam lại lần nhìn mấy lần bên ngoài mênh mông thiên địa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ba lô khắc xuất quan. Ngay ở hắn muốn xoay người rời đi thời điểm, trong bóng đêm đen nhánh, một vệt cảm động sắc thái nhưng là đột nhiên hấp dẫn lôi nặc ánh mắt. Đó là một đóa hoa, một đóa xinh đẹp hoa trên núi. Lôi nặc nghĩ tới điều gì, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Vèo. Lôi nặc thân hình tựa như tật phong lóe lên đỉnh núi một góc, đem cái kia hoa trên núi hái ở trong tay. Sau 20 phút, lôi nặc lấy một cái nhẹ vươn mình đáp xuống khu mỏ mặt đất. Cách đó không xa tháp quan sát trên ma tộc giám công tiếng ngáy vẫn như cũ ẩm ẩm vang vọng. Lôi nặc ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống liền hoàn thành hôm nay một lần thám hiểm. Khi hắn trở lại thuộc về hắn cùng tỷ tỷ nhà gỗ thời điểm, Tô Đắc Kỷ vẫn như cũ an ổn ngủ say trong mộng đẹp, Tiểu Bạch thì lại là đồng dạng bò tỉ tỉ đầu bên cạnh, thỉnh thoảng còn rỗi ra đầu lươi liếm liếm mũi. Lấy lôi nặc thực lực hôm nay, đã có thể làm được hoàn toàn không kinh động Tô Đắc Kỷ cùng Tiểu Bạch như thường ra ngoài dò đường. Sau khi vào nhà lôi nặc cũng không có gấp ngủ, mà là từ trong lồng ngực móc ra một đóa màu lam nhạt năm cánh tiểu hoa. Đó là trước hắn trên đỉnh núi lúc gần đi nhìn thấy chớp mắt thường ác. Lạnh leo núi trong gió. Đóa này không biết tên tiểu hoa ngay ở tạp nhạp núi đá trung gian kiên cường chính mình mềm mại thân thể, bộ kia ở trong gió run run rẩy rẩy lại như cũ không chịu khom lưng dáng dấp lập tức liền để lôi nặc nhớ tới vị kia đồng dạng kiên cường đến để hắn đau lòng tỉ tỉ. Lôi nặc đi tới Tô Đát Kỷ bên cạnh, ôn nhu đem đóa này hoa trên núi đặt ở tỉ tỉ gối bên cạnh, đóa hoa màu xanh lam nhạt nổi bật Tô Đát Kỷ dung nhan xinh đẹp, là như vậy xứng. Sâu kín mùi hoa tản mát ra, để trong giấc ngộng Tô Đát Kỷ nhẹ nhàng co rụt lại một hồi mũi thở. Sau đó lộ ra một vệt cười ngọt ngào ý. Bức tranh này, để lôi nặc cũng là không kìm lòng được lộ ra vui mừng ý cười. Hắn ở trong bóng tối lại lần nắm chặt nắm đấm. Tỷ tỷ, ngươi chờ. Không lâu sau đó, ta liền có thể mang ngươi tận mắt đi xem bên ngoài cái kia thế giới xinh đẹp. Mà lôi nặc không có chú ý tới chính là, một mực tại Tô Đát Kỷ bên cạnh yên tĩnh hô hấp Tiểu Bạch khoe miệng, cũng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Một đêm trôi qua. Lôi nặc cùng thường ngày, ở trong hầm mỏ tiến hành bí mật tu luyện. Hắn hôm nay, cần giành giật từng giây điệu tăng cao thực lực, chứng minh thiên phú của chính mình, vì là tỷ tỷ tranh thủ quả cân. Ngay ở sắp tiếp cận buổi trưa, đang tu luyện lôi nặc đống nhiên trong lúc đó giật giật hai, chậm rãi mở mắt ra. Cao thúc thúc. Lôi nặc lặng lẽ thu liễm trong cơ thể mình mãnh liệt khí huyết năng lượng. Trong hầm mỏ tảng đá xanh bị chậm rãi rời, mặt sau lộ ra cao khởi linh gương mặt. Không tệ a, tiểu nặc. Dĩ nhiên cách xa như vậy liền nghe đến ta đến rồi. Xem ra những ngày này ngươi một chút cũng không có lười biếng. Cao Khởi Linh chậm rãi đi vào. Hắn hiển nhiên đối với lôi nặc tiến độ tu luyện thật là thỏa mãn. Bất quá lôi nặc trên mặt nhưng không có nửa điểm đắc ý, mà là thật lòng đang quan sát Cao Khởi Linh sắc mặt, muốn có được trong lòng hắn mong đợi nhất đáp án kia. Cao thúc thúc, ngươi biết, tiểu nặc quan tâm không phải cái này. Thế nhưng, nhìn Cao Khởi Linh chậm rãi trở nên nghiêm túc gương mặt, trong lòng âm thầm dâng lên một loại linh cảm không lành. Quả nhiên, Cao Khởi Linh có chút ở khẽ cau mày. Tiểu nặc, hiện tại vẫn không có đáp án. Bất quá, ngươi không nên gấp gáp, tuy rằng đồng bạn của ta trong vấn đề này sản sinh chia rẽ, thế nhưng cách chúng ta lui lại còn có một quãng thời gian, sự tình đến bây giờ còn không có định luận. Ta đáp ứng ngươi sự tình, chỉ cần có cơ hội nhiều lắm, ta liền sẽ thay ngươi cùng Tô cô nương đi tranh thủ. Cao Khởi Linh lại một lần nữa bảo đảm nói. Lôi Nặc trong lòng có chút thất vọng. Nhưng hắn không hề có biểu hiện ra. Cao Thúc Thúc, mặc kệ kết quả như thế nào, Tiểu Nặc đều cảm tạ ngươi vì chúng ta làm tất cả. Tiểu tử, yên tâm đi, Cao Thúc Thúc sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngày hôm nay ta tới tìm ngươi, còn có một chuyện khác muốn nói với ngươi, là liên quan với Ba Lỗ Đặc. Ba Lỗ Đặc. Lôi Nặc có chút nhướng mày, không biết Cao Khởi Linh tại sao lại nhắc tới cái này ma vương. Tiểu Nặc, chúng ta trước đại thể hiểu qua tình huống của ngươi, cũng biết ngươi đã từng bị Ba Lỗ Đặc hung hăng ngược đãi quá, này sau lưng nguyên nhân ta bất quá hỏi, thế nhưng hắn lần này trở về nhưng là đúng ngươi một cái uy hiếp rất lớn. Ta biết. Lôi Nặc gật gật đầu, ta sẽ tận lực cẩn thận, tránh né tất cả phiền phức. Cao Khởi Linh yên tâm một ít, suy nghĩ một chút, lại nói, còn có, không riêng gì ngươi, Tô Cô Nương bên kia ngươi cũng phải nhắc nhở nàng, Ba Lỗ Đặc cũng có thể gây bất lợi cho nàng, vì lẽ đó trong đoạn thời gian này, để Tô Cô Nương mặt tận lực không nên đi ra ngoài, an ổn cần phải ở quáng nô trong thôn là tốt rồi. Lôi Nặc cảm kích gật đầu, nói, được rồi, ta sẽ chuyển cáo cho tỷ tỷ. Cao Khởi Linh cúi đầu chăm chú suy nghĩ một chút, làm như làm xảy ra điều gì quyết định, lại nói, mặt khác, Tiểu Nặc, này là một cái ma thạch bạo lôi, là Cao Thúc Thúc trên thân đáng giá nhất vũ khí một trong, chỉ muốn mở ra cái này kéo dây cung, là có thể làm nổ, hoặc là lấy sức mạnh trực tiếp ném mạnh đập vỡ tan. Nếu quả như thật Ba Lỗ Đặc lại muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi có thể dùng nó tự vệ, Cao Thúc Thúc sẽ tận lực tới cứu ngươi. Nói, Cao Khởi Linh liền đưa cho Lôi Nặc một khối nửa bàn tay lớn nhỏ hình bát giác thủy tinh. Cái này tám lăng thủy tinh đen kịt thủy tinh bên trong chạy xuôi làm người ta sợ hãi năng lượng, trung gian có một cái to bằng ngón cái nhô ra, ấn xuống dưới nên là có thể kích phát thủy tinh khủng bố uy năng, cùng kiếp trước trên địa cầu lựu đạn cách dùng cơ bản tương đồng. Lôi Nặc nhận lấy ma thạch bạo lôi. Bạo lôi rất nhẹ, lại tại Lôi Nặc trong lòng có một phen đặc biệt nặng trĩu trịch cảm giác. Cao Thúc Thúc. Trong lúc nhất thời, Lôi Nặc có chút cảm động không biết nên nói cái gì. Ha ha, hiếm thấy ở tiểu tử ngươi trên mặt cũng có thể nhìn thấy loại vẻ mặt này. Cao Khởi Linh trêu ghẹo nói một câu, hóa giải Lôi Nặc lúc này lúng túng. Sau đó Cao Khởi Linh lại dặn dò Lôi Nặc vài câu về sau liền lắc mình rời đi khu mỏ. Lôi Nặc nắm thật chặt trong tay bát giác thủy tinh, chỉ cảm giác mình cự ly này quang minh tương lai lại gần rồi mấy phần. Bất quá khi hắn nhớ tới Cao Khởi Linh vừa rồi nói nội bộ bọn họ phân kỳ, ánh mắt hưng phấn rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Vận mệnh cuối cùng vẫn là được hiểu rõ ở trong tay của mình. Lôi Nặc càng ngày càng địa rõ ràng, chính mình vẫn như cũ cần phải tiếp tục làm cũ chuẩn bị, không ngừng hoàn thiện cái kia phía trên Mai Cốt Sơn mạch trốn con đường sống. Lại là hai ngày thời gian đi qua. Hai người này buổi tối, Lôi Nặc đã bắt đầu tiến hành cá nhân hắn lưu vong kế hoạch thực chiến diễn luyện. Đầu tiên, hắn đang tiến hành tiến lên cùng leo vách núi thời điểm đều sẽ cóng lấy một khối sắp tới 100 cân nham thạch to lớn, dùng để mô phỏng Tô Đát Kỷ thể trọng đương nhiên, trọng lượng không là vấn đề, chủ yếu là cóng lấy một người tốc độ cùng leo góc độ, đều sẽ chịu ảnh hưởng, Lôi Nặc nhất định phải bảo đảm hành động của chính mình không có sơ hở nào. Cứ như vậy toàn bộ lưu vong quá trình độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá đem thu thần luyện thể quyết cơ bản dung hợp thông suốt Lôi Nặc, cơ hồ chỉ dùng một buổi tối thời gian liền hoàn toàn thích ứng 100 cân phụ trọng hành động. Tốc độ không chút nào trở nên chậm. Thứ yếu, chính là toàn bộ leo núi cùng đường xuống núi tuyến nhiều lần xác nhận. Đi qua 5 cái buổi tối lần nữa thăm dò, Lôi Nặc đã tìm được một cái nhanh nhất trên dưới Mai Cốt Sơn mạch lộ tuyến. Mỗi cái điểm mượn lực cùng điểm dừng chân đều bị hắn dùng phương thức đặc thù làm ký hiệu, người bên ngoài không biết ở trên núi nhìn xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhưng là đối với Lôi Nặc tới nói nhưng tương đương với một cái lên trời đường tắt. Hắn hôm nay 30 phút là có thể cóng lấy 100 cân đá tảng leo lên cao mấy ngàn thước ngọn núi, sau đó như mũi tên nhọn bình thường nhảy vào đến chôn cốt sơn sau lưng trong rừng rậm, lấy tốc độ nhanh nhất biến mất, tăng lên thật nhiều tỷ lệ hai đào mạng tỷ lệ. Liên quan với đồ ăn, hắn đã liên tục 2 ngày tích trữ chính mình bữa trưa, đồng thời ở ban đêm lặng lẽ đem những này có thể trường kỳ bảo tồn khoai tây giấu ở sơn mạch một bên khác một cái nhỏ trong huyệt động. Nay đã đầy đủ bảo đảm Tô Đát Kỷ chừng mấy ngày năng lượng cung cấp, một khi trốn đủ xa về sau, hắn liền có thể săn bắn săn mồi, hai người cơ bản sinh tồn liền có bảo đảm. Cuối cùng, sơn mạch bên kia trong rừng rậm, Lôi Nặc đã làm đơn giản thăm dò. Tuy rằng hắn không hề thiện trường tìm kiếm ma thú tung tích, nhưng là từ một ít trên đất vết chân cùng động vật nhỏ hài cốt hắn cũng có thể đại khái phán đoán ra một ít hung thú phạm vi hoạt động, những này hắn đều ở từ trong rừng cây cối trên thân làm cẩn thận đánh dấu. Bất kể là Cao Khởi Linh không ngừng nỗ lực cũng tốt, vẫn là Lôi Nặc chính mình tự tay chế tạo cầu con đường sống cũng tốt, hết thể đều ở Lôi Nặc lần lượt thử nghiệm bên trong chậm rãi thành hình. Nương theo lấy mỗi một ngày chiều dương bay lên, Lôi Nặc liền phảng phất cách thành công liền càng gần một bước. Nhưng khiến người than tiếc chính là, vận mệnh thần linh tựa hồ không nguyện ý liền như vậy để Lôi Nặc tỷ đệ dễ dàng thu được tân sinh. ở ngày thứ sau sáng sớm. Cái kia phiến đóng chặt quáng chủ đại doanh cửa đá chậm rãi mở ra, một nói lạnh lẽo tàn khốc âm thanh từ bên trong truyền ra. Kuzo. Bên ngoài. Phụ trách thủ vệ ma tộc chiến sĩ Kuzo mặc dù là vô số lần nghe được cái này lánh khốc cực kỳ âm thanh, nhưng cả người hắn vẫn là không nhịn được run lập cập, vội vàng trả lời, có thuộc hạ. Ba lô đặc đại nhân, chúc mừng ngài xuất quan. Cửa đá bên trong, cái kia đạo chủ nhân của thanh âm căn bản không có để ý tới Kuzo thăm hỏi, mà là chậm rãi mà hỏi. Mấy ngày trước, là ai ở ngoài động kêu la? Đại nhân thứ tội a. Kuzo cùng bên cạnh tên kia thủ vệ, vừa nghe đến ba lô đặc ngày đó dĩ nhiên nghe được cổ nhân động tĩnh, lập tức liền kinh hoàng quỳ trên mặt đất, khởi bẩm đại nhân, đó là khu mỏ đời mới đội tự vệ trưởng, ngày đó không phải nói có chuyện quan trọng gì muốn tới gặp đại nhân, thuộc hạ đã dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn đuổi đi, không nghĩ tới vẫn là đã kinh động đại nhân. Đây là thuộc hạ thủ vệ bất lợi, xin mời đại nhân thứ tội a. Cho dù là cụ rồ dạng này ma tộc chiến sĩ, trong lòng đối với ba lô đặc sợ hai chút nào cũng không yếu ở khu mỏ bên trong nhân tộc nô lệ. Bất quá lần này, ba lô đặc hiển nhiên không hề có truy cứu trách nhiệm ý tứ. Ở hơi hơi trầm mặc một hồi về sau, liền nghe đến cửa đá bên trong âm thanh lại vang lên. Đi đem cái kia cổ nhân mang đến, ta có lời muốn hỏi hắn. Vâng, ba lô đặc đại nhân, tiểu nhân vậy thì đi. Cù dầu nghe nói, như nhặt được đại xá bình thường này lên. Rất khó tưởng tượng hắn thân thể cao lớn là như thế nào có thể giống thỏ rừng bình thường thật nhanh chạy về phía vùng mỏ phương hướng. Không tới 20 phút. Cổ nhân liền thở hồng hộc cùng sau lưng cụ rỗ đi tới quáng chủ đại doanh. Đi thôi, nhớ kỹ, không muốn cho lão tử gây phiền toái. Cụ rỗ hung hăng ở cổ nhân bên thai thấp giọng cảnh cáo một câu về sau, liền đem hai chân còn đang run rẩy cổ nhân đẩy vào hơi có ảm đạm quáng chủ đại doanh. Chương 31, ba lỗ khắc các ngộng. Ầm ầm. Làm sau lưng hai phiến cửa đá bị cụ rỗ tầng tầng đóng lại thời điểm, cổ nhân chỉ cảm giác mình bắp chân đã bắt đầu không nhịn được run rẩy. Trong cửa đá, là một nói ngăn ngắn mấy thước hành lang. Cuối hành lang chuyển đến huy hoàng ánh lửa, nhưng này chút bước lên rồi rào hỏa diễm nhưng là không có cho cổ nhân mang đến từng kia một tấm áp. Tiểu nhân cổ nhân, cầu kiến ba lô đặc đại nhân. Cổ nhân nỗ lực để thanh âm của mình có vẻ bình tĩnh một ít, rất nhanh sẽ nghe đến bên trong vang lên một cái trung niên thu tộc điển hình khàn khàn thanh tuyến. Đi vào. Hồi hộp. Ngăn ngắn hai chữ thật giống như ở cổ nhân trong trái tim tầng tầng nện cho hai lần. Có như vậy nháy mắt. Cổ nhân chỉ muốn chạy trốn cái này chiếm cứ ma quỷ tử vong hang động. Nhưng khi hắn nghĩ tới lôi nặc tấm kia lạnh lùng khuôn mặt thời điểm, trong lòng không ngừng quần quần đoán độc sát cơ càng là chống đỡ lấy gan này nhỏ âm hiểm bại hoại từng bước một đi vào ba lô đặc vị trí nội thất. Đây là một gian tràn đầy nồng nặc ma tộc phong cách nhà đá, trên vách tường treo đầy đủ loại kiểu dáng ma thú đầu thú tiêu bản, trong đó đại thể đều là cổ nhân chưa từng thấy qua thú dữ, chúng nó từng cái duy trì trước khi chết nghe răng toét miệng sợ hãi răng rớp. Đang dùng phương thức trực tiếp nhất hiện lộ rõ ràng gian phòng chủ nhân Vũ Dũng cùng sắc cơ. Giữa phòng, là một tòa thật to thanh đồng chậu than, đây là vì là số không nhiều có thể ở thiết sơn khu mỏ nhìn thấy kim loại sinh hoạt bồn chứa. Ngay ở chậu than về sau trên bình đài, trưng bày một tấm lấy ra hổ làm nền rộng ghế lớn, ngay ở cái ghế này trung gian, một nói có tới 2 mét nguy nga bóng người chính ngồi thẳng nhìn cổ nhân từng bước một đi vào. Lấy cổ nhân dũng khí. Đi vào nhà về sau căn bản không có dũng khí đi mảnh đánh giá kỹ trên ghế vị này ma vương, chỉ thấy hắn bước nhỏ chạy vội, đi thẳng tới ba lô đặc dưới chân, không nói hai lời liền đem đầu sâu sắc chôn xuống dưới, dùng môi mình đi hôn môi ba lô đặc dày nặng ra thú dày. Đây là ma tộc bên trong thấp nhất lễ tiết, chỉ có hạ tiện nhất nô lệ mới sẽ chủ động đi liếm chủ nhân dày, thế nhưng cổ nhân hiển nhiên đối với tất cả những thứ này không có một chút nào gánh nặng trong lòng, kém chút đem ba lô đặc cùng ra trở thành mỹ vị món ngon. Đầy đủ hơn mười mấy giây mới thoáng lui về sau thân thể, vẫn như cũ quỷ trên mặt đất. HTTP. Tự trị đội đội trưởng cổ nhân, tham kiến vi đại ba lô đặc đại nhân. Đem đầu chôn thật sâu hạ cổ nhân, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có hai đạo thái sơn bình thường đáng sợ ánh mắt, chính đang tinh tế đại lượng chính mình. Mấy giây về sau, hắn như nhặt được đại xá. Đứng lên nói chuyện. Đa tạ ba lô đặc đại nhân. Cổ nhân trong lòng mừng như điên. Đối phương trong giọng nói rõ ràng nhiều như vậy từng kia một tấm áp. Đó là cực điểm khúm núm về sau đổi lấy đối phương một tia hảo cảm, điều này làm cho hắn nhất thời đối với hôm nay hành động tăng thêm không bất tin tâm. Ngẩng đầu lên về sau, cổ nhân rốt cục thấy được ba lô đặc hình dáng. Nói thật, ba lô đặc dung mạo cũng không như trong tưởng tượng như vậy hung tàn bá đạo. Ngược lại, so với cửa hai cái ma tộc giáng công, ba lô đặc tuy rằng đồng dạng có nổ tung đến gần như khoa trương khổng lồ bắp thịt cùng nguy nga thân thể. Thế nhưng cái kia đại biểu ma tộc hậu duệ đặc thù cự đại ngưu thủ nhưng là so với cụ rổ đám người nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí, từ nào đó cái góc độ đến xem, Ba lô đặc đã có một số nhân tộc ngũ quan đặc thù, điều này đại biểu trong cơ thể hắn, nắm giữ càng thêm tinh khiết ma tộc huyết thống, đồng nghĩa với thực lực của hắn sẽ rất xa vượt qua bên ngoài những cái kia huyết thống hạ đẳng ma tộc giáng công. Ba lô đặc trên thân, nghiêng bao bọc một tấm đã nhìn không. Gia hoa văn cũ kỹ gia thú, hiện tại đã là hạ thiên, cơ hồ sở hữu ma tộc đều sẽ chọn lấy bọn hắn rắn chắc nửa người trên, nhưng cổ nhân rõ ràng chú ý tới gia thú bên trong đã bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng ba lô đặc nhưng vẫn không có bỏ đi gia thú, điều này làm cho người sau đặc biệt chú ý một hồi. Cổ nhân, ngươi so với Lục Trấn, muốn thức thời nhiều. Ba lô đặc câu nói đầu tiên liền để cổ nhân cả người chấn động. Lục Trấn đối với ma tộc loại kia mặt ngoài cung kính, nội tâm chán ghét tâm tư chỉ có cổ nhân mới biết. Cơ hồ toàn bộ Thiết Sơn khu mỏ ma tộc đều cho rằng Lục Trấn là một cái nghe lời răm rắp thấp kém tiểu nhân, nhưng ba lô đặc nói như vậy hiển nhiên là đã sớm xem thấu Lục Trấn trong lòng những cái được gọi là tâm cơ. Đơn giản một câu nói, liền hiện ra trước mặt vị này ma tộc có được cùng bề ngoài của hắn hoàn toàn không phối hợp đáng sợ tâm cơ. Cổ nhân nào dám ra vẻ, phu phu một tiếng lại quỳ xuống. Ba lỗ đặc đại nhân ở bên trên, tiểu nhân chỉ muốn một lòng vì bộ lạc cống hiến, vì là ngài cống hiến, Lục Trấn đội trưởng cũng là như thế, tiểu nhân vạn vạn không dám đi với hắn so với a. Hừ, loài người đáng buồn cười. Ba lỗ đặc nhìn trên mặt đất đem đầu áp sát vào trên đất cổ nhân, lại như nhìn một cái ven đường vẫy đuôi cầu xin chó hoang. Liền khinh bị tâm tư đều không dấy lên được tới. Hắn gọi đến cổ nhân, có mục đích của hắn, bất quá trước lúc này hắn nhưng là hỏi một câu. Ngươi gặp ta có chuyện gì? Khởi bẩm đại nhân. Cổ nhân giờ khắc này đơn giản liền quỳ trên mặt đất không nổi, ngẩng đầu thời điểm, bởi vì tâm tình kích động, đem trong ánh mắt hoảng sợ mùi vị hòa tan rất nhiều. Tiểu nhân lần này cần bẩm báo, chính là liên quan với Lục Trấn đội trưởng chết trận chân tướng. Nói tiếp. Vâng, đại nhân. Tiểu nhân quanh năm đi theo Lục Trấn đội trưởng bên người, đối với thực lực của hắn lại quá là rõ ràng, Lục Trấn đội trưởng là vô luận như thế nào không thể chính mình tang mất bình hành đâm chết ở đằng kia cây trường thương bên trên. Là lôi nặc. Nhất định là lôi nặc. Cổ nhân ánh mắt từ từ trở nên tự tin mà thâm độc. Là tên tiểu tử kia dùng phép che mắt ở trước mặt mọi người quang minh chính đại giết Lục Trấn đội trưởng, tiểu nhân lần này đến đây chính là đến bẩm báo ba lô đặc đại nhân có thể dùng phương thức như thế giết chết Lục Trấn. Lôi nặc tiểu tử này chí ít cũng nắm giữ sắp tới 2.000 cân sức mạnh đáng sợ, đây đối với chúng ta Thiết Sơn khu mỏ tới nói đã là một cái không nhỏ mầm họa, xin mời đại nhân minh xét. Cổ nhân một hơi đem chính mình cóng chừng mấy ngày lời kịch nói xong, về sau phảng phất giống dùng hết sở hữu dâng lên giống như vậy, lại lần cúi đầu, không dám nhìn tới ba lô đặc cặp kia đã hẳn ý bắn ra bốn phía con mắt. Có chứng cứ gì sao? Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân mặc dù không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng là tiểu nhân từng theo thủ hạ Trương Hoành đi giáo huấn quá lôi nặc, kết quả ngược lại bị của hắn kinh nhân man lực cho phản kích, vào lúc ấy, lôi nặc liền dựa vào một tay lực lượng bóp nát Trương Hoành cổ tay. Lấy hắn một cái nho nhỏ con nô, làm sao có khả năng ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, này lôi nặc trên thân khẳng định cất giấu bí mật gì. Cổ nhân nói xong câu này, bên trong đại điện lâm vào lâu dài trong yên tĩnh. Đầy đủ qua hơn một phút đồng hồ, cổ nhân mới nghe được ba lô đặc âm thanh âm vang lên. Còn có chuyện khác sao? Hả? Làm sao ba lỗ đặc đại nhân sau khi nghe xong một chút phản ứng đều không có? Cổ nhân chỉ cảm thấy có chút không làm rõ ràng được tình hình, nhưng cũng liền vội vàng lắc đầu. Không có, đại nhân. Chuyện ngày hôm nay, không cho phép người thứ ba biết, bằng không, khu mỏ lập tức liền sẽ có một vị mới tự trị đội trưởng. Đúng đúng đúng, nhỏ người biết chuyện này can hệ trọng đại, xưa nay đều không có nói với người khác quá, hết thảy đều xin mời ba lỗ đặc đại nhân ngài định đoạt. Quản tốt những mỏ nô kia. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, lui ra đi. Ba lỗ đặc đã thu được hắn tin tức cần, đối với cổ nhân con chó này, hắn đã chẳng muốn lại liếc mắt nhìn. Làm cổ nhân lùi lại ba điểm đầu rời đi nhà đá về sau, ba lỗ đặc không có chút rung động nào trong ánh mắt nhưng trong nháy mắt nổi lên mãnh liệt cực kỳ sóng lớn. Lôi nặc. Hắn chậm rãi ghi nhớ danh tự này, một cái thô ráp mạnh mẽ tay phải, chậm rãi sờ về phía trước ngực da thú bên trong. Nơi đó, bốn cái dữ tợn lỗ tròn hình vết sẹo thình lình ở trước mắt. Không ngừng nhắc nhở lấy ba lô đặc một đoạn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên khuất nhục qua lại. Đó là 8 năm trước, phụ thân của lôi nặc Tô Thiên Hoa vừa bị bắt được khu mỏ về sau một buổi tối. Thời điểm đó ba lô đặc vẫn để cho toàn bộ Thiết Sơn khu mỏ đều vì đó run rẩy sát nhân ma vương, mỗi một cái mới tới quáng nô đều sẽ rửa theo thông lệ tiếp thu hắn cùng với một đám ma tộc giám công hung tàn dạy dỗ. Hắn ngờ ngợ còn nhớ, đương thời mới trộm tới một nhóm quáng nô bên trong có một nhà bốn người, nam nhân tên là Tô Thiên Hoa. Là một tên dung mạo dị thường sạch sẽ nam tử, không một chút nào giống cái khác nô lệ bình thường tiến khu mỏ liền không có hình người. Này Tô Thiên Hoa mặc dù có thể cho Ba Lỗ Đặc lưu lại ấn tượng là bởi vì có một lần hắn ở tùy ý quất Tô Thiên Hoa thời điểm, này người tuy rằng cùng cái khác quáng nô bình thường tìm đường chết gào thét, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được Tô Thiên Hoa trong ánh mắt một luồng lạnh lùng, phảng phất trước mặt sở hữu đau đớn đều chẳng qua là một hồi biểu diễn thôi. Ba Lỗ Đặc nhớ kỹ Tô Thiên Hoa, đồng thời cũng nhớ kỹ đối phương phía sau cái kia tên mỹ lệ đến kỳ cục nhân loại nữ tử cùng hai cái đồng dạng khí chất bất phàm đứa nhỏ. Nhưng lại tại Ba Lỗ Đặc đem một đôi tràn đầy dâm dục ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên Hoa con gái lớn Tô Đắc Kỷ buổi tối hôm đó, một hồi hắn vĩnh xa không cách nào tưởng tượng ác ngộng giáng lâm. Buổi tối ngày hôm ấy, đề phòng nghiêm ngặt quáng chủ trong đại doanh, rơi vào ngủ say Ba Lỗ Đặc đột nhiên bị người giống như chó chết xách lên, một thân ở Thiết Sơn bộ lạc đều sắp xếp trên hào thực lực khủng bố dĩ nhiên ở trong tay của đối phương lại như tiểu miêu tiểu cẩu như thế bị dễ như ăn cháo chế phục, gắt gao theo ở trên mặt đất. Tô Thiên Hoa, Ba Lỗ Đặc đời này cũng không cách nào quên buổi tối hôm đó. Hắn không cách nào quên mình bị Tô Thiên Hoa lấy một cái tay sức mạnh đè xuống đất, không có năng lực phản kháng chút nào sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng. Hắn càng thêm không cách nào quên Tô Thiên Hoa bốn ngón tay thật giống bốn cái đao nhọn bình thường mãnh liệt làm hắn run sợ đấu khí ánh sáng, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Cách chúng ta người một nhà xa một chút, ngươi còn có thể an ổn khi ngươi quán chủ, bằng không. Tô Thiên Hoa ngón tay rút ra thời điểm. Cái kia cỗ sót ruột đau đớn cùng mãnh liệt dòng máu đã để Ba Lỗ Đặc ngũ tạng lạnh lẽo, thế nhưng Tô Thiên Hoa đón lấy việc làm mới cho hắn biết cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Đáng sợ đấu khi ở Tô Thiên Hoa trong lòng bàn tay ngưng tụ, đó là Ba Lỗ Đặc chỉ có ở Thiết Sơn bộ lạc mấy vị đại trưởng lão cùng cường đại nhất bộ lạc dũng sĩ trên thân mới có thể nhìn thấy huyền diệu năng lực, dùng đấu khi ngưng tụ phát ra mạnh mẽ. Ầm ầm một trường. Từ Ba Lỗ Đặc dưới thân bắt đầu, toàn bộ Mai Cốt Sơn mạch tựa hồ cũng phát ra một trận gào thét. Đáng sợ chấn động như ngày tận thế tới giống như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng phát sinh một tràng địa chấn. Một cái đường kính khoảng chừng nửa mét, thế nhưng là căn bản sâu không thấy đáy khủng bố hầm ngầm liền như vậy bị Tô Thiên Hoa một trường đánh đi ra. Chương 32, Ba Lỗ Khắc Các Ngộng, 2. Chuyện này quả thật đã vượt qua Ba Lỗ Đặc có thể tưởng tượng cực hạn, chính là tìm khắp cả toàn bộ Thiết Sơn bộ lạc cũng không thể có người đạt đến loại này kinh khủng cảnh giới. Tô Thiên Hoa là muốn dùng một trường này nói cho Ba Lỗ Đặc. Không muốn nỗ lực đi Thiết Sơn bộ lạc tìm cái gì viện binh, chỉ cần hắn đồng ý, không cần nói nho nhỏ Thiết Sơn bộ lạc, chính là lên trời xuống đất hắn cũng có thể để Ba Lỗ Đặc chết không có chỗ chôn. Đêm hôm ấy, vô số Thiết Sơn khu mỏ giám công cùng quáng nô ở buôn ba kinh ngạc thốt lên, nhưng không có một người có thể phát hiện Tô Thiên Hoa lặng yên không hề có một tiếng động trở về quáng nô thôn bóng người. Đêm hôm ấy, càng là Ba Lỗ Đặc về sau dài đến 8 năm hoảng sợ sinh hoạt bắt đầu. Ba Lỗ Đặc bàn tay hung hăng nuốt ve trước ngực lưu cho hắn bốn vết sẹo. Con mắt càng là nhìn chòng chọc vào chính giữa nhà đá thanh đồng chậu than. Không có ai biết, ở đây chậu than phía dưới, có một cái sâu không thấy đáy khủng bố hố sâu. Càng thêm không có ai biết, 8 năm qua, Ba Lỗ Đặc là như thế nào đang kinh hoàng cùng hoảng sợ bên dưới vượt qua mỗi một ngày run sợ thời gian. Bắt đầu từ ngày thứ 2, Ba Lỗ Đặc liền thu liễm của hắn hung ác, hắn không còn dám ở Tô Thiên Hoa ánh mắt lạnh như băng hạ lại muốn làm gì thì làm ngược đãi quán nô. Từ đó về sau, hắn mỗi đêm đều muốn ở trong nhà đá đốt trắng đêm lửa trại, còn cần ôm mình chiến phủ mới có thể nhợt nhạt ngủ. Bao nhiêu cái buổi tối, hắn đều mồ hôi nhễ nhại từ trong ác mộng thức tỉnh, bao nhiêu cái trói trang ngày mùa hè, hắn đều gắt gao bao bọc tâm kia thật giống nội khố bình thường hôi chua ra thú. Hắn không dám khiến người khác biết Tô Thiên Hoa ẩn giấu thực lực khủng bố, hắn càng thêm không nguyện ý để người khác biết chính mình đường đường vĩ đại ma tộc chiến sĩ, vậy mà tại một tên nhân tộc trong tay nhận lấy loại này khó có thể mở miệng nhục nhã. Mặc dù hắn giờ nào khắc nào cũng đang ảo tưởng dùng các loại tàn nhẫn phương thức diệt sát Tô Thiên Hoa một nhà, đến cọ rửa tính mạng hắn bên trong vĩnh viễn khuất đủ. Nhưng Tô Thiên Hoa thực lực, thật giống như một tòa hắn vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng núi cao, vô tình đem hắn sở hữu sự phẫn nộ, cựu hận cùng điên cuồng chấn đặt ở trong lòng hắn, ép một chút chính là 2 năm. Trong vòng 2 năm, Ba Lỗ Đặc chỉ có thể không ngừng lấy các loại lý do trở về Thiết Sơn bộ lạc Việt Trung, đến rời xa cái kia ẩn giấu ở quáng nô doanh bên trong nhân vật mạnh mẽ. 2 năm sau. Cũng chính là 6 năm trước đây, mặc dù làm trận kia quỷ dị thời không quáng nạn phát sinh, Tô Thiên Hoa vợ chồng không tên biến mất về sau, Ba Lỗ Đặc đều không thể tin được. Cái kia cường đại đến hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng Tô Thiên Hoa, thật sự liền như vậy biến mất ở Thiết Sơn khu mỏ. Có phải hay không là Tô Thiên Hoa cố ý tìm một cái lý do rời đi công chúng tầm mắt, kỳ thực ở trong bóng tối vẫn như cũ thủ vệ của hắn 2 đứa bé. Ba Lỗ Đặc đoán không ra, càng thêm không dám mạo hiểm đi làm cái gì thử nghiệm. Hắn sợ sẽ Tô Thiên Hoa lại lần giống buổi tối hôm đó như thế ra hiện tại trong phòng của hắn, dễ như ăn cháo bóp nát đầu của chính mình. Hắn lại nhịn 6 năm. Này 6 năm, Ba Lỗ Đặc tâm thái so với phía trước nhất 2 năm càng thêm bất ức khổ sở. trước đây chí ít Tô Thiên Hoa còn tại khu mỏ, ba lô đặc miễn cưỡng có thể an ủi mình cấp tốc ở vị kia tuyệt đại cường giả dâm uy, nhưng là này về sau 6 năm đây. Ba lô đặc vô luận như thế nào không nguyện ý thừa nhận, chính mình mẹ kiếp là ở sợ hãi một cái hay là đã sớm không tồn tại gọi là Tô Thiên Hoa quỷ hồn. Tô Thiên Hoa, ngươi đến cùng ở nơi nào? Tô Thiên Hoa, ngươi chưa chết. Con mẹ nó ngươi đến cùng chưa chết. 6 năm bên trong mỗi một ngày, ba lô đặc đều ở hỏi như vậy chính mình, trong lòng hắn loại kia đối với Tô gia phẫn hận cùng ngất ức không ngừng ở tích góp phát. Lên men. Hắn mỗi một lần nhìn thấy Tô gia một đôi tỷ đệ, đều hận không thể muốn đi lên đem bọn hắn hung hăng trà đạp thành một đống thịt giữa, nhưng là hắn vừa sợ chính mình vừa quay đầu lại liền thấy Tô Thiên Hoa cái kia đối với thần linh bình thường ánh mắt lãnh khốc. Loại này như nghẹn ở cổ họng, không nhanh không chậm, suy nghĩ điên cuồng hơn phát tiết nhưng là vừa không thể không cắn răng nghiến lợi thu hồi sát cơ thống khổ xoắn xuýt, rốt cục ở Tô Thiên Hoa biến mất rồi dòng dã 6 năm về sau, tích góp đến đỉnh điểm. Ba lỗ đặc không cách nào cho phép chính mình lại bị Tô Thiên Hoa một nói quỷ hồn bao phủ giàn vặn, liền liền có 3 tháng trước hắn đối với lôi nặc lần kia giàn vặn. Hắn muốn dùng lôi nặc làm công cụ, đến thử một chút Tô Thiên Hoa bây giờ đến cùng là một cái dạng gì tình hình. Thời gian 6 năm Tô Thiên Hoa đều không có hiện thân, bao nhiêu khẳng định sẽ ra điều gì bất ngờ, nhưng ba lô đặc nhưng phải dùng lôi nặc bị thương hướng Tô Thiên Hoa phát sinh một cái tín hiệu. Ngươi nếu là còn không hiện thân, ta liền muốn động tới ngươi một đôi nhi nữ. Một ngày kia, ba lô đặc đánh gãy lôi nặc 2 cái chân xương cùng 3 cái xương sườn, đây là hắn cẩn thận châm trước qua về sau nặng nhẹ trình độ, đã có thể làm cho Tô Thiên Hoa cảm nhận được nhi tử đau xót cũng sẽ không lập tức cùng đối phương kết làm tử thủ. Dù vậy, ba lỗ đặc vẫn là tại động thủ về sau lập tức trốn về Thiết Sơn bộ lạc bản bộ, đợi chừng thời gian 3 tháng mới một lần nữa trở về khu mỏ. Đồng thời, hắn trước khi đi còn đem lôi nặc ném vào bỏ đi hầm, để người sau chậm rãi chờ chết, đồng thời cũng là cho Tô Thiên Hoa một cái hiện thân cứu viện thời gian. Rốt cục, đợi đến sau 3 tháng, hắn quay trở về khu mỏ, lôi nặc cũng quả nhiên như hắn dự liệu như thế ở trên người phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Ba lỗ đặc thu hồi tâm tư. Tựa hồ là đang phân tích cổ nhân lời nói mới rồi, cũng là đang suy tư chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Nếu quả như thật là Tô Thiên Hoa trở về, lấy thực lực của hắn nhìn thấy ta đối xử với lôi nặc như thế, không thể liền như vậy bỏ qua, bao nhiêu sẽ đứng lại cho ta một ít cảnh cáo, nhưng là bây giờ ta nhưng không có thu được một chút động tĩnh. Nhưng nếu như không phải Tô Thiên Hoa, cái kia lôi nặc tiểu tử này lại làm sao có khả năng trong thời gian thật ngắn mặt thu được có thể giết chết lục chấn sức mạnh. Ba lỗ đặc cái kia hung tàn người họ khuôn mặt bên trên lộ ra cực kỳ không tương xứng nham hiểm biểu hiện, tay phải nhưng là đang không ngừng xoa xoa ngực 4 vết sẹo, một mực xoa đến phát tóc đỏ nóng. Chuyện của tôi rất nét. Vâng. Thân hình của hắn mãnh liệt đứng lên, tựa hồ hạ quyết tâm, nếu thấy không rõ lắm tình hình. Vậy thì làm tiếp quá chia một ít đi. Cùng một ngày buổi chiều, Tô Đát Kỷ đưa nhẹ nhàng đấm chính mình mệt mỏi vai từ quáng nô thôn nữ nô công trong phường đi ra. Đã hơi có chút lặn về tây mặt trời. Vẫn như cũ tản ra rát ánh sáng, chiếu vào nàng dính đầy một tầng mỏng manh mồ hôi hột mỹ lệ khuôn mặt bên trên, chiết xạ ra 7 màu màu sắc. Thời điểm không còn sớm đây. Mặc dù đã một thân vệ vải, thế nhưng Tô Đát Kỷ nhìn một chút mặt trời độ cao, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất nhỏ chạy trở về chính mình nhà gỗ, rất nhanh sẽ cong lên một cái trúc chế ba lô một mình hướng về quáng nâu ngoài thôn mặt đi ra ngoài. Trong đầu của nàng quanh quẩn mấy ngày trước lôi nặc từng dặn dò nàng. Tỷ tỷ. Những ngày này ngươi tốt nhất ngoại trừ xưởng ở ngoài nơi nào cũng không cần đi, ngoan ngoãn ở nhà. Đệ đệ rất nhanh sẽ có thể chuẩn bị kỹ càng tất cả mang ngươi rời đi. Lôi nặc lúc nói lời này trong ánh mắt mang theo chưa bao giờ có nghiêm túc cùng chăm chú. 2 ngày trước, Tô Đát Kỷ cũng đích thật là nghe theo lôi nặc kiến nghị, an ổn kia. Bên trong cũng không có đi. Thế nhưng ngày hôm nay, nàng nhưng là vi phạm với lôi nặc giao phó, rời đi làng hướng về vùng mỏ mặt khác một bên phương hướng bước nhanh chạy tới. Tiểu nặc hiện tại mỗi ngày bởi vì trốn sinh sự tình đang cố gắng, ta cái này làm tỷ tỷ không thể kéo hắn chân sau. Tô Đát Kỷ cặp kia trí tuệ con mắt vĩnh viễn có thể nhìn thấy lôi nặc tự cho là che giấu thiên y vô phùng cái gọi là chân tướng. Tiểu nặc mỗi ngày lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, tuy rằng hắn mỗi lần đều nói ăn no rồi, thế nhưng cái kia chú mèo ham ăn như thế ánh mắt. Tiểu nặc mấy ngày nay quần áo, đầu gối cùng ống quần địa phương đều có mài hỏng dấu vết, mỗi sáng sớm áo lót cũng là mang theo một luồng mùi mồ hôi. Còn có buổi sáng hôm đó cái kia đóa hoa lan. Suy nghĩ những này thật nhỏ chi tiết nhỏ, Tô Đát Kỷ trên mặt liền không tự chủ lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Tiểu nặc cho rằng con ta làm nhiều chuyện như vậy ta cũng không biết, tiểu tử ngốc, tỷ tỷ ít nhất phải nỗ lực để ngươi ăn xong một bữa cơm no đi. Tô Đát Kỷ giờ khắc này đi tới phương hướng, là quáng nô thôn cùng chôn xương vùng mỏ góc hướng về phía ngoài kéo dài phương hướng, đây là ma tộc cho những này đáng thương các quáng nô vẽ ra đến dùng để tự do sống động không gian. Trong ngày thường, những cái kia nữ nô cũng sẽ ở bên trong vùng không gian này trắng trợn vặt hái rau dại làm chính mình trên bàn ăn mỹ vị, cũng có thể hướng về Ellie đổi lấy một ít nhất định đồ dùng hàng ngày. Vì lẽ đó Tô Đát Kỷ thời khắc này hành động không hề có gây nên bất luận người nào chú ý, nàng một đường bước chậm, rất nhanh liền xuyên qua nữ nô hàng ngày thường thường vặt hái rau dại khu vực, lại đi ra ngoài liền tất cả đều là cao bằng nửa người cỏ dại, tiếp cận khu mỏ tít ngoài rìa hoang vu khu vực. Tô Đát Kỷ tiếp tục tiến lên, khoảng chừng đi rồi có non nửa bữa cơm công phu, liền thấy được một tòa cao lớn vững chãi tháp quan sát cùng một nói có tới cao hơn 5 mét núi lỏng hàng rào gỗ. Sắp đến. Tô Đát Kỷ trong ánh mắt lập lòe đặc hữu thông tuệ ánh sáng, cực kỳ thuần thục mèo eo trốn vào bên cạnh một chỗ cao nhất đứng thẳng cỏ dại tươi tốt trồng bên trong, chỉ cần không phải hết sức quan sát, tháp quan sát trên ma tộc giám công tuyệt đối không nhìn thấy nơi này dĩ nhiên ẩn giấu một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Chuyện cũ kể thật tốt, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Tô Thiên Hoa con gái vào lúc này biểu diễn ra nhạy cảm, cẩn thận cùng quả quyết dĩ nhiên không một chút nào bại bởi những ngày này buổi tối trên mai cốt sơn mạch nhảy nhót lôi nặc. Nàng đối với cái này tháp quan sát bên trên qua lại thay ca ma tộc giám công quy luật cùng quen thuộc sớm đã là nắm giữ thuộc nằm lòng. Thậm chí, đều không cần lại nhìn sắc trời, Tô Đát Kỷ nhắm mắt lại đều sẽ biết, một hồi sẽ qua, tên kia ma tộc giám công liền sẽ sớm nửa giờ chậm rãi đi trở về nơi đóng quân cùng người thay ca. Đây là tên này giám công đặc hữu lười biếng phương thức, nhưng là Tô Đát Kỷ cách mỗi 7 ngày có thể hưởng thụ một lần ngoài ngạch thu hoạch. Ở đây ngăn ngắn thời gian nửa tiếng bên trong. Nàng có thể nhanh chóng vọt tới khu mỏ biên giới núi lỏng hàng rào gỗ cùng sơn mạch dọc theo người ra ngoài một tòa nhỏ gò núi góc nơi, nơi đó dán vào chân núi có một mảnh chưa từng có bị người khác phát hiện đất trống, mọc đầy lít nha lít nhít rau dại. Đó là thuộc về Tô Đát Kỷ bí mật thiên đường, cũng là nàng ngày hôm nay nên vì lôi nặc chuẩn bị nguyên một nồi rau dại bánh dày nguyên liệu khởi nguồn. Tô Đát Kỷ bước nhanh chạy hướng về phía chỗ kia xanh um tươi tốt góc, một đôi mọc đầy cái kén cùng miệng máu tay nhỏ thật nhanh trên đất lật bay lên, thuần thục trình độ khiến cho người hoa cả mắt. Chương 33, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà ngay tại lúc này, ngay ở hắn đỉnh đầu Mai Cốt Sơn mạch sườn núi một cái trên đường nhỏ, ba lô đặc một người chính bước chậm rãi bước chân, đầy mặt âm trầm chính đang suy tư điều gì. Đầu này đường nhỏ nói đến cũng là bại cái kia chết tiệt Tô Thiên Hoa ban tạo. Năm đó Tô Thiên Hoa còn tại khu mỏ thời điểm, ba lô đặc cuộc sống có thể nói là sống một ngày bằng một năm, có lúc làm trong lòng hắn bị đè nén cùng hoảng sợ đạt đến mức cực hạn. Hắn liền sẽ một người chạy đến này rời xa khu mỏ địa khu sườn núi, đối với loạn thạch cùng không khí điên cuồng phát tiết, lâu dần, nơi này ngược lại thành một cái hắn suy nghĩ cùng ấp ủ âm như nơi. Lôi nặc trên thân phát sinh quái sự khẳng định là có người nào ở quay phá, này người đến cùng phải hay không Tô Thiên Hoa. Từ buổi sáng cổ nhân đi rồi sau đó, ba lô đặc vẫn luôn đang bị vấn đề này không nhiễu, lại như là trong lòng bò đầy vô số chỉ sâu lông, lòng ngứa ngay không chịu nổi, nhưng vẫn là không dám tùy tiện hành động. Hắn hiện tại duy nhất có thể xác định là lôi nặc khẳng định là nhận được người nào trợ giúp hoặc là nhận được cái gì nghịch thiên cơ duyên, bằng không tuyệt đối không thể có thể ở ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong nắm giữ đánh giết lục chấn năng lực. Thậm chí, ba lô đặc chính mình cũng có chút không chắc chắn. Hắn bây giờ còn có thể không thể giống 3 tháng trước kia giống bóp chết một con dẹp như vậy trả đạp lôi nặc. Vì lẽ đó, đương thời hắn liền hạ quyết tâm, đem khảo nghiệm mục tiêu chuyển đến lôi nặc tỷ tỷ, Tô Đát Kỷ trên thân. Nhưng là phải dùng dạng gì phương pháp đến dằn vặt cái kia hiểu điệu tiểu nha đầu đây? Muốn dùng dạng gì chừng mực so với Tô Thiên Hoa hiện thần, hoặc là triệt để xác định hắn đã vĩnh viễn sẽ không trở về cơ chứ? Lôi nặc trên người hiện tượng quỷ dị, thật giống một cái móc, lại lần móc lên ba lô đặc trong lòng cái kia phần bị đè nén thật lâu hoảng sợ, vì lẽ đó lần này ra tay với Tô Đát Kỷ hắn mới có thể đặc biệt xoắn suýt. Xoắn suýt, thì sẽ buồn bực. Ba lô đặc lại tới đầu này thuộc về hắn lưng chừng núi đường nhỏ, nhíu thật chặt lông mày. Mở ra cái kia mồ hôi cộc cộc cáo ra thú, để gió núi thỏa thích thổi tới trên ngực của hắn, tư vị này cực kỳ thoải mái. Liễu ra liễu díu. Lúc này, liền ở trước mặt của hắn bay tới mấy cái sơn tước. Vô chi sinh linh không biết ở chúng nó trước mặt là một vị đáng sợ dường nào ma vương, càng là quạt hương bổ cánh bay tới. Cũng ngay, ba lỗ đặc tâm tình không tốt, cả người đều là sát khí lạnh như băng. Đối mặt vô tội chim nhỏ, hắn càng là không chút lưu tình bắn ra hai đạo ma khí. Trực tiếp đem bên trong hai con sơn tức đánh ra chóc thịt bong, hóa thành một chùm xương máu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền rơi xuống núi đáy. Đồ điếc không sợ súng. Ba lô đặc trong miệng mắng một câu. Đây bất quá là hắn buồn bực tâm tình một loại phát tiết. Cùng lúc đó, bởi vì này hai con sơn tức rơi xuống, ánh mắt của hắn rất tự nhiên liền theo hướng về bên dưới ngọn núi nhìn lướt qua. Này cơ duyên xảo hợp một chút. Nhưng là đột nhiên để hắn thấy được một nói bóng dáng bé nhỏ chính đang chân núi cùng nơi đóng quân hàng rào góc vị trí thật nhanh vặt hái rau dại. Mà đạo thân ảnh này, thình lình đúng là hắn giờ khắc này trong đầu chính đang suy tư cái kia đối tượng. Tô Thiên Hoa con gái, Tô Đắc Kỷ. Hả? Chuyện của tôi nét. Lại là nha đầu này. Ba lỗ đặc mẩn ra. Lần trước nhìn thấy Tô Đắc Kỷ vẫn là tại một năm trước khu mỏ ma tộc tế tự đại điển bên trên. Một năm này đi qua, Tô Đắc Kỷ bởi vì khu mỏ gian khổ sinh hoạt tựa hồ so với một năm trước trái lại có vẻ càng thêm gầy yếu đi một ít. Bất quá thời khắc này ba lỗ đặc trong lòng không hề có nổi lên đã từng có dâm mi chi tâm. Hắn cao cao tại thượng nhìn trên mặt đất cái kia đạo nằm dạt bóng người, lại như là một cái mánh hổ nhìn run lẩy bẩy bạch thỏ, chỉ là suy nghĩ thêm nên làm sao ngoạm ăn mà thôi. Khoảng trưng lặng lặng nhìn có nửa phút. Đây là ý trời A, Tô Thiên Hoa. Ba lỗ đặc khỏe miệng. Khơi gợi lên một vẻ hung tàn độ cong. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua này đưa đến trước mắt cơ hội, ngăn ngắn nửa phút, hắn đã nghĩ kỹ nên làm gì dằn vặt trước mặt cái này gầy nhỏ đến đáng thương thiếu nữ. Đây bất quá là hắn vô tận hung tàn trả thù bắt đầu khúc nhạc dạo. Nếu như Tô Thiên Hoa lần này còn không hiện thân, cái kia chờ đợi lôi nặc tỷ đệ tất sẽ là một hồi dòng dã bị đè nén 8 năm huyết tinh phong bạo. Ba lô đặc biến mất nụ cười. Thân hình hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, nặng đến hơn 300 cân khôi vi thân thể dĩ nhiên thật giống một mảnh trong gió lá rụng. Cực kỳ nhẹ từ giữa sườn núi hàng xuống dưới, không có phát sinh nửa điểm tiếng động. Phía dưới, Tô Đắc Kỷ lúc này chính hết sức chăm chú đem sự chú ý tập trung ở trên mặt đất từng mảng tươi tốt rau dại bên trên. Đáng thương nữ hải tử hồn nhiên không có phát hiện không trung đã có một vị kinh khủng sát thần chậm rãi hướng về nàng tới gần. Ngay ở nàng bên cạnh hái bên cạnh chuyển, không ngừng hướng về vách núi càng đến gần càng gần thời điểm, một nói đen kỳ tâm trầm khủng bố ma khí tựa như một cái nổ ra rút vào lưỡi rắn nhãn kính vương xà. Chậm rãi từ trên vách núi uốn lượn mà xuống, ở Tô Đắc Kỷ khoảng cách vách núi không tới một mét thời điểm, đột nhiên hướng về đối phương nào tới. A! Một nói thống khổ tiếng thét chói tai vang lên. Nhưng này kêu thảm thiết, nhưng là bị một luồng to lớn ý chí lực đè nén vẹn vẹn hô lên một nửa. Nhưng rất nhanh, Tô Đắc Kỷ cái kia kiên cường thân thể liền ngã xuống chính mình vừa hái tốt ba lô bên trên. Một đại nâng gánh chịu hy vọng rau dại bị đỡ nhờ ngã trên đất, từ từ bị lan tràn đi ra hắc sắc ma khí ăn mòn thành đen kịt một màu. Lôi nặc rốt cục hoàn thành một ngày làm việc kiêm tu luyện. Hắn hôm nay tâm tình không tệ, bước nhẹ nhàng bước chân, cầm thuộc về hắn mấy khối khoai tây nhanh chân đi tới quán nô thôn. Ngày hôm nay, hắn thích hợp nhiều đổi lấy một chút khoai tây, muốn tiếp tục vì là tỷ tỷ dự trữ lưu vong thời điểm lương khô, nhưng là khi hắn vừa đi vào thôn xóm thời điểm, liền thấy nhà hắn trước cửa nhà gỗ càng là trong trong ngoài ngoài vây không ít nô lệ. Hả? Lôi nặc cỡ nào cảnh giác? Thấy cảnh này, trong lòng hắn mơ hồ hồi hộp một hồi. Những cái kia ở phía ngoài phòng vây xem quán nô, nhìn thấy lôi nặc trở về liền trong chớp mắt lẫn nhau nắm kéo tán ra, dồn dập cho lôi nặc nhường ra một con đường. Từ khi Lục Trấn chết rồi, lôi nặc ở quán nô thôn đáng sợ khí chẳng đã vượt qua Trương Hoành chờ tự trị đội viên. Như đổi lại bình thường, đoàn người chỉ sợ sớm đều đã tan tác như chim muông đi, nhưng là ngày hôm nay, những người này tuy rằng xa xa lui ra đến mấy mét khoảng cách nhưng vẫn như cũ túm năm tụm ba vây tại một chỗ, tựa hồ liền đang đợi lôi nặc về nhà. Muốn xem đến lôi nặc trên mặt vẻ mặt. Tình huống thế nào? Những người này không tầm thường biểu hiện càng thêm tăng thêm lôi nặc trong lòng bất an. Hắn bước nhanh hơn, xuyên qua đám người thời điểm càng là rõ ràng nghe được trong đám người những cái kia bà ba hoa nghị luận. Ngươi nhìn, ta liền nói cái tiểu nha đầu kia không coi ai ra gì sớm muộn phải có chuyện đi, hừ hừ, quả nhiên bị lao nương nói chung rồi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không nhìn thấy lôi nặc tiểu tử kia trở về rồi sao? Cũng không biết cái kia nhỏ là cái gì ta. Mới vừa rồi bị mang tới đi thời điểm, các ngươi cũng không biết. Chậc chậc chậc, thảm cái kia. Mọi người đều nói à, là Lục Trấn quỷ hồn tìm đến lôi nặc tỷ đệ tính sổ, ngày hôm nay bất quá thu một chút lợi tức, sớm muộn à, này tỷ đệ hai đều muốn không chết tử tế được. Lôi nặc thính lực đã sớm vượt xa người thường, bên cạnh mấy cái kia tiện phụ âm thanh để hắn càng là trong lòng hơi nhún mày. Một nói ánh mắt lạnh như băng quét qua. Một luồng khí tức lạnh như băng trong nháy mắt tràn ngập. A, cứu mạng a. Mấy cái kia kỳ kỳ vai vai độc phụ cảm giác được không đúng, quay đầu lại nhìn thấy lôi nặc, nhất thời thật giống rút lông gà mái, quỷ kêu liền chạy trốn về phòng của chính mình, nơi nào còn dám thò đầu ra. Lôi nặc trong lòng càng là nghi ngờ không thôi. Hắn ba chân bốn cẳng, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phòng của chính mình. Đẩy cửa ra. Bên trong một màn, làm cho cả người trong nháy mắt sững sờ ở cửa. Hắn ngơ ngác nhìn trong phòng đơn sơ giường gỗ. Đầu tiên nhìn. Lôi nặc liền thấy tỷ tỷ của chính mình Tô Đắc Kỷ đang lẳng lặng nằm ở phía trên, tựa hồ lâm vào sâu sắc trong hôn mê. Mà ở giường một bên, đứng vài tên có chút quen mặt trung niên nam tử, giờ khác này đều một mặt lo lắng đứng ở bên giường, không nhịn được phát sinh thở dài âm thanh. Lôi nặc nhận thức mấy cái này hắn tử. Bọn họ là Cao Khởi Linh bên người mấy vị ở Quáng Nô kết bạn hảo hữu. Nhưng không biết vì sao giờ khắc này sẽ xuất hiện ở trong nhà của hắn. Lôi Nặc đã không để ý đi lên suy nghĩ như thế nhiều, hắn càng muốn biết, tỷ tỷ đến cùng thế nào. Tại sao tỷ tỷ giờ khắc này tại sao lại hôn mê ở chính mình trên giường? Một luồng không cách nào hình dung cảm giác đau lòng đã nhanh chóng xông lên trong lòng hắn. Tỷ tỷ. Một cái bước xa, Lôi Nặc đầy đủ vượt qua 5 mét khoảng cách, đi thẳng tới bên giường. Hắn một chân quỳ xuống, nắm thật chặt Tô Đát Kỷ mềm yếu vô lực tay nhỏ, đã từng tỷ tỷ bàn tay ấm áp là như vậy lạnh lẽo, để Lôi Nặc tâm càng là phảng phất lập tức rơi vào kẽ băng nước. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Lôi Nặc hô to. Có thể Tô Đát Kỷ vẫn như cũ là hào không đáp lại. Tỷ tỷ, là ta à, Tiểu Nặc. Ngươi nghe được ta đang nói chuyện sao? Lôi Nặc lo lắng hô hoán. Nhưng hắn lại không dám quá đáng lớn tiếng. Nay đầy mặt đau lòng dáng dấp để bên cạnh vài tên nam tử không nhịn được lại lần phát sinh thở dài. Trong đó càng là có một tên nam tử trên mặt lộ ra không hề che giấu xấu hổ vẻ mặt, không đành lòng lại đi nhìn Lôi Nặc đau lòng dáng dấp. Lôi Nặc nắm tỉ tỉ bàn tay, ngoại trừ vô cùng băng lãnh ở ngoài, càng là rõ ràng cảm nhận được dị dạng, hắn cẩn thận vừa nhìn, phát hiện Tô Đát Kỷ xa hoàn toàn không phải đã hôn mê đơn giản như vậy. Từ Tô Đát Kỷ bàn tay nhìn lại, Lôi Nặc phát hiện tỷ tỷ toàn thân giờ khắc này đều tựa hồ bao phủ một luồng nhàn nhạt hắc khí, đưa nàng nguyên bản da thịt trắng nõn trở nên hơi phát tím biến thành màu đen. Đặc biệt là bộ mặt vị trí, cỗ khói đen này đã nồng nặc cực kỳ, chiếm giữ ở Tô Đát Kỷ ngũ quan cùng dưới da, càng có hai đám đặc biệt thâm trầm hắc sắc ma khí không ngừng từ ngay dưới mắt hung trào ra, tựa như hai mảnh đèn kịt ma vân, mạnh mẽ che lại Tô Đát Kỷ trước kia cặp kia hào quang cảm động mỹ lệ hai con mắt. Càng làm cho người ta lo lắng chính là giờ khác này Tô Đát Kỷ cả người đều ở một loại thở hổn hển trạng thái, đồng thời hô hấp khoảng cách càng lúc càng ngắn, khí tức càng ngày càng đu, hiển nhiên đã đến 10 phần nguy cấp thời khắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tỷ tỷ nàng, vì sao lại biến thành như vậy? Lôi Nặc bởi vì tu luyện ngân long lực lượng, tăng cường rất nhiều hắn với cái thế giới này năng lực nhận biết lượng. Hắn nắm Tô Đát Kỷ tay, rõ ràng cảm nhận được tỷ tỷ trong thân thể mãnh liệt một luồng chưa từng thấy qua sức mạnh đáng sợ. Thật giống như một cái hung mãnh rắn độc không ngừng du đãng, vô tình nuốt chửng Tô Đát Kỷ yếu ớt sinh cơ. Nay cố không biết sức mạnh, cùng Lôi Nặc trước từ ngân tinh mỏ trong đá hấp dẫn ra tới quả cầu ánh sáng màu trắng có chút tương tự, thế nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt, nhưng Lôi Nặc có thể khẳng định là đây cũng không phải là người bình thường hoặc dã thú tạo thành thương tổn. Đáng chết! Đáng chết! Chính mình rõ ràng đã nhắc nhở qua tỷ tỷ không nên đi ra ngoài, vì sao còn sẽ xảy ra chuyện như thế? Lôi Nặc gắt gao cau mày. Thử nghiệm đi hô hoán trong cơ thể màu xanh lam thủy tinh thần kỳ sức mạnh, nhìn có thể hay không thay tỷ tỷ loại trừ loại tà ác này ma lực. Chương 34, mất khống chế Lôi Nặc. Nhưng đáng tiếc là, hiển nhiên màu xanh lam thủy tinh chỉ có thể chữa trị Lôi Nặc chính mình, đối với Tô Đát Kỷ tình huống ác liệt cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vài lần thử nghiệm phía dưới, Lôi Nặc chỉ cảm thấy Tô Đát Kỷ thân thể càng ngày càng mát. Chính hắn càng là lòng như lửa đốt, đúng lúc này, phía sau hắn vang lên một người đàn ông trung niên âm thanh. Tiểu Nặc, ngươi, ai, đều tại ta không được, là ta không có bảo vệ tốt Tô cô nương. Vân thúc thúc. Lôi Nặc âm thanh khàn giọng, nghiêng đầu qua, nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên chính đầy mặt áy náy nhìn mình. Người này tên là Vân, là Cao Khởi Linh bên người một tên thủ hạ đắc lực kiêm bạn tốt, bình thường cùng Cao Khởi Linh đi được gần nhất, tựa hồ cũng nhận được Cao Khởi Linh truyền thụ một ít cơ sở thối thể thuật, ở khu mỏ một đám nam tính quáng nô bên trong cũng coi như là không tầm thường tồn tại. Nhưng Lôi Nặc không biết Vẩn làm sao sẽ cùng tỷ tỷ mình bị tập kích dính líu quan hệ. Ai, Tiểu Nặc, là như vậy. Vẩn chỉnh sửa lại một chút dòng suy nghĩ, rất mau đem chính mình trải qua tất cả nói cho Lôi Nặc. Cùng lúc đó, còn lại vài tên đồng bọn lẫn nhau ăn ý liếc nhau một cái đi tới cửa bên ngoài đem những chuyện tốt kia quáng nô dân chúng đều xua đuổi đã rời xa nhà gỗ. Mấy ngày trước, chúng ta nhận được Cao Đại Ca dặn dò, để mấy người chúng ta thay phiên bảo hộ lấy ngươi cùng Tô Cô Nương. Một khi có chuyện gì liền lập tức hướng về hắn thông báo. Cao thúc thúc. Lôi Nặc không nghĩ tới Cao Khởi Linh vậy mà như thế cẩn thận, lại dặn quá chính mình đồng thời cho tình huống, lại vẫn làm loại này chu đáo sắp xếp. Bất quá hắn giờ khắc này nhưng không có tâm tư đi cảm kích Cao Khởi Linh hảo tâm, mà là thật lòng nghe Vẩn trong lời nói mỗi một chi tiết nhỏ. Trưa hôm nay, đến phiên ta chỉ làm nửa ngày công, liền buổi chiều ta liền ở Quáng Nô thôn trong bóng tối theo thủ hộ lấy Tô tiểu thư. Nguyên bản mấy ngày nay Tô Tiểu Thư một mực bình an ở tại Quáng Nô trong thôn, nhưng là không biết vì sao, nàng buổi chiều nhưng là một thân một mình chạy đi ngoài thôn hái rau dại. Rau dại. Lôi Nặc đống nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt đau thương bên trong lóe lên một vệt cảm động. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được Tô Đát Kỷ đối với mình cái kia phần thâm trầm mà không lời thích. Từng ấy năm tới nay, tỷ tỷ chính là như vậy một mực yên lặng tận chính mình cố gắng hết sức cho Lôi Nặc cung cấp nàng có thể trả giá tất cả. Những cái kia rau dại, khẳng định là tỷ tỷ muốn đi hái tới cho mình tăng cường dinh dưỡng một phần tâm ý, tỷ tỷ nàng biết rõ ràng gần nhất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, thế nhưng là vì mình. Lôi Nặc giờ khắc này hận không thể hung hăng quất chính mình hai cái to mồm. Vì sao chính mình rõ ràng đã có thể thông qua phương thức tu luyện giảm thiểu đối với thức ăn nhu cầu, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì lưu luyến tỷ tỷ mỗi đêm trên cái kia bỗng nhiên bao hàm yêu thương cơm tối mà không đem chuyện nào nói rõ ràng. Kết quả hại tỷ tỷ vì để cho chính mình ăn no mà tao ngộ dạng này giàn vặt. Lôi Nặc tâm, đau đến giống như đau dạo. Thế nhưng hắn còn tiếp tục nghe Vờn trần thuật, hắn phải hiểu rõ mặt sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Vờn vẫn còn tiếp tục. Tô tiểu thư hái rau dại địa phương rất bí ẩn, là dựa vào gần nơi đóng quân tầng ngoài cùng vùng mỏ gấp nơi, chỗ kia ta một đường đi theo tuy rằng vắng vẻ một ít, nhưng cũng không có nguy hiểm gì, tô tiểu thư một đường cũng rất thuận lợi. Nhưng lại tại ta cảm thấy không có vấn đề gì, đứng dậy cưỡi cái tay công phu, liền nghe đến tô tiểu thư truyền đến một tiếng hét thảm, chờ ta chạy tới thời điểm, nàng đã hôn mê bất tỉnh. Ta con mẹ nó thật đáng chết, nên ở đằng kia nhìn chằm chằm tô tiểu thư nhất cử nhất động, không đúng vậy không lại. Ai? Nói tới chỗ này, vợ ngữ khí rõ ràng dừng lại một chút, tựa hồ ẩn giấu phía sau nửa câu còn chưa nói hết. Lôi Nặc chậm rãi đứng lên. Trong lòng hắn tựa hồ đè ép vạn cân đá tảng. Vừa nay cái kia phần to lớn cảm giác áy náy đã để hắn không chịu nổi. Bất quá dù vậy, Lôi Nặc vẫn là nghe được Vờn trong giọng nói này điểm chần chờ. Hắn nỗ lực để cho mình duy trì bình tĩnh vẻ mặt, nhìn về phía Vờn. Vờn thúc thúc, tiểu Nặc biết, đây không phải trách nhiệm của ngươi, nhưng phiền phức ngài đem ngài vừa nãy câu nói kia nói xong. Ngài có phải hay không còn nhìn thấy gì? Tiểu Nặc. Chung quanh một đám nam tử đều có kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Lôi Nặc ở như vậy bi thương kích động thời điểm, vẫn có thể bén nhạy nhận ra được vừa nãy Vờn trong giọng nói dừng lại cùng che giấu. Này, này, Tiểu Nặc, kỳ thực ta cũng không thể khẳng định. Vờn tầm mắt hướng về bên cạnh nhìn sang, trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi tựa hồ còn đang chần chờ. Vờn thúc thúc, nhờ ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Lôi Nặc trong giọng nói đã tràn đầy tăng cao tâm tình. Hắn không cách nào nhịn được loại này tỉ tỉ bị thương, chính mình vẫn còn không biết gì cả trạng thái. Ai? Tiểu Nặc. Vờn cảm nhận được Lôi Nặc trong lòng cái kia phần to lớn đau xót cùng chấp nhất, không đành lòng, thế nhưng hắn hiện tại quả là không dám đem chân tướng nói cho Lôi Nặc. Lôi Nặc hiện tại trạng thái lại như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bom, nhưng nếu như khi hắn biết rồi thường tổn Tô Đát Kỷ hung thủ, một khi làm ra cái gì chuyện manh động, đây tuyệt đối là đi chịu chết kết cục. Mà liên tại Vờn còn đang xoắn suýt thời điểm, Lôi Nặc nhưng không ngờ toát ra một câu. Có phải là ba lỗ đặc? Làm sao ngươi biết? A không tốt. Vờn theo bản năng phản trả lời một câu, trong nháy mắt phản ứng lại tự mình nói lỡ miệng. Hắn dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Lôi Nặc, không biết đối phương là như thế nào đoán được hung thủ chính là ba lỗ đặc. Trước mặt thiếu niên này ngắn ngắn trong vài phút mặt bày ra đáng sợ trí tuệ, nơi nào như là một cái mười mấy tuổi trẻ con. Để hắn một cái hơn 30 tuổi người từng trải đều cảm thấy khó có thể chống đỡ. Vờn thúc thúc, đúng là hắn sao? Lôi Nặc mỗi một vóc dáng, đều giống như từ răng trong hàm răng gạt ra như thế. Đây. Việc đã đến nước này, Vờn thở dài một tiếng, đem chuyện mình thấy nói ra, làm ta chạy trở về tô cô nương phụ cận thời điểm, đúng dịp thấy đỉnh đầu nàng trên vách núi một bóng người chính nhảy lên. Mấy trăm mét vách núi, ở dưới chân của hắn hay cùng bình địa giống như, mấy lần liền mất bóng. Cái kia. Thúc thúc ngài xác định cái kia chính là ba lỗ đặc sao? Lôi Nặc đột nhiên trở nên bình tĩnh đáng sợ. Ta trước đây gặp ba lỗ đặc mấy lần, chúng ta toàn bộ thiết sơn khu mỏ ma tộc, cũng chỉ có hắn dài đến hơi hơi giống người một ít, ta có thể dùng tính mạng đảm bảo, khẳng định là hắn. Vờn thẹn trong lòng, như là đã đem sự tình nói ra, đó chính là nhận trách nhiệm. Nhưng là ngay ở hắn câu nói này vừa nói xong thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mặt bóng người hoa một cái. Lôi Nặc dĩ nhiên đã từ trước mặt hắn tránh ra. Từng bước một hướng về cửa đi tới. Tiểu Nặc, ngươi muốn làm gì? Bên trong phòng vài tên nam tử lập tức vỡ tổ rồi. Vẫn không nghĩ tới trước một phút còn có thể có vẻ như bình tĩnh nói chuyện Lôi Nặc, giờ khắc này trực tiếp liền muốn hành động. Hắn muốn đưa tay kéo Lôi Nặc, Tiểu Nặc, mặc kệ thế nào, ở cao đại ca cũng không đến trước, ngươi trước tiên không nên gấp gáp, chờ đem sự tình đều điều tra rõ ràng ra quyết định sau. Vẫn thân thủ đã coi như là không sai, Lôi Nặc rõ ràng đi không nhanh. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhiều lần đưa tay đều bị Lôi Nặc nhẹ nhàng một chuyển thân thể liền cho nhón tới. Mà Lôi Nặc dưới chân mỗi một bước, đều ở bùn đất trên mặt đất dấu ấn ra một cái dấu chân thật sâu. Trên mặt của hắn tuy rằng lạnh lẽo không hề có một chút biểu tình, nhưng là trong lòng hắn, ngọn lửa tức giận đã sớm như là thủy triều đại như biển nhấc lên ngập trời sóng lớn. ba lỗ đặc. Cái này đáng giết ngàn đao ba lỗ đặc. Ngươi phía trước dằn vặt ta còn chưa tính, lại vẫn dám đến thương tổn tỷ tỷ của ta. Ngươi cái đồ đê tiện có biết hay không, tỷ tỷ chính là ta lôi nặc trong cuộc sống nhất trọng được như vậy, mệnh của nàng, so với ta lôi nặc còn muốn quý giá. Nếu như tỷ tỷ có cái gì chuyện bất chắc, ta lôi nặc sống sót còn có ý nghĩa gì? Sinh thì lại cùng sinh, chết thì lại cùng chết. Lôi nặc không biết bây giờ chính mình có hay không có năng lực này đi đánh giết vị kia thống trị khu mỏ mười mấy năm hắc ám ma vương, thế nhưng hắn căn bản là không có cách khống chế chính mình tức giận trong lòng sắc cơ. Chỉ có dùng ba lỗ đặc máu tươi cùng sinh mệnh, mới có thể bù đắp hắn đối với Tô Đát Kỷ tạo thành thương tổn. Đây là lôi nặc dù cho liều đi tính mạng cũng muốn đi việc làm. Lôi nặc toàn bộ trên thân thể người bay ra một cổ mãnh liệt sắc cơ, như là một đoàn lạnh lẽo sương mù dày bao phủ ở bên cạnh hắn, để bên trong phòng nhiệt độ đều thấp mấy phần. Tiểu nặc, người không nên vọng động à, ba lỗ đặc không phải là Lục Chấn như vậy mặt hàng, người đi tìm hắn tuyệt đối liền là chịu chết. Đúng vậy à, tiểu nặc, Tô cô nương hiện tại sống chết không rõ, nếu như ngươi lại có chuyện gì xảy ra, ngươi để cho chúng ta làm sao cùng Cao đại ca bàn giao à. Một đám nam tử dồn dập tới kéo lôi nặc. Nhưng là bây giờ lôi nặc há lại là mấy người bọn họ có thể ngăn trở tồn tại. Lôi nặc mặt âm trầm sắc, dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể lại như là như đạn pháo bắn ra ngoài, vợn bọn họ dồn dập bị vô hụt, chỉ cảm thấy lôi nặc nghiễm nhiên lại như là một đầu rẽ rủa ra lao tù hung thú, liền muốn dùng của hắn lợi chảo cùng hàm răng đi theo ba lô đặc cái kia đồ đê tiện liều mạng. Nhưng lại tại lôi nặc vừa chạy ra cửa nhà gỗ thời điểm. Bên ngoài, một nói như núi lớn trầm ổn bóng người vừa hảo đi tới. Thân ảnh ấy nhìn thấy lôi nặc cả người sát khí răng rấp, liền chậm rãi chắp tay sau lưng ngừng lại, chặn lại rồi lôi nặc đường đi, bình tĩnh nhìn lôi nặc. Chính là Cao Khởi Linh. Cao thúc thúc. Lôi nặc thấy được Cao Khởi Linh, thân hình dừng lại một chút, thế nhưng rất nhanh lại bước động bước chân muốn phóng ra ngoài. Tiểu nặc, nếu như ta là ngươi, giờ khác này liền sẽ không đi gây sự với ba lỗ đặc. Cao Khởi Linh tính lực hơn người, từ lúc thật xa liền nghe đến bên trong phòng đối thoại. Giờ khác này hắn không hề có dùng man lực đi ngăn cản lôi nặc hành động, mà là dùng một loại bình tĩnh khẩu khí đem lời của mình đánh vào lôi nặc trong lòng. Cao thúc thúc, ngươi để mở lúc này lôi nặc, như là sắp nổ tung như thế, căn bản không nghe lời khuyên. Cao Khởi Linh không có cứng rắn chống đỡ lôi nặc, mà là khẽ nói, ngươi thật muốn đi, Cao thúc thúc ta cũng không ngăn cản ngươi, thế nhưng ngươi muốn xin mời ở chung, ngươi đi, không hẳn giết được ba lỗ đặc, thế nhưng đã kinh động toàn bộ khu mỏ ngươi thì nhất định sẽ chết. Lẽ nào ngươi muốn Tô cô nương tỉnh lại thời điểm, nhận được chính là mình đệ đệ tin qua đời sao? Hả? Lôi nặc trên mặt lạnh lẽo biểu hiện bỗng nhiên sững sờ. Hắn đột nhiên hiểu được cái gì, chợt dùng một loại kinh ngạc cùng mừng rỡ ánh mắt nhìn về phía đối với mặt. Cao Khởi Linh mà nói lại như là một dòng suối trong, chậm rãi đúc ở lôi nặc viên kia đã bị phẫn nộ hỏa diễm đốt đỏ lên trong trái tim mặt, đồng thời càng cho lôi nặc mang đến một mảnh sinh cơ cùng hy vọng. Cao thúc thúc, ngươi mới vừa nói, tỷ tỷ ta còn có thể tỉnh lại. Trước tiên vào xem nói sau đi, ta nên có thể giúp được việc. Cao Khởi Linh khẽ nói. Chương 35, Tô Đát Kỷ biến dị. Lôi nặc mừng như điên. Đúng đúng đúng, Cao thúc thúc, nhanh lôi nặc nói năng lộn xộn, dẫn Cao Khởi Linh đi vào trong nhà. Hắn vừa nãy quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì đối với Tô Đát Kỷ tình huống bó tay toàn tập để hắn trong lúc nhất thời lâm vào tuyệt vọng cùng phẫn nộ vực sâu. Nhưng là giờ khắc này Cao Khởi Linh xuất hiện nhưng tỉnh lại cái kia bình tĩnh tầm nhìn lôi nặc, hắn vừa đi. Một bên hướng về đuổi theo ra tới vởn đám người gật đầu biểu thị ra ấy nấy, đoàn người đương nhiên sẽ không trách tội lôi nặc cái gì, dồn dập lại lần tiến vào nhà gỗ, đi tới Tô Đát Kỷ bên người. Cao Khởi Linh đứng ở Tô Đát Kỷ trước giường, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, trong ánh mắt căng thẳng mùi vị liền tiêu tán rất nhiều. Vấn đề, không hề có hắn tưởng tượng nghiêm trọng. Như thế nào, Cao thúc thúc? Lôi nặc ở bên một bên đang không ngừng xoa xoa Tô Đát Kỷ lạnh lẽo hai tay, muốn cho tỉ tỉ một ít nhiệt độ, một bên nhìn về phía Cao Khởi Linh. May mà ta tới sớm, trước hết để cho ta cẩn thận kiểm tra một chút. Cao Khởi Linh dùng ánh mắt trấn an lôi nặc, để lôi nặc sau khi đứng dậy lùi. Hắn tựa hồ là không giấu giếm nữa cái gì, có chút ngồi chồm hông xuống, chậm rãi nắm chặt rồi Tô Đát Kỷ một cái cổ tay, sau đó chỉnh cá nhân trên người càng là tản ra một trận nhợt nhạt ánh bạc. Đấu khí. Lôi nặc tâm thần chấn động dữ dội. Đây đã là lôi nặc lần thứ hai nhìn thấy Cao Khởi Linh trên thân bốc ra loại này kỳ dị linh quang. Đấu khí. Đây chính là đấu khí. Phía trên thế giới này võ đạo sức mạnh mạnh nhất thuộc tính. Cao thúc thúc là bởi vì nắm giữ đấu khí sức mạnh mới có cứu trị tỷ tỷ năng lực, mà ta còn kém rất xa. Lôi nặc chưa bao giờ có một khắc giống lúc này như vậy khát vọng hiểu rõ đấu khí huyền bí. Hắn biết, chỉ có chính thức có được loại này huyền diệu sức mạnh, hắn mới có thể chân chính ý nghĩa bảo vệ tỷ tỷ vĩnh viễn không bị thương tổn. Cùng lúc đó, Cao Khởi Linh đã chậm rãi bắt đầu đem trong cơ thể mình này cố linh quang hướng về Tô Đát Kỳ trong cơ thể dẫn dắt đi vào. Vườn đám người tựa hồ sớm liền kiến thức quá Cao Khởi Linh có thể nhịn, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, đoàn người tập trung tinh thần nhìn Cao Khởi Linh chậm rãi dẫn dắt này cố ánh bạc từ Tô Đát Kỳ cổ tay bộ phận lan tràn đến toàn thân, sau đó hội tụ ở đầu của nàng khoảng chừng dừng lại nửa phút về sau lại toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Quả nhiên là ma tộc đấu khí, nên có thể xác nhận là ba lô đặc tên kia làm được tay chân. Cao Khởi Linh chậm rãi đứng thẳng người lên, ngựa khí vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, điều này làm cho Lôi Nặc không khỏi thở dài một cái. Cao Thúc Thúc ngươi nói như vậy, khẳng định là có biện pháp cứu trị tỷ tỷ. Tiểu Nặc, ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vâng, các ngươi có mấy người bảo vệ cửa, không nên để cho bất luận người nào tới gần nhà gỗ. Vâng, Cao Đại Ca. Vâng, đám người vội vã đi ra gian nhà, phân tán ở các góc dừng lại. Cao Khởi Linh thì lại để Lôi Nặc chậm rãi đem Tô Đát Kỷ đỡ lên, chính mình nhưng là xếp bằng ở Tô Đát Kỷ sau lưng, một đôi rộng lượng bàn tay chống đỡ ở Tô Đát Kỷ trên lưng hai nơi đại huyệt bên trên. Tiểu Nặc, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không cần lo lắng, tất cả, ta có chừng mực. Hảo. Lôi Nặc tầng tầng gật đầu, liền lùi lại mấy bước, đem không gian tặng cho Cao Khởi Linh. Hắn biết, tiếp đó, Cao Khởi Linh liền muốn sử dụng cái kia thần kỳ đấu khí năng lượng đến vì là tỷ tỷ loại trừ trong cơ thể cái kia cố ma tộc tà ác sức mạnh. Vúng. Trong lúc suy tư, liền nghe đến Cao Khởi Linh trong miệng khẽ quát một tiếng. Cả người hắn trên thân lại lần hiện lên vừa nãy loại kia cường đại năng lượng màu bạc, chỉ là lần này muốn so với vừa nãy tra xét Tô Đát Kỷ tình trạng cơ thể thời điểm muốn nồng nặc nhiều lắm. Thoáng qua trong lúc đó, Cao Khởi Linh là tốt rồi. Như bị dắt lên một tầng màu bạc pháp thân, cả người trở nên thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm. Lôi Nặc càng là ở sau người hắn, ẩn ẩn thấy được một nói trắng non cánh chim hiện lên, đó là một loại tràn đầy thánh khiết uy nghi sức mạnh, phảng phất trong truyền thuyết thần tộc thiên sứ hàng lâm, phổ cứu chúng sinh. Vẹn vẹn dựa vào nhất trực quan đối với năng lượng cảm thụ, Lôi Nặc liền có thể đoán được Cao Khởi Linh tu luyện đấu khí hẳn là một loại cực kỳ quang minh chính đại, tràn ngập thần thánh khí tức đấu khí tâm pháp. Theo loại này thần thánh đấu khí năng lượng bị Cao Khởi Linh rót vào Tô Đát Kỷ trong cơ thể, rất nhanh, Lôi Nặc liền nhìn thấy có một luồng nhàn nhạt hắc khí bị bức bách từ Tô Đát Kỷ trong cơ thể dâng lên, nguyên bản Tô Đát Kỷ gấp gáp mà hư nhược hô hấp theo loại biến hóa này đã bắt đầu từ từ trở nên bằng phẳng mà có lực. Có hiệu quả. Lôi Nặc nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng khẩn trương thật giống mấy chục con thùng nước không ngừng mà trên dưới rung chuyển, tuy rằng Tô Đát Kỷ có chuyển biến tốt thế nhưng không nhìn thấy tỷ tỷ bình an thức tỉnh, hắn liền không cách nào triệt để thả lỏng tâm tình. Nhưng là, ngay ở loại này loại trừ quá trình kéo dài khoảng chừng một phút, Tô Đát Kỷ thân thể vị trí ma khí đã cơ bản loại trừ sạch sẽ, Cao Khởi Linh bắt đầu hướng về đầu tập trung nhất đoàn kia ma khí phát động công kích thời điểm, bất ngờ biến hóa ra hiện. Nguyên bản nhắm mắt lại vận chuyển đấu khí Cao Khởi Linh, trong chớp mắt cả người đột nhiên rung động run một cái. Hắn đột nhiên mở mắt ra, một mặt khó mà tin nổi khó có thể tin vẻ mặt, nhìn về phía trước mặt Tô Đát Kỷ. Đây, nguồn sức mạnh này. Cao Khởi Linh thân hình đều có chút bắt đầu run rẩy. Hắn hàm răng đều đang run rẩy, có chút thật không dám tin tưởng mình giờ khắc này ở Tô Đát Kỷ đầu cảm nhận được tất cả. Giờ khắc này Tô Đát Kỷ toàn bộ đầu, lại như là một cái chính tà giao chiến chiến trường, cái kia cô đến từ ba lô đặc tà ác ma tộc đấu khí chủ yếu tụ tập ở con mắt khu vực phụ cận, tựa như hung tàn bầy sói, muốn nuốt chửng Tô Đát Kỷ cặp kia mê người hai mắt, thậm chí uy hiếp được tính mạng của nàng. Cao Khởi Linh ngân sắc đấu khí thật giống như dũng manh chiến sĩ, vốn là phải đem những ma tộc này đấu khí loại trừ, nhưng là ngay ở vừa nãy, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, ở đằng kia chút hắc sắc ma khí tầng tầng bao khỏa hạt nhân trung gian lại có một luồng đến từ Tô Đát Kỷ bản thân năng lượng màu vàng nóng chính đang chống đỡ hắc sắc ma lực xâm lấn. Mà cái kia vốn cổ phần sắc huyền diệu năng lượng, đối với Cao Khởi Linh tới nói, quả thực chính là tự nhiên. Giờ khắc này Cao Khởi Linh nội tâm, lại như là một cái trong sa mạc một mình đi lại hơn nửa tháng cô độc lữ nhân, ở hắn đã kể bên lúc tuyệt vọng, đột nhiên tìm được trong lòng hắn như mộng ảo sảng gì lạ thiên đường, loại kia hoàng thiên không phụ khổ tâm nhân cự vui mừng thật lớn, hung hăng nện gõ hắn kiên cường trái tim. Cao Khởi Linh chỉ cảm thấy được trong cơ thể mình mỗi một tế bào đều bởi vì loại này to lớn mừng rỡ đang hoan hô, ở nhảy nhót. Đầy đủ 2 năm gian khổ siêu tầm rốt cục đi tới điểm cuối. Cái kia lâm vào trầm trọng cực khổ sư tâm công quốc, rốt cục ở thâm trầm trong bóng tối thấy được một tia ánh dạng đông. Nếu như không phải giờ khắc này bên người còn có Lôi Nặc, hắn thật sự sẽ nhịn không ra đứng thẳng người lên, lên tiếng hô to. Bất quá Cao Khởi Linh trung quy cũng không phải người thường. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân đè lại trong lòng một làn sóng rồi lại một làn sóng hảo như thủy triều mãnh liệt lên to lớn vui sướng, lại lần nhắm hai mắt lại, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Chuyện này, quan hệ thật sự là quá trọng đại, tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Hắn điều chỉnh hô hấp, lại lần vận chuyển đấu khí, đem đấu khí lan tràn hướng về phía Tô Đát Kỷ chỗ sâu trong óc. Lúc này Tô Đát Kỷ trong cơ thể hai nguồn sức mạnh đang ở một loại vi diệu cân bằng bên trong, đơn giản đem ma khí loại bỏ, có lẽ sẽ gây nên Tô Đát Kỷ trong cơ thể cái kia cô đã thức tỉnh rồi sức mạnh nổi khủng, trái lại đối với tên thiếu nữ này yếu đuối thân thể tạo thành không thể dự đoán thương tổn. Cao Khởi Linh không cách nào gánh chịu cái này nguy hiểm. Dòng dã thời gian hơn 2 năm, bọn họ hộ giáo thần vệ vì tìm kiếm một người như vậy bỏ ra thế nào đau xót đánh đổi chỉ có chính hắn rõ ràng. Vì lẽ đó ở đây cái trong lúc mấu chốt mới tuyệt đối không thể ra bất kỳ chỗ sơ suất. Hắn nhất định phải dùng hết sở hữu sức mạnh đem Tô Đát Kỷ tỷ đệ lấy tốc độ nhanh nhất bình an đuổi về sư tâm công quốc, này thiết sơn khu mỏ đã một ngày cũng không thể ở lâu thêm. Làm Cao Khởi Linh mở mắt lần nữa thời điểm, Lôi Nặc ở bên đã đợi chờ hồi lâu. Theo Lôi Nặc, toàn bộ loại trừ ma khí quá trình vừa bắt đầu đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng là Cao Thúc Thúc đống nhiên lại đột nhiên cả người khẽ run một hồi, về sau thật giống liền đình chỉ loại trừ quá trình. Mặt sau cứ việc Cao Thúc Thúc lại lần vận chuyển đấu khí, thế nhưng tỷ tỷ lại không chút nào lần thứ hai dấu hiệu chuyển biến tốt, chiếm giữ ở con mắt phụ cận hai cô hắc khí càng là không có bất kỳ cái gì yếu bất xu thế, để hắn nguyên bản có chút bình phục lại tâm tình lại lần treo lên. Cao Thúc Thúc, tỷ tỷ ta hắn thế nào rồi? Lôi Nặc Ân cần hỏi han. Tiểu Nặc, ngươi trước tiên không nên gấp gáp, tỷ tỷ của ngươi cũng không có sự sống nguy hiểm. Cao Khởi Linh trong lòng thật nhanh kế hoạch về sau sắp xếp. Hiện tại Tô Đát Kỷ an nguy đã quan hệ đến toàn bộ sư tâm công quốc, hắn đang không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị trước còn không có ý định đem hết thảy đều nói cho Lôi Nặc. Liền hắn bình tĩnh an ủi Lôi Nặc lo lắng nội tâm. Tiểu Nặc, tỷ tỷ của ngươi bị ma khí xâm lấn áp chế ý thức của nàng, vì lẽ đó lâm vào hôn mê, ngày hôm nay ta đã loại trừ một chút ma khí, bảo đảm tính mạng của nàng an toàn. Thế nhưng Tiểu Nặc, đấu khí của ta có hạn, hôm nay đã tiêu hao không ít. Ta cần một ít thời gian hồi phục đấu khí. Thế nhưng Cao Thúc Thúc cam đoan với ngươi, ta bất luận trả cái giá lớn đến đâu đều sẽ để tỷ tỷ của ngươi bình an tỉnh lại. Cao Khởi Linh lựa chọn tạm thời ẩn giấu. Lôi Nặc mặc dù đối với Cao Khởi Linh nói tới những này huyền diệu nội dung có chút mê man, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được trong mắt đối phương cái kia phần chân thành cùng đối với tỷ tỷ cái kia phần quan tâm. Thậm chí, Lôi Nặc có một loại cảm giác kỳ quái, Cao Khởi Linh cái kia câu nói sau cùng bên trong kiên định mùi vị. Càng là tựa hồ so với hắn cái này đệ đệ đều càng thêm quan tâm Tô Đát Kỷ sinh mệnh an nguy. Chỉ là, lúc này Cao Thúc Thúc thật giống trở nên hơi không giống. Đây bất quá là Lôi Nặc tâm tư mẫn cảm một loại cảm giác, cũng không có cái gì căn cứ, hắn giờ khắc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cao Khởi Linh. Được rồi, Cao Thúc Thúc, ta sẽ chăm sóc tốt tỉ tỉ, chờ tin tức tốt của ngươi. Yên tâm đi, ta đi. Cao Khởi Linh trong lòng giờ khắc này cũng là mang theo gánh nặng ngàn cân, lập tức cũng không trì hoãn. Liền cáo từ ra ngoài. Khi hắn trước khi đi thời điểm, nhưng vẫn là quay đầu lại tỉ mỉ kiểm tra một hồi Tô Đát Kỷ tình trạng cơ thể, xác định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát sinh đột nhiên chuyển biến xấu mới xoay người nhanh chân rời đi nhà gỗ. Tình cảnh này, tự nhiên là nhìn Lôi Nặc âm thầm gật đầu đồng thời, nhưng trong lòng hắn nhiều ít vẫn là dâng lên một ít nghi hoặc. Trước Cao Khởi Linh ở nhắc tới tỉ tỉ thời điểm tuy rằng duy trì đầy đủ tôn trọng, thế nhưng bao nhiêu đều có một ít đem đối phương xem là liên lụy ý tứ. Thậm chí trước ở nhắc tới muốn dẫn Lôi Nặc lúc rời đi, còn thăm dò quá có thể hay không đem Tô Đát Kỷ ở lại khu mỏ, này đã đầy đủ thuyết minh ở Cao Khởi Linh trong lòng Tô Đát Kỷ không hề có trọng yếu như vậy. Nhưng là bây giờ, Cao Khởi Linh lần lượt quan tâm cử động để Lôi Nặc cảm thấy tỷ tỷ lần này hôn mê mơ hồ tựa như là sinh ra một loại nào đó hắn không cách nào cảm thấy biến hóa, lúc này mới sẽ gợi ra Cao Khởi Linh thái độ to lớn như vậy chuyển biến. Chương 36, Tiểu Bạch lại là huyền thú. Đáng tiếc những này đều chỉ có thể là Lôi Nặc suy đoán, bất quá Cao Khởi Linh như vậy thật lòng thái độ bao nhiêu cũng có thể để trong lòng hắn lo lắng cùng lo lắng thoáng lắng lại mấy phần. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất từ trong thủy hang đánh ra một chậu thanh thủy, cho Tô Đát Kỷ xoa mặt thanh lý, đem một cái đệ đệ có thể nghĩ tới tất cả liên quan với chăm sóc người về vặt, làm cẩn thận mà chú đáo. Bên ngoài nhà gỗ, Cao Khởi Linh nhanh chóng dặn dò vờn đám người vài câu, liền bước nhanh rời khỏi nơi này. Hắn cần phải mau sớm cùng đồng bạn của chính mình đạt được liên lạc, thông báo cái này tin tức vô cùng tốt, đồng thời an bài xong tiếp xuống hành động. Vờn đám người nhưng là ở Cao Khởi Linh sau khi rời đi, rất nhanh liền phân phối xong từng người cương vị, phân bố ở các nơi trung tâm canh giữ ở Lôi Nặc tỷ đệ bên ngoài. Mà liên tại đoàn người bận rộn hành động thời điểm, không có người chú ý tới ở rất xa một trong nhà gỗ, tận mấy đôi âm trầm ánh mắt chính xuyên thấu qua cửa sổ khe hở lặng lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Chính là cổ nhân thủ hạ những cái kia tự trị đội các đội viên. Những này cổ nhân chó săn từ lúc Tô Đát Kỷ bị thương lúc trở lại, liền tiềm phục tại phụ cận. Trước bọn họ đã sớm thu được cổ nhân dặn dò, phải mật thiết chú ý Lôi Nặc tỷ đệ nhất cử nhất động, ngày hôm nay động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không biết tránh được sự chú ý của bọn họ. Những này tự trị đội viên giống như là trong bóng tối buôn tập chó sói, qua lại luân phiên không ngừng đem Lôi Nặc trong nhà gỗ phát sinh tất cả truyền về phương xa cổ nhân vị trí đội trưởng điện đá. Trương Hoành rất đúng dịp là ở Cao Khởi Linh sau khi rời đi, cái cuối cùng đem tình báo lan truyền đến cổ nhân điện đá ở ngoài tự trị đội viên. Ngày hôm nay cổ nhân rất kỳ quái không hề có để bọn hắn vào điện thông báo, mà là xa xa để bọn hắn ở ngoài cửa động mặt trả lời. Đội trưởng! Hô! Hô Trương Hoành bởi vì một đường bước chậm còn có vẻ hơi thở hổn hển, không quá tin tức về hắn nhưng hết sức rõ ràng, Cao Khởi Linh rời đi Lôi Nặc tiểu tử kia nhà gỗ, của hắn mấy tên thủ hạ còn canh giữ ở phụ cận, chúng ta theo ngươi dặn dò, còn tại rất xa giám thị lấy, không tiếp tục phát hiện động tĩnh gì. Lôi Nặc đây! Cổ nhân âm lanh âm thanh từ trong điện đá vang lên. Còn ở trong phòng miêu đây, phòng trừng tỉ tỉ của hắn thành bộ kia đạo đức, tiểu tử này không chắc khóc thành dạng gì. Tốt, ngươi tiếp tục trở lại giám thị, nhớ kỹ, bất luận bất kỳ tình huống gì đều muốn ngay lập tức hướng ta thông báo. Đội trưởng, ngươi yên tâm đi, tiểu nhân sẽ không để cho ngài thất vọng. Trương Hoành không biết sao, luôn cảm thấy ngày hôm nay đội trưởng trong điện đá có một loại để hắn sởn cả tóc gáy đáng sợ khí tức, trong lòng hắn nhút nhát. Cũng không dám nói nữa cái gì như một làn khói chạy trở về làng. Điện đá bên trong. Nguyên tưởng rằng sẽ cao cao tại thượng tự trị đội trưởng cổ nhân giờ khắc này nhưng là cùng kính giống một con chó như thế quỳ trên mặt đất. Cứ việc trước một giây đồng hồ còn tại Trương Hoành trước mặt dặn dò một ít, thế nhưng giờ khắc này nhưng là một mặt nịnh nọt nụ cười đối mặt với ngồi ở hắn đội trưởng trên bảo tọa một nói nguy nga bóng người. Ba lỗ đặc. Nguyên lai vị này ma vương, dĩ nhiên sớm liền đi tới trong điện đá. Ba lỗ đặc đại nhân. Ngài yên tâm, có tiểu nhân ở, Lôi Nặc bên kia một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ không tránh được ngài lỗ thai. Ngài nhìn, rượu này thả đến thời gian có chút lớn, có muốn hay không tiểu nhân lại đi cho ngài rót một ly mới. Cổ nhân lại như là một cái ngoắc ngoắc cái đuôi chó như thế. Ba lỗ đặc lẳng lặng ngồi ở trên ghế đá, cổ nhân thấp hèn lời nói hắn căn bản không thèm để ý. Từ ngày hôm nay ám toán Tô Đát Kỷ về sau, hắn liền bức thiết muốn biết về sau Tô Đát Kỷ bên người phát sinh mọi chuyện. Tô Thiên Hoa đến cùng có thể hay không hiện thân? Hắn có đến hay không cứu mình tự mình con gái? Cái kia Lôi Nặc, lại sẽ ở tỉ tỉ sau khi bị thương có thế nào phản ứng? Hắn sẽ đi hay không gặp cái kia ẩn giấu ở hậu trường nhân vật thần bí? Mình đã thả ra mồi câu, đến cùng sẽ dẫn ra một cái thế nào cá lớn đi ra? Ba lô đặc trong lòng tràn đầy khẩn trương chờ mong. Vì lẽ đó hắn mới có thể đi tới cổ nhân đội trưởng điện đá, đem nơi này làm quản chế Tô ra tình huống đệ nhất tiền tuyến. Bất cứ lúc nào hiểu rõ Tô gia mỗi một chút động tĩnh. Trong lòng của hắn sự tình dự liệu trước các trường hợp, thậm chí ngay cả Cao Khởi Linh cái này ẩn giấu đi nhân tộc cường giả đều ở ba lỗ đặc trong dự liệu. Tuy rằng hắn trường kỳ không ở khu mỏ bên trong, thế nhưng mỏ trong doanh trại sự vụ lớn nhỏ cũng không thể trốn thoát của hắn khống chế. Liên quan với Cao Khởi Linh, ở ba lỗ đặc trong lòng đơn giản cũng chính là cái cùng lục thần không sai biệt lắm có một ít sức chiến đấu tiện tay cổ tay nhân tộc nam tử thôi. Trước hắn không hề có đem Lôi Nặc trong nhà phát sinh tất cả cùng Cao Khởi Linh liên tưởng đến nhau đi, bất quá chuyện ngày hôm nay cũng cho hắn cung cấp một ít manh mối, có thể hay không cái này Cao Khởi Linh trên thân còn cất giấu liền hắn cũng không biết bí mật. Phái mấy người đi theo dõi Cao Khởi Linh hành tung, chú ý, người này rất đáng sợ, không nên bị hắn phát hiện, đại thể giải hành tung của hắn là có thể. Ba lỗ đặc hạ chỉ lệnh, âm trầm trong ánh mắt lóe lên cùng hắn ngoại hình cực không tương xứng giảo hoạt hung quang. Vâng, đại nhân. Ngài còn có cái gì dặn dò? Cổ nhân gật đầu như dã tỏi bình thường đáp ứng. 24H nhìn chằm chằm Lôi Nặc tình huống trong nhà, một con muỗi bay vào đi đều muốn hướng về ta báo cáo. Vâng, đại nhân ngài yên tâm. Ba lỗ đặc không lên tiếng nữa, mà là đứng dậy rời đi cổ nhân điện đá. Nơi này cái kia dơ bẩn thấp hèn nhân tộc mùi để hắn một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng, hắn lại như là một cái đã dệt tốt thiên la địa vong hắc quả phụ con nhện giống như vậy, lặng lặng chờ. Chờ đợi mạng nhện một cái góc nào đó truyền đến để hắn hưng phấn rung động. Đêm đó, tựa hồ qua đặc biệt khắp dài. Lôi Nặc lẳng lặng canh giữ ở Tô Đát Kỷ bên người. Hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tầm mắt một khắc đều không nỡ lòng bỏ rời đi tỉ tỉ cái kia nhắm chặt hai mắt dung nhan, chỉ lo tỉ tỉ chưa tỉnh lại, không thấy mình liền ở bên người. Lôi Nặc lòng như lửa đốt. Nhưng Tô Đát Kỷ tình huống quả nhiên giống như Cao Khởi Linh nói như vậy, đã chiếm được hữu hiệu khống chế, nhưng cũng không có khả năng bình yên tỉnh dậy. Ngay ở bóng đêm thâm trầm thời điểm, Lôi Nặc đang bưng một chén nước cẩn thận dùng vải ướt thấm vào tỉ tỉ có chút đôi môi khô khốc. Vừa lúc đó, Lôi Nặc đột nhiên liền thấy trước mắt bạch quang lóe lên, một cái bóng người quen thuộc liền xuất hiện ở Tô Đát Kỷ bên giường. Tiểu Bạch. Ngươi làm sao? Lôi Nặc nguyên bản muốn hỏi Tiểu Bạch làm sao sẽ nắm giữ tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa ở bên ngoài có vẩn đám người đóng giữ tình huống hàng này là thế nào thần không biết quỷ không hay trượt tiến vào. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải quan tâm cái này thời điểm, Tiểu Bạch đang nhìn đến sâu sắc rơi vào hôn mê Tô Đát Kỷ thời điểm, gấp không ngừng mà ở Tô Đát Kỷ thân thể hai bên nhảy nhót tương mừng, trong miệng không ngừng mà phát sinh bi thương tiếng nghẹn ngào âm, không ngừng lại dùng ánh mắt hỏi đến Lôi Nặc, tỷ tỷ thế nào? Tiểu Bạch Lôi Nặc nhìn thấy nhỏ manh hàng trên mặt chưa bao giờ có thương tâm vẻ mặt, trong lòng không phải là không tựa như lao cắt, hắn muốn đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, tỷ tỷ nàng không có việc gì, chỉ là đã ngủ, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Lôi Nặc ca ca lừa người. Lôi Nặc trong nháy mắt này dĩ nhiên thật giống từ Tiểu Bạch trong ánh mắt đọc được một loại gọi là cảm xúc phẫn nộ, cặp kia cho tới nay đều thanh thuần đôi mắt to khả ái bên trong dĩ nhiên chớp động một vệt hung quang. Tiểu Bạch, ngươi thấy thế nào rồi? Lôi Nặc đột nhiên dĩ nhiên từ Tiểu Bạch trên thân cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, tiếp theo, để hắn chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Lôi Nặc ca ca, Tiểu Bạch phải bảo vệ tỷ tỷ. Thật, thật xin lỗi, cho tới nay, Tiểu Bạch đều lừa các ngươi. Một nói rõ ràng âm thanh ở Lôi Nặc trong đầu vang lên, lại là thông qua ý niệm trực tiếp truyền đến Lôi Nặc trong đầu, mà cái này rõ ràng còn mang theo một ít non nớt khí tức chủ nhân của thanh âm, càng. Lại chính là cho tới nay bị xem là phổ thông sủng vật Tiểu Bạch. Không chỉ có như vậy, Tiểu Bạch trên thân bắt đầu thả ra một loại lệnh Lôi Nặc đều cảm thấy hoảng sợ uy thế khủng bố, sau đó nó nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm thân hình chợt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lớn lên, móng vuốt sắc bén cùng răng nanh thật nhanh mọc ra, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong, con kia ngốc manh đáng yêu chén trà chó dĩ nhiên đã biến thành một đầu đục người khoác màu trắng mọc lông sói con. Tiểu Bạch ngươi Lôi Nặc không thể nào tưởng tượng được Tiểu Bạch trong cơ thể lại vẫn ẩn giấu đi như vậy lực lượng thần bí mà cường đại. Cho tới nay hầu ở hắn cùng bên cạnh tỷ tỷ lại là một cái thần bí ma thú. Cứ như vậy, trước phát sinh ở Tiểu Bạch trên người rất nhiều quái sự đều có giải thích. Hàng này vì sao không ăn thịt nhân loại đồ ăn, vì sao nó ở nơi đóng quân ẩn núp lâu như vậy đều không có bị người phát hiện, nó bình thường lén lén lút lút đi ra ngoài chừng mấy ngày, chỉ sợ đều là lấy trước mặt này cường đại ma thú thân phận sinh tồn ở phía ngoài đi. Lôi Nặc ca ca, thật xin lỗi. Tiểu Bạch không muốn để cho ngươi cùng Đát Kỷ tỷ tỷ nhìn thấy dáng dấp của ta bây giờ. Tiểu Bạch âm thanh ở Lôi Nặc trong đầu vang vọng, càng là mang theo một luồng cách mùi khác. Tiểu Bạch, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta mới sẽ không ghét bỏ dáng dấp của ngươi, ngươi muốn làm gì? Lôi Nặc đang khi nói chuyện đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch trong thân thể chợt bắt đầu thả ra một loại nhàn nhạt linh quang, này cỗ linh quang thật nhanh tràn vào Tô Đát Kỷ trong cơ thể, đồng thời Tiểu Bạch thân thể cũng ở linh quang bên trong bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lôi Nặc ca ca, Tiểu Bạch từ ngày đó ăn Đát Kỷ tỷ tỷ máu bắt đầu cũng đã thành nàng huyễn thú, mấy năm qua, Tiểu Bạch cùng ngươi cùng tỷ tỷ cùng nhau thời điểm thật vui vẻ, hiện tại, cũng đến Tiểu Bạch muốn đi bảo vệ tỷ tỷ thời điểm. Tiểu Bạch bóng người không ngừng theo linh quang kéo rôi biến đến giống như đất dẻo cao su như thế bị kéo đến mảnh dài. Lôi Nặc ca ca, Tiểu Bạch hiện tại muốn đi vào tỷ tỷ trong cơ thể, dùng sức mạnh của chính mình thủ hộ tỷ tỷ thân thể, nhưng là Tiểu Bạch sức mạnh còn quá yếu, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trị gái tốt. Đến thời điểm, ba người chúng ta liền lại có thể ở cùng một chỗ. Hết thể trước mặt phát sinh cực nhanh, từ Tiểu Bạch kích hoạt rồi chính mình huyễn thu sức mạnh bắt đầu, đến nó triệt để tiến vào Tô Đát Kỷ trong cơ thể bất quá liền thời gian nói mấy câu, đợi đến tất cả bình ổn lại về sau, Tiểu Bạch triệt để dung hợp ở Tô Đát Kỷ bên trong thân thể, đã biến thành một nói duy trì Tô Đát Kỷ sinh cơ sức mạnh thủ hộ. Tiểu Bạch Lôi Nặc trơ mắt nhìn lên trước mặt cảnh tượng khó tin. Không thể tin được tỷ tỷ của chính mình dĩ nhiên đem một con ma thú thu phục thành chính mình huyễn thú, hơn nữa còn ở bên cạnh họ sinh sống thời gian lâu như vậy. Ở Á Đặc Đại Lục, chỉ có rất ít võ giả mới có thể có được cái nào tính cách hung tàn, thực lực mạnh mẽ ma thú tán đồng, đem bọn hắn thu phục thành vì mình huyễn thú, nhưng một khi nắm giữ huyễn thú về sau, vô luận là võ giả hay là ma pháp sư đều sẽ có được một cái cường đại chiến đấu đồng bọn, để sức chiến đấu của mình thẳng tắp phi thăng. Vì lẽ đó ở Á Đặc Đại Lục, nắm giữ huyễn thú là bất kỳ một tên cường giả tha thiết ước mơ sự tình, mà ủng có một con cường đại huyễn thú càng là tương đương với nắm giữ một tên cái thế cường giả làm bạn cùng thủ hộ. Tất cả những thứ này đều là đại lục giản sử bên trong ghi lại thật giống truyền thuyết như thế đồ vật, Lôi Nặc không nghĩ tới, tất cả những thứ này dĩ nhiên thật sự ngay ở bên cạnh mình phát sinh. Trước mặt, hết thảy đều đã khôi phục yên tĩnh. Tô Đát Kỷ sắc mặt ở Tiểu Bạch tiến vào nhập thể nội rõ ràng hồng nhuận rất nhiều, thân thể hư nhược tựa hồ nhận được Tiểu Bạch sức sống bổ trợ. Tình hình so với trước không biết tốt bao nhiêu. Lôi Nặc chậm rãi để tâm tình của chính mình bình phục lại, dùng bàn tay nhẹ nhàng phất qua tỉ tỉ gò má, vừa giống như là giống trước như vậy vớt ve Tiểu Bạch thân thể mềm mại, hắn ở trong lòng tầng tầng lập xuống lời thề, Tiểu Bạch, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng trị chị gái tốt, để ba người chúng ta sớm ngày đoàn tụ. Chương 37, thiên địa dị biến. Ngay ở Lôi Nặc đối với Tiểu Bạch cùng Tỷ Tỷ ưng thuận lời hứa thời điểm, mới vừa rồi bị hắn để lên bàn bắt trong chớp mắt rung động run một cái, bên trong thanh thủy thiếu một chút liền tung khắp toàn bộ bàn. Xảy ra chuyện gì? Lôi Nặc vẻ mặt hơi động, chỉ cảm thấy ngăn ngắn trong nháy mắt, dưới chân đại địa đã truyền đến một loại làm người ta sợ hãi chấn động. Tiếp theo cả phòng đều run rẩy kịch liệt lên, đã được sửa chữa qua gian nhà phát sinh kéo kẹt gào thét, đây rõ ràng là địa chấn đến điểm báo trước. Không được. Đúng một hồi, Lôi Nặc cả người đã lấy là báo đi săn tốc độ ôm lấy Tô Đắc Kỷ, thoát ra nhà gỗ. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một loại thật giống viễn cổ cự thú thức tỉnh thời gian rung trời nổ vang ở dưới chân vang lên, toàn bộ Mai Cốt Sơn mạch kể cả phụ cận mấy trăm dặm rộng lớn đại địa cũng bắt đầu rung động dữ dội. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, thương khung vỡ hãm, kinh khủng cảnh tượng tựa như ngày tận thế tới giống như vậy, Lôi Nặc phảng phất cảm giác mình thành to lớn thiên địa cái sàng trung gian một viên nho nhỏ đậu tương, hoàn toàn không có cách nào ổn định thân hình. Hắn chỉ được đem Tô Đát Kỷ vác ở phía sau, đồng thời nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay chạm đất vững chắc trọng tâm, bình tĩnh nhìn xung quanh phát sinh tất cả. Động đất. Không biết là ai trước tiên giống lên một tiếng, lập tức quáng nô trong thôn liền vỡ tổ rồi. Đầu tiên là một ít người để Trần Nam Tử từ trong nhà gỗ trốn ra, tiếp theo một đám quần áo xốc xếp phụ nữ rít gào lên chạy ra, trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm sợ hãi. Những người này xa còn lâu mới có được Lôi Nặc bây giờ chấn định, mỗi một người đều như là bị cắt cổ vịt được, liều mạng gào thét, rít gào lên, phảng phất như vậy liền có thể hóa giải sợ hãi của nội tâm giống như vậy, đem chọn cái quáng nô thôn đã biến thành ầm ĩ khắp trốn hải dương. Tiểu Nặc. Lôi Nặc vừa đi ra, vườn đám người liền chạy tới. Tô cô nương không có sao chứ? Không có việc gì. Lôi Nặc cảm kích liếc mắt nhìn những này tận tâm cương vị công tác thủ hộ ở bên cạnh các trưởng bối. Tuy rằng bọn họ là phụ mệnh làm việc, thế nhưng ở ân tình này lạnh lùng mỏ trong doanh trại có thể cảm nhận được như vậy một tia nhân tính ấm áp, đã là cực kỳ khó khăn sự tình. Không có việc gì là tốt rồi, may là chúng ta nơi này không phải địa chấn trung tâm, bằng không những này phá nhà gỗ chỉ sợ đều muốn xong đời. Vẫn nhìn thấy Lôi Nặc tỷ đệ không việc gì, liền xoay người cảm khái một câu. Xung quanh những cái kia hoảng sợ tựa như không đầu con chuột giống như quáng nâu còn đang không ngừng rít gào, thế nhưng chính như Vờn từng nói, nơi này chấn động cảm giác xa xa không như trong tưởng tượng mãnh liệt, chỉ là ngay từ đầu khí thế hơi dọa người, nhưng lại tại đoàn người thoáng thở ra một hơi thời điểm, chân trời dị tượng lại nổi lên. Đúng lúc này, trời ạ, cái kia, mau nhìn đó là cái gì? Vờn bên người một vị nam tử một mặt kinh hãi, đưa tay chỉ hướng bầu trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Con ngươi đột nhiên lại lần mở tròn vo. Cuối tầm mắt, cách xa mấy trăm dặm địa phương, đó là Mai Cốt Sơn mạch phụ cận nơi nào đó không biết tên vị trí, trong chớp mắt từ dưới nền đất toát ra một nói phóng lên trời màu tím thần quang. Nay cô sáng tựa như viễn cổ các thần một nói chống trời cự chỉ, nối liền trời đất, chấn động khắp nơi, liền như vậy không hề có điểm báo trước sông thẳng vân tiêu, ở bóng đêm đen tuổi trung tướng tất cả mọi người kinh ngạc khuôn mặt đều chiếu ở trong đó. Này vẫn chưa xong. Làm thứ một cột sáng vụt lên từ mặt đất về sau, tiếp theo hai đạo, ba đạo, mười đạo, trăm đạo. Dòng ra mấy trăm đạo rộng rãi hùng tráng tử sắc quang trụ giống như là thịnh đại dạ hội trước đài đèn pha bình thường liên tiếp xông lên vân tiêu, chỉ là lần này, này biểu diễn sân khấu nhưng là toàn bộ đất trời. Ông trời ơi! Quáng nô doanh bên trong tiếng rít đã biến thành một tiếng lại một tiếng khó mà tin nổi thán phục. Không cần nói những này thấp kém vô tri quáng nô, chính là những cái kia ma tộc giám công thậm chí thiết sơn bộ lạc cao cao tại thượng ma tộc dũng sĩ cùng trưởng lão. Chỉ sợ đời này đều chưa từng thấy như vậy khó mà tin nổi thiên địa dị tượng. Dị tượng còn đang diễn hóa. Làm những cái kia màu tím thần quang ngút trời mà lên về sau, trong nháy mắt đã đem toàn bộ bầu trời đêm nhuộm thành một mảnh mỹ lệ kỳ huyễn màu tím, vạn dặm tử vân thật giống một mảnh bao trùm thương khung màu tím thần thảm, bao phủ trăm dặm chu vi, trong lúc càng là không ngừng có màu tím thần quang tái hiện thiên địa, đem trọn trận sán lạn ánh đèn biểu diễn không ngừng đẩy hướng. Trong quá trình này, mọi người lên đỉnh đầu mênh mông màu tím vân hải bên trong, càng là phảng phất lúc gần lúc hiện thấy được một ít mơ hồ hình ảnh, to lớn cánh chim, nguy nga thân thể, những cái kia đều là mông lung đoạn ngắn, nhưng lại một lần nữa đem mọi người trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc thăng cấp. Đây tuyệt đối không phải địa chấn đơn giản như vậy. Toàn bộ dị tượng kéo dài đến có sắp tới mười mấy phút, lúc này mới theo cuối cùng một cột sáng tiêu tan khôi phục được đen kịt cùng vắng lặng. Quáng nô thôn đám người dồn dập đang bàn luận sau mười mấy phút, phát hiện địa chấn đã triệt để đình chỉ, không có chút nào dấu hiệu. Lúc này mới lục tục trở lại về trong phòng mặt nghỉ ngơi đi, dù sao xinh đẹp nữa dị tượng cũng không bằng ngủ tới lợi ích thực tế, thứ hai thiên ma tộc không biết cho phép bọn họ nghỉ ngơi. nhưng là Lôi Nặc lại tại bóng đêm thâm trầm bên trong thấy được mấy đôi không ngừng hướng về hắn quét bắn tới âm u ánh mắt. "Tiểu Nặc, ngươi yên tâm chăm sóc Tô cô nương đi, bên ngoài có chúng ta." Vườn đám người không có phát hiện những cái kia âm u bên trong góc đám ra hỏa, nhìn thấy tất cả đã bình tĩnh, liền khuyên Lôi Nặc trở về nhà nghỉ ngơi. Lạnh lẽo gió đêm để Lôi Nặc cũng không muốn ở bên ngoài dừng lại, hắn chỉ là lại lần nhìn lướt qua đã rút về đầu mấy cái kia góc, hướng về vườn đám người gửi tới lời cảm ơn về sau liền quay trở về nhà gỗ. Ngay ở toàn bộ khu mỏ đều rất nhanh khôi phục lại yên lặng về sau, vùng mỏ sườn núi quáng chủ đại doanh ở ngoài, ba lô đặc bóng người nhưng là ở trong màn đêm ngắm nhìn vừa nãy vọt lên tử quang phương hướng. Sắc mặt của hắn, mang theo trước nay chưa có nghiêm nghị, trong miệng càng là ở mơ hồ ghi nhớ. Như vậy dị tượng, lẽ nào khu mỏ xung quanh, có cái gì chuyện đáng sợ muốn phát sinh sao? Sẽ không lại. Cùng Tô Thiên Hoa có quan hệ. Trong lòng hắn, đông nhiên chấn động lên. Ngay ở dị tượng chậm rãi lắng lại về sau, khoảng chừng nửa khắc đồng hồ. Ở Mai Cốt Sơn mạch mặt phía bắc biển lớn biển rừng nơi sâu xa khu vực thần bí, đột nhiên vang lên một mảnh thê thảm ma thú hí lên. Vô số phi điểu vướt hoảng sợ cánh bay lên trời, đếm không hết như thùng nước độ lớn che trời cự mục tựa như cây tăm giống như bị một nói thân ảnh khổng lồ nhẹ nhõm nghiền ép bẻ gây thành hai đoạn. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn con ma thú mạnh mẽ từ trong giấc ngộng thức tỉnh, vẹn vẹn hướng về thanh âm kia phát khởi phương hướng liếc mắt một cái liền dồn dập đã biến thành hoảng sợ tiểu miêu tiểu cầu, tất cả đều hướng về hướng ngược lại liều mạng trốn vọt ra ngoài, trong chốc lát liền hội tụ thành một luồng cỡ nhỏ thú triều. Ở đây khắp nơi bừa bộn khói bụi bên trong, phảng phất có thể nhìn thấy hai đám màu bích lục quỷ hỏa ở trên dưới tung bay. Mỗi một đóa đều có tới một người trưởng thành to nhỏ, nhìn kỹ mới sẽ phát hiện này hai đám quỷ hỏa bất quá là cái kia khổng lồ bóng đen ở trong trời đêm tản ra hung mang ánh mắt kinh khủng. Cái này cần là cỡ nào khôi vĩ thân thể, mới có thể ở thân hình di động thời gian liền nhấc lên như vậy hủy diệt đất trời giống như khí thế khủng bố. Cái này cần là cường đại cỡ nào hung uy, mới có thể vừa xuất hiện liền làm đến vạn thú sợ hãi, tứ tán trốn mất dép. Ngay ở phạm vi ngàn dặm bên trong ma thú tứ tán trốn không, toàn bộ rừng cây trở nên khắp nơi bừa bộn về sau, một cái mang theo vài phần thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Kiệt 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 kiệt, không nghĩ tới này Mai Cốt Sơn mạch phụ cận lại vẫn cất giấu như vậy thú vị đồ vật, ngủ hơn 100 năm, lần này, không ăn đủ mấy chục vạn sinh linh, chỉ sợ là không ngủ được. Này đáng sợ lời nói để phụ cận toàn bộ sinh linh đều phảng phất rơi vào địa ngục ma huyên. Toàn bộ sinh linh đều chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Đến rời xa trong bóng tối cái kia đạo như hắc ám ma rồng giống như khủng bố thân thể. Khoảng cách Thiết Sơn khu mỏ một bên ngoài ngàn km. Một tòa tràn đầy thiết huyết khí tức ma tộc bộ lạc chủ thành bên trong. Mấy trăm ngàn ở tại trong chủ thành ma tộc hậu duệ cư dân chính ngẩng đầu nhìn đến dị tượng chậm rãi tàn đi, lâm vào trong khiếp sợ. Mà thì ở tòa này thành trì trung tâm, một tòa đen kịt cao vót như ám dạ cự tháp bình thường trong kiến trúc, một bóng người đang dùng mu bàn tay chống đỡ lấy gò má, nghiêng dựa vào thuộc về hắn hắc ám vương tọa bên trên. Này đáng sợ bóng người vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, thân trên tản mát ra khủng bố ma tức thật giống như một cái cự đại màu đen mặt trời, chấn áp toàn bộ đất trời. Ở tay phải hắn phía dưới, có một nói khoác vải rách như thế đen kịt đấu đồng gù lưng bóng người, chính nâng một cái lớn chừng quả đấm màu tím thủy tinh viên cầu, dùng một đôi trắng bệnh thơm vú ánh mắt gắt gao nhìn thủy tinh viên cầu huyền diệu bên trong biến hóa. Khoảng chừng quá thêm vài phút đồng hồ về sau, nay ẩn giấu ở đấu đồng bên trong bóng người cung kính quỳ xuống trước trên vương tọa cái kia nhân vật khủng bố dưới chân. Đại tù trường, ta thấy được, là ở Mai Cốt Sơn mạch phương hướng, có không hề tầm thường sóng năng lượng. Có thể thấy rõ nội dung cụ thể sao? Vị kia đại tù trường, âm lượng trầm thấp nhưng là chấn động đến mức toàn bộ bên trong đại điện không khí đều ở khẽ run, loại kia tuyệt thế ma huy đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Cố năng lượng kia gợn sóng đã mạnh đến ngay cả ta thủy tinh cầu đều không thể dò thám biết trình độ. Ân. Liền nghe đến ma ảnh kia trầm ngâm chỉ chốc lát sau, chậm rãi phát huy ra hắn che trời bàn tay lớn. Bất luận dị tượng sau lưng ẩn giấu chính là cái gì, đều muốn xếp vào ta Thiết Sơn bộ lạc danh nghĩa. Đại trưởng lão, chuyện cụ thể ngươi đi sắp xếp đi. Vâng. Theo tên này khống chế toàn bộ Thiết Sơn bộ lạc cái thế cường giả phát ra mệnh lệnh, một con khổng lồ màu đen bàn tay khổng lồ phảng phất ầm ầm đưa về phía dị tượng bạo phát Mai Cốt Sơn mạch. Khoảng cách Thiết Sơn bộ lạc chủ thành khoảng chừng hơn 1000 km khoảng cách vị trí, có một mảnh rộng rãi như biển to lớn đầm nước. Bóng đêm tràn trề, sóng nước lấp lánh. Thâm trầm đầm lớn nguyên bản bình tĩnh giống như một khối to lớn đá quý màu đen, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ đầm lớn đột nhiên thật giống bị đun sôi giống như vậy, nhấc lên cao tới mấy trăm mét mãnh liệt sóng lớn. Một nói có tới nửa cái sân đá banh lớn nhỏ to lớn bóng đen, từ đáy nước chậm rãi nâng lên, theo vô biên sóng nước hướng hai bên tản đi, một cái to lớn thủy quái từ đó hiện ra thân hình. Nay thủy quái tựa như một cái to lớn bạch tuộc, mỗi một cái xúc tu đều có mười mấy mét độ lớn. cơ múa lại như là mười mấy đầu dao long phi đằng ở không trung. Bất quá so với này kinh khủng bạch tuộc quái, giờ khắc này ở trên người nó lẳng lặng đứng yên một đội nửa người nửa cá cường giả khủng bố mới càng thêm làm cho người kinh hãi. Những người này từ đáy nước hiện lên, thế nhưng trên thân nhưng không thấy một tia bị đánh ở mức dấu vết, mỗi người thật giống điều khiển dòng nước thần chỉ giống như vậy, bên người còn có nồng nặc cực kỳ thủy hệ nguyên tố phép thuật, tựa như có vài màu băng lam ấu long đang phập phồng xoay quanh. Này là một đám ở Á Đặc Đại Lục hiếm thấy tinh thông thủy hệ phép thuật ngư nhân tộc cường giả. Chương 38, Nội thị. Ma pháp sư xuất hiện ở nước sau đồng loạt nhìn về phía Mai Cốt Sơn mạch phương hướng, trong đó một vị thủ lĩnh trên mặt bao trùm lấy dày đặc vảy cá, một đôi hướng vào phía trong nhảy ra trong con ngươi càng là tràn đầy tham lam dục vọng ánh sáng. Chẳng lẽ cái kia cổ lão tiên đoán càng là thật? Mai Cốt Sơn mạch phía dưới, tòa kia ngủ say vạn năm cung điện rốt cục muốn mở ra sao? Dưới chân của hắn, toàn bộ vô tận đầm lớn tựa hồ cũng theo vị này cường giả trí tôn lòng nhiệt huyết nghĩ lăn lộn sôi trào lên, mấy vạn dặm thủy vực đều thần phục ở của hắn khủng bố phép thuật uy lực phía dưới, tạo thành một cái lớn như vậy lưu vòng xoáy nước, vô số cường đại chiến sĩ người cá từ đó hiện lên thân thể cường tráng. Vị này người cá thủ lĩnh đối với phía sau mình rộng rãi thật lớn đội hình tràn đầy tự tin, một tay phất lên, chính là đã dẫn phát toàn bộ đầm lớn rít gào. Chuẩn bị xuất phát, mục tiêu Mai Cốt Sơn mạch. Đồng dạng cố sự, tương tự hình ảnh phát sinh ở chôn cốt sơn phụ cận chu vi mấy trăm ngàn dặm bên trong các loại thế lực mạnh mẽ cùng bộ tộc trong đó. Từng vị cường đại bóng người giơ lên bọn họ uy nghiêm bảng, từng đạo chấn áp vạn pháp ánh mắt tìm đến phía chôn cốt sơn phương hướng, một đường hội tụ vô hạn tham lam dục vọng mãnh liệt hắc triều đang từ bốn phương tám hướng hướng về dị tượng vị trí phương hướng hội tụ đến. Không có ai biết, những này màu đen làn sóng cuối cùng sẽ diễn hóa thành thế nào hủy diệt phong bạo bao phủ toàn bộ chôn cốt sơn. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, toàn bộ quáng nô doanh lại khôi phục được trước mất cảm giác tiết tấu bên trong, thế nhưng lôi nặc nhưng không có lại đi nữa làm việc. Trong lòng ghi nhớ lấy tỷ tỷ an nguy hắn căn bản bỏ không được rời nhà gỗ một bước, hắn cả ngày đều chờ đợi ở bên cạnh tỷ tỷ, đồng thời cũng đang mong đợi Cao Khởi Linh mang đến phân chấn lòng người tin tức tốt. Chỉ tiếc, kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng. Cao Khởi Linh cũng chưa từng xuất hiện. Liền ngay cả vờn đám người cũng không biết tối ngày hôm qua về sau Cao Khởi Linh đi nơi nào. Lôi nặc chỉ được kiềm chế lại nóng nảy trong lòng, yên lặng tiếp tục chờ cần phải tin tức. Thời gian rất nhanh sẽ ngày thứ hai buổi tối. Cao Khởi Linh tuy rằng còn chưa có xuất hiện, thế nhưng cái kia rung trời dị tượng rồi lại trong cùng một lúc đúng hẹn mà tới. Cơ hồ là tương đồng thời gian, lại là tương đồng địa chấn cùng trùng thiên tử quang. Cứ việc tối hôm nay đoàn người đang nhìn đến dị tượng lúc sau đã kém xa ngày hôm qua giống như kinh ngạc chấn động. Nhưng là liên tục hai cái buổi tối xuất hiện loại này kinh thiên dị tượng đã để khu mỏ bên trong một ít người thông minh cảm giác được cái gì không giống bình thường ý nghĩa. Mai Cốt Sơn mạch. Không phải là muốn ra bảo bối gì chứ. Mọi người sổ sổ soạt soạt. Nghị luận theo dị tượng lần thứ hai trở nên yên ắng rất nhanh tiêu tan. Lôi nặc trong lòng cũng là hơi động, bất quá giờ khắc này hắn cũng không có cái gì tâm tư đi suy nghĩ gì kỳ chân dị bảo. Hắn chỉ đang mong đợi Cao Khởi Linh có thể sớm ngày trở về, chưa khỏi ngày khác biến mất dần gầy tỉ tỉ. Hắn quay trở về trong phòng, cũng không có ngủ. Ở cẩn thận tra xét tỉ tỉ không có vấn đề về sau, Lôi Nặc liền ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu tu luyện của hắn thú thần luyện thể quyết. Không biết vì sao, là ngày hôm nay Cao Khởi Linh chưa từng xuất hiện về sau, Lôi Nặc trong lòng chính là mơ hồ sinh ra một loại linh cảm không lành. Hắn tin tưởng Cao Khởi Linh không biết bắt nạt lừa bọn họ tỉ đệ. Thế nhưng nếu như đối phương xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cái kia chuẩn bị thật lâu đồ dự bị phương án đã đến phát huy được tác dụng thời điểm. Vì lẽ đó ở cuối cùng này mấy ngày bên trong, hắn nhất định phải để thực lực của chính mình nhảy lên tới có thể đạt tới đỉnh cao nhất. Không nói hai lời, hắn liền bắt đầu thú thần luyện thể quyết tu luyện. Hiện tại Lôi Nặc đã không phải là giống mới bắt đầu như vậy cố định luyện tập nào đó một động tác, mà là thật giống tập thể dục theo đài như vậy không ngừng để thân thể của chính mình ở 16 cái động tác trong lúc đó dựa theo trình tự biến hóa chống chất. Đây đã là thú thần luyện thể quyết luyện đến cuối cùng sắp cảnh giới viên mãn tiêu chí. Bốn lực hợp nhất, thối thể tiểu thành. Lôi Nặc cũng không có người chỉ điểm hoặc là làm tham khảo, hắn cũng không biết mình rèn luyện trình độ đã đạt đến một loại ở những người bạn cùng lứa tuổi có thể nói biến thái khủng bố cảnh giới. Hắn chỉ biết là, vì tỷ tỷ tính mạng an nguy, hắn nhất định phải nắm chặt cuối cùng từng giây từng phút thời gian, đem thân thể mình sở hữu tiềm lực phát huy đến mức tận cùng. Tu luyện không năm tháng, thời gian nhanh chóng trôi qua. Thời gian, liền giữa lúc bất chi bất giác như mặt nước quá khứ. Cao Khởi Linh dĩ nhiên dòng dã biến mất rồi 10 ngày. Thời gian 10 ngày bên trong, Cao Khởi Linh lại như là ở mỏ trong doanh trại biến mất rồi như thế, không thấy tăm hơi, bất kỳ người nào cũng không tìm tới hắn. Lôi Nặc lòng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì. Đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình, dĩ nhiên để Cao Khởi Linh biến mất rồi. Khiến người ta lấy làm kỳ chính là, 10 ngày này đến, mỗi lúc trời tối cái kia tràn ngập thiên địa màu tím dị tượng đều sẽ ầm ầm giáng lâm, liên tiếp 10 ngày, liền ngay cả kẻ ngu si đều cảm giác được Mai Cốt Sơn mạch phụ cận tất nhiên có cái gì ghê gớm dị biến. Một luồng bao phủ phụ gần ngàn dặm phạm vi báo vật lời đồn đãi đã lan truyền nhanh chóng, bao quát Thiết Sơn bộ lạc ở bên trong chu vi mấy trăm ngàn dặm bên trong thế lực cường đại đều đã nghe tin lập tức hành động, hội tụ thành quần quận hắc ám thủy triều dâng tới Mai Cốt Sơn mạch phương hướng. Chỉ là này ngoại giới phát sinh tất cả, thân ở mỏ trong doanh trại Lôi Nặc cũng không có cách nào phát hiện. Hắn chỉ có thể ở từng ngày chờ mong cùng trong tu luyện nên đón Cao Khởi Linh mất tích về sau buổi tối thứ 10. Tối hôm đó, Lôi Nặc bên trong nhà gỗ, một nói bên trên xích lóa mạnh mẽ thân thể chính đang ngồi khoanh chân, lấy một loại kỳ lạ tiết tấu chậm rãi hô hấp lấy. Đi qua 9 ngày thời gian bên trong, Lôi Nặc đem sở hữu ngoại trừ chăm sóc Tô Đát Kỷ ở ngoài thời gian đều dùng đến tiến hành luyện thể quyết cuối cùng nỗ lực, hơn 100 cái giờ, không ngày không đêm khổ tu. Lôi Nặc cơ hồ là ép khô trong thân thể hắn một điểm cuối cùng tiềm năng, để thân thể của hắn không ngừng ở trong thống khổ tiến hành cường hóa cùng lột xác. Vành oành. Bên trong nhà gỗ, có thể nghe được Lôi Nặc vững vàng mà mạnh mẽ nhịp tim, bên trong cả gian phòng khí lưu tựa hồ cũng khi theo Lôi Nặc mỗi lần hít thở tạo thành từng cái mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Lôi Nặc hô hấp chính là dùng chi lúc trước cái loại này đến từ trên địa cầu không biết tên khí công phương pháp hô hấp, theo tâm thần của hắn từ từ hòa vào hư không. Trong không khí không ngừng có một ít trong suốt năng lượng quang điểm bị hắn hấp dẫn lấy tiến nhập bên trong thân thể thủy tinh trong đó. Nay cửu thiên đến, Lôi Nặc hắn không muốn sống giống như khổ tu thối thể, cũng làm cho màu xanh lam thủy tinh ở vào một loại cực độ tiêu hao dưới tình huống, vì lẽ đó hắn ở mỗi ngày luyện công nhanh phải kết thúc phía sau đều sẽ chọn dùng phương pháp này đến thả lỏng thân thể, đồng thời cũng cho thủy tinh bổ sung một ít thiên địa linh lực. Mặc dù hắn đã càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được tồn tại ở không gian xung quanh bên trong thiên địa linh lực, nhưng là bởi vì không có một bản dù cho thô thiển nhất đấu khí cô đọng tâm pháp, chỉ có thể ngồi xem bảo sơn mà vào không được, ngoại trừ dùng những linh lực này cấp nước tinh xung năng ở ngoài lại không những khác tác dụng. Dù vậy, đợi đến Lôi Nặc cuối cùng tĩnh tâm điều tức xong xuôi về sau, ở hắn chậm rãi chuẩn bị mở mắt một sát na, hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể của chính mình có một loại biến hóa kỳ diệu. Đó là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, Lôi Nặc cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất mở ra một đôi có thể nhìn thấy bên trong thân thể của mình con mắt. Thượng hạ du rời trong lúc đó, càng là có thể đem toàn thân mình bắp thịt, xương cốt, ngũ tạng lục phủ tất cả đều nhìn rõ ràng. Này chẳng lẽ chính là nội thị? Lôi Nặc bất kể là ở đằng kia bộ khí công tâm pháp bên trong, vẫn là tại Cao Khởi Linh cho cái kia bản đại lục giản sử liên quan với cảnh giới võ đạo ghi chép bên trong, đều đọc qua liên quan tới loại hiện tượng này ghi chép. Một khi mở ra nội thị, người tu luyện liền có thể bất cứ lúc nào kiểm tra bên trong thân thể của mình tình hình, càng là có thể chính xác dẫn dắt đấu khí sản sinh cùng lưu chuyển. Nội thị, chính là trên con đường tu luyện một nói vô cùng trọng yếu sự kiện quan trọng. Chương 39, Mạch Luân. Bất quá để Lôi Nặc có chút không tên chính là, ở đại lục giản sử bên trong rõ ràng đã nói bình thường ít nhất cũng phải là cấp trung đấu sĩ trở lên cao thủ mới có thể mở ra nội thị năng lực, mình bây giờ liền đấu khí đều vẫn không có linh ngộ, cũng đã có thể làm được điểm này. Kỳ thực, Lôi Nặc trên thân phát sinh cái này nhỏ tiểu kỳ dấu vết, có hai phương diện nguyên nhân. Một mặt là màu xanh lam thủy tinh cái kia cố kỳ diệu năng lượng đang trợ giúp Lôi Nặc rèn luyện thân thể thời điểm, đồng thời cực lớn để cao Lôi Nặc lực lượng linh hồn, vì lẽ đó Lôi Nặc chính mình hay là không có phát hiện, thế nhưng hắn tu luyện luyện thể quyết cuối cùng một hạng ngân long chi biết tiến độ, đích thật là muốn so với nhân tộc mạnh nhất thiên tài còn nhanh hơn mấy lần không thôi. Cương đại lực lượng linh hồn ở Lôi Nặc tu luyện vừa khai sáng thời điểm liền đặt xuống hài lòng cơ sở. Mặt khác chính là bộ kia đến từ địa cầu khí công tâm pháp. Tuy rằng đây chỉ là một bộ an tâm tĩnh khí phổ thông tâm pháp, thế nhưng cổ đại Trung Quốc khí công vốn là chú trọng tu tâm luyện khí, nội thị càng là trong đó không thể thiếu một hạng năng lực. Các loại gặp may đúng dịp tính gộp lại, liền để Lôi Nặc sớm mở ra này một hạng bị rất nhiều người mới học khổ sở truy tìm hồi lâu đều không thể được trọng muốn năng lực. Có thể thấy được thân thể mình tình hình Lôi Nặc thật giống như một cái phát hiện bảo tàng hài tử, hết thảy trước mắt đều đối với hắn mà nói là như vậy mới mẻ. Hắn nhìn thấy chính mình đỏ tươi bắp thịt cùng kiên cố da rẻ, bên trong mỗi một tế bào đều bị nước tinh năng lượng màu xanh lam gột rửa quá, giờ khác này chính ẩn ẩn tản mát ra một loại nhàn nhạt màu xanh lam ánh huỳnh quang. Từng cây mạch máu xuyên qua trong đó, bên trong chảy xuôi máu tươi tựa như tuôn trào sông lớn, sôi trào mãnh liệt, mang theo mênh mông sinh cơ. Tầm mắt thâm nhập, Lôi Nặc thấy được chính mình xương cốt, chúng nó cũng như huyết nhục bình thường trải qua thủy tinh sức mạnh cường hóa, mặc dù không có thực chiến, nhưng Lôi Nặc cũng có thể cảm thụ chúng nó cứng rắn trình độ chỉ sợ đã không thua thép tinh. Xem xong này lệnh Lôi Nặc chính mình cũng cảm thấy có chút nhỏ kiêu ngạo mạnh mẽ thân thể, Lôi Nặc ý thức lại lần đi đến thâm nhập, lần này hắn càng chú trọng chính là bên trong thân thể thiên địa linh lực lưu chuyển biến hóa. Hắn nhìn đến thời khắc này từ da rẻ bên ngoài không ngừng tuân ra vào thân thể thiên địa linh lực thật giống như từng cái dòng suối bình thường tràn vào nơi ngực màu xanh lam thủy tinh bên trong, thế nhưng ở màu xanh lam thủy tinh ở ngoài, thân thể của chính mình lấy cuộc sống làm trung tâm một cái trung tâm tuyến bên trên, tựa hồ mơ hồ có 7 cái to nhỏ không đều, hình thái khác nhau bánh xe giống như hình dạng bóng mờ. Đó chính là Mạch Luân à. Lôi Nặc nhớ đại lục giản sử đã nói quá, người tu luyện cảnh giới cùng thực lực cùng những này Mạch Luân cùng một nhịp thở. Mỗi kích hoạt một cái mạch luân, chính là có thể kích thích ra thân thể vô hạn tiềm năng cùng sức chiến đấu, bất kể là đấu khí vẫn là ma lực, đều đến từ này chúa tể thân thể 7 cái thần thánh vị trí. Nếu như có thể có một bản đấu khí tâm pháp, cái kia thì tốt biết bao. Lôi Nặc lại lần chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn từ bỏ đối với mạch luân làm tiến một bước nghiên cứu ý nghĩ, để ý thức của mình trở về đến thân thể, một đôi sáng như tuyết con mắt chậm rãi mở ra. Hắc! Một cái vươn mình. Lôi Nặc chỉ cảm thấy thân thể mềm mại thật giống như trong gió một phiến lông vũ, hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ trọng lượng, nhưng là khi hắn đứng vững về sau cả người. Hơi chút vận lực, chính là một trận bùm bùm khớp xương nổ vang tiếng nổ tung ra. Lôi Nặc cảm nhận được trong cơ thể hắn khí huyết liền như là quần quận đại giang đồng dạng tại sinh sôi liên tục vận hành, loại kia tràn đầy sức mạnh cảm giác để hắn vui sướng cực kỳ. Một cái dường như tân sinh bàn tay, chậm rãi nắm chặt về sau một quyền đánh ra, càng là trực tiếp đánh nổ không khí. Phát ra một tiếng sấm nổ giống như vang trầm. Lôi Nặc thỏa mãn nhìn quả đấm của chính mình, cú đấm này, lực đạo so với hôm qua lại tăng lên 2/10, ít nói cũng đánh ra sắp tới 5000 cân khủng bố khí lực. Trong hưng phấn Lôi Nặc phản tay cầm lên trên bàn tô đát kỷ trước mài xong nguyên bản định dùng đến từ cắt sắc bén thiết phiến, hung hăng vẽ hướng về cổ tay của mình. Kết quả, càng là phát ra một tiếng tựa như kim thiết ma xoa giống như rách nát tiếng, Lôi Nặc trên cổ tay thậm chí ngay cả cái vệt trắng đều không có để lại. Nhìn lại xung quanh, chỉnh gian phòng ở Lôi Nặc trong tầm mắt liền phảng phất như mặt trời giữa trưa, mỗi một góc cũng nhìn thấy rõ ràng. Ngoài phòng, Lôi Nặc không chỉ có thể nghe được vờn đám người vội vã tới rồi tiếng bước chân, càng là có thể nghe được thanh phong xẹt qua lá cây nhỏ bé tiếng vang, cảm giác bén nhạy năng lực đã có thể phát giác quanh thân trong phạm vi 10 mét một con kiến chậm chậm bò bò. Cuối cùng thành công. Lôi Nặc trong lòng dũng động to lớn vui sướng, hôm nay hắn không chỉ mở ra trong truyền thuyết nội thị, càng là cùng thú thần luyện thể quyết bên trong sau cùng ghi lại hoàn toàn ăn khớp. Xương như sắt, da như cách, máu như thép, huyết mạch tóng ánh. Lực như man hùng, một tay có thể phá 5000 lực lượng. Chống cự như mai rùa, sát thường khó thương mảy may. Mắt như chớp giật, thân dường như lưu tình, trong vòng 10 thước, thấy rõ mảy may. Tất cả, đều đại diện cho Lôi Nặc đã triệt để đem thú thần luyện thể quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hắn giờ phút này, nếu như nói riêng về thân thể tố chất, căn cứ đại lục giản sử bên trong ghi chép, đã có thể sánh ngang nhân loại hoặc là ma tộc bên trong cấp cao đấu sĩ trình độ, coi như là khu mỏ bên trong ma vương ba lỗ đặc sợ là cũng khó có thể đạt đến Lôi Nặc bây giờ trình độ. Chỉ tiếc, ta vẫn sẽ không đấu khí. Lôi Nặc nắm thật chặt nắm đấm, hồi tưởng đến vừa nãy nội thị trong quá trình nhìn thấy trong cơ thể hắn 7 đại mạch luân, lại lần dâng lên đối trưởng nắm đấu khí mãnh liệt khát vọng. Hắn hôm nay coi như thân thể sức chiến đấu mạnh hơn, đối mặt nắm giữ đấu khí ma tộc đấu sĩ thời điểm đều sẽ có vẻ 10 phần chịu thiệt. Đây giống như là một người tay không, một người cầm AK-47 như thế, hoàn toàn là đang dùng không giống phương thức chiến đấu, vì lẽ đó mặc dù Lôi Nặc đã đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin, thế nhưng cũng không thể ở ba lỗ đặc chấn giữ thời điểm quá mức manh động. Chỉ là, Lôi Nặc ở thở dài một cái về sau quay đầu lại nhìn về phía trong ngủ mê tô đắc kỷ, nguyên bản thần sắc hưng phấn trong nháy mắt hóa thành một luồng sâu sắc lo lắng. Mẹ nhà hắn đã qua 10 ngày a. Trong 10 ngày, mặc dù mình không ngừng ở cho tỷ tỷ nước uống, thế nhưng tỷ tỷ nhưng bây giờ là hạt gạo chưa hết à. 10 ngày không có ăn uống, coi như là thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi, huống chi. Tô Đát Kỷ nguyên bản là một giới yếu đuối nữ lưu. Lôi Nặc suy đoán, nếu như không phải tỷ tỷ trong cơ thể cái kia cỗ sức mạnh thần bí ở duy trì lấy nàng một chút hy vọng sống, chỉ sợ nàng đã sớm không chống đỡ nổi, một mạng quy thiên. Giờ khắc này, Lôi Nặc nửa quỳ ở Tô Đát Kỷ bên giường. Lặng lặng nhìn tỷ tỷ tấm kia càng ngày càng trắng xám khuôn mặt gầy gò, khi hắn nắm lên đối phương cái kia bàn tay mềm mại thời điểm, mặt trên truyền đến lạnh lẽo ý lạnh thấu xương càng là sâu sắc đâm nhói Lôi Nặc trái tim. Không thể đợi thêm nữa. Lôi Nặc chậm rãi đem Tô Đát Kỷ tay nhét trở về trong chăn, tỉ mỉ giúp đối phương dịch tốt góc chăn, ầm ầm đứng lên hướng về phía ngoài phòng đi ra ngoài, trong lòng hắn càng là sôi trào kịch liệt sóng lớn. Cao Thúc Thúc đã 10 ngày không có tin tức, tỷ tỷ càng là đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. vô luận như thế nào ta không thể lại ở đây ngồi chờ chết. Cái kia ẩn giấu ở hậu trường ba lỗ đặc không biết lúc nào sẽ lại ra tay, những ngày này kéo dài không ngừng dị tượng càng không biết sẽ cho thế cuộc mang đến biến hóa như thế nào, ta càng thêm không thể lại ở đây tiếp tục trì hoãn. Tối hôm nay ta liền muốn đi đem Mai Cốt Sơn mạch phía trên lưu vong con đường hoàn toàn xác thực nhận rõ ràng, ngày mai nếu là Cao Thúc Thúc không xuất hiện nữa, ta nhất định phải mang tỷ tỷ rời đi nơi này. Ngăn ngắn vài bước, Lôi Nặc trong lòng đã có quyết đoán, bất quá hắn nhưng là xuất hiện ở mặt trước tới trước bên trong phòng một cái bí ẩn trong góc lấy ra một khối hình bát giác màu đen thủy tinh, đó chính là trước Cao Khởi Linh giao cho hắn ma thạch bạo lôi. Lôi Nặc nhìn chăm chú trong tay thủy tinh, tâm tư lại chuyển. Ngày mai, chỉ cần ta có thể thuận lợi mang theo tỷ tỷ chạy trốn tới khu mỏ bên ngoài, viên này bạo lôi chính là cùng Cao Thúc Thúc liên hệ thủ đoạn. Chờ ta tìm tới một cái chỗ cao làm nổ ma thạch, nếu như Cao Thúc Thúc có thể quá trước tới tiếp ứng tự nhiên là tốt nhất, vậy chúng ta là có thể với hắn trở về Sư Tâm Công Quốc. Nếu như hắn chưa từng xuất hiện mà nói, tất nhiên là xảy ra điều gì bất ngờ, như vậy dựa vào ta Lôi Nặc sức mạnh, cũng nhất định phải tìm tới trị liệu tỷ tỷ biện pháp. Ngăn ngắn trong vài hơi thở, Lôi Nặc đã đem tất cả nghĩ tới rõ ràng, hắn đem ma thạch giấu kỹ, chậm rãi đẩy ra nhà gỗ cửa lớn. Tiểu Nặc, phía ngoài phòng, vườn âm thanh lập tức vang lên, những này tận hết chức vụ nhân tộc các hán tử là Lôi Nặc trải qua mấy ngày nay ở khu mỏ bên trong ngoại trừ Cao Khởi Linh ở ngoài duy một cảm nhận được đến từ đồng tộc cấm áp. Người sao lại ra làm gì? Vừa nãy bên trong phòng đó là cái gì âm thanh, Tô Cô Nương không sao chứ? Vườn đám người là nghe được Lôi Nặc quyền phong chạy tới. Nhìn thấy Lôi Nặc chấn định tự nhiên dáng vẻ dồn dập thở dài một cái. Vân Thúc Thúc, ta không sao. Thế nhưng tối hôm nay ta có ít chuyện, có thể muốn đi ra ngoài một chút, có thể hay không làm phiền các ngươi hỗ trợ chiếu nhìn một chút tỉ tỉ. Đương nhiên rồi, ngươi yên tâm đi. Vân bởi vì Tô Đát Kỷ sự tình vẫn đối với tỉ đệ lưỡng tâm nghi ngờ hổ thẹn, cũng biết Lôi Nặc trên thân, ẩn giấu trọng bí mật lớn, nhưng cũng tuyệt không mở miệng hỏi, đối với Lôi Nặc yêu cầu, giờ khác này không mang theo nửa điểm do dự. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Lôi Đình ra tay. Bất quá ngay ở Lôi Nặc muốn đi ra ngoài, Vân lập tức ân cần bổ sung một câu, bất quá Tiểu Nặc A, mấy ngày nay mỏ trong doanh trại có chút biến hóa. Ngươi, nếu như nhất định phải đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Hả? Lôi Nặc hơi kinh ngạc. Cái gì gọi là có chút biến hóa? Vân thúc thúc, là ba lô đặc bên kia có động tĩnh gì sao? Đối với Lôi Nặc tới nói, hiện nay toàn bộ mỏ trong doanh trại duy nhất có thể uy hiếp được hắn người chỉ có ba lỗ đặc, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng quan tâm nhất tình huống bên kia. Còn không hết là ba lỗ đặc. Vườn đám người bình thường làm việc thời điểm bao nhiêu sẽ hết sức tìm hiểu một ít nhốt khắp cả khu mỏ tin tức, tiếp tục nói ra, những ngày này mỏ trong doanh trại đến một chút phi thường cường đại ma tộc chiến sĩ, mỗi một người đều ăn mặc giày đặc giáp da, cong lấy rất lớn chiến phủ, dáng dấp kia vừa nhìn chính là có thân phận cao cấp ma tộc thành viên. Bên cạnh, một tên gọi là gì mỹ nam tử bổ sung một câu, đúng vậy à, ngày đó ta thấy những cái kia ma tộc chiến sĩ đến thời điểm, liền ba lỗ đặc nhìn vẻ mặt bọn họ đều là mười phần khách khí, cũng không biết những này lợi hại ra hỏa đột nhiên đến khu mỏ là muốn làm gì hoạt động. Liền ba lỗ đặc đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Lôi Nặc trong lòng không khỏi chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Những này cường đại ma tộc chiến sĩ đi tới khu mỏ hơn nửa cùng lúc trước liên tục 10 ngày thiên địa dị tượng có quan hệ, nhưng mặc dù là như vậy, những người này đến cũng sẽ cho mình lưu vong kế hoạch mang đến ngoài ngạch sự không chắc chắn. Tình huống càng ngày càng phức tạp, thời gian càng ngày càng khẩn bách, ngày mai nhất định phải mang tỷ tỷ rời đi khu mỏ. Lôi Nặc trong mắt lại lần lấp lóe kiên nghị hào quang. Bất quá khi hắn chuẩn bị hướng về vờn đám người lúc cáo biệt, đột nhiên dư quang quét qua thấy được xa xa trong bóng đêm đen nhánh, một cây đại thụ mặt sau đột nhiên có một tấm khuôn mặt quen thuộc chính đang nhòm ngó chính mình, chính là tự trị đội viên Lôi Nặc lão hoang gia, Trương Hành. Những này nhàm chán sâu. Trên thực tế, Lôi Nặc từ lúc 10 ngày trước liền đã phát hiện Trương Hoành đám người giám thị. Hắn lúc đó không hề có để ở trong lòng, nhưng là giờ khắc này khi hắn dự định cất bước đi tới chôn xương vùng mỏ thời điểm, nhưng trong lòng nổi lên một vệ sát khí lạnh như băng. Tỷ tỷ tuy rằng có vờn đám người thủ hộ, thế nhưng bọn họ đến cùng cũng bất quá là hơi hơi cường tráng một ít quáng nô thôi, một khi có chuyện gì xảy ra khẳng định không cách nào hộ đến Tô Đát Kỷ Chu Toàn. Chính mình đi lần này, Trương Hoành bọn họ nhất định sẽ đem tin tức truyền cho cái kia cổ nhân. Thậm chí cái kia chết tiệt ba lô đặc đều sẽ nhận được tin tức. Chuyện sau đó Lôi Nặc đã không muốn suy nghĩ, nhưng hắn có thể xác định chính là, nếu như ngày hôm nay hắn muốn thuận lợi rời đi khu mỏ đồng thời không kinh động lời của người khác, nhất định phải diệt trừ những này chán ghét đôi. Tâm niệm đã quyết, Lôi Nặc khỏe miệng nổi lên một vệ tác ma giống như lánh khốc độ cong, vẫy tay tạm biệt vởn đám người về sau nhìn như bình thường cất bước đi ra khu mỏ cửa lớn. bóng cây bóng đêm bóng đen bên trong. Trương Hoành cầm đầu ba tên tự trị đội viên, chính phân biệt trốn ở ba cái bọn họ tử. Cho rằng an toàn góc, dùng một loại hoàng thử lang giống như ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lôi Nặc bóng lưng. Đặc biệt là Trương Hoành, lòng này bên trong đối với Lôi Nặc sợ đến cực điểm, đồng thời vừa hận tới cực điểm bại hoại, nhìn thấy Lôi Nặc có dị động, càng là nở nụ cười gằn. Thằng nhóc con, rốt cục ngồi không yên đúng không? Ngươi tốt nhất đi ra ngoài dàn vật điểm động tĩnh gì đi ra, sau đó liền đợi đến để ma tộc các đại nhân mạnh mẽ thu thập. Hả? Người đâu? Trương Hoành ác độc nguyền rủa vừa nói phân nửa, trong chớp mắt cả người đều lăng ngay tại chỗ, vội vã liều mạng xoa xoa con mắt của chính mình. Bởi vì xa xa vậy vừa nãy trong tầm mắt hắn chậm chậm cất bước Lôi Nặc bóng lưng, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất từ chưa ở trong màn đêm từng xuất hiện như thế. Tiểu tử này làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Trương Hoành chỉ cảm thấy một luồng khiếp người hàn khí từ Tích Lương cốt xông thẳng sau gáy, đêm hôm khuya khoắt chẳng lẽ chính mình xây quỷ sao? Nhưng lại tại hắn muốn di chuyển thân hình đi ra ngoài kiểm tra thời điểm, một cái bàn tay lạnh như băng đống nhiên từ sau lưng của hắn đưa ra ngoài, một cái liền gắt gao thẻ chủ cổ của hắn. Tô, Lôi Nặc. Trương Hoành vong hồn đại mạo, lập tức hiểu cái gì, chỉ cảm thấy trong nháy mắt chính mình khí lực toàn thân đều biến thành hư ảo. Một đôi cá chết giống như con mắt ở Lôi Nặc vòng sắt bình thường dưới bàn tay liều mạng lật ra đi ra. Hắn ra sức muốn la lên, nhưng chỉ có thể phát sinh tê tê thở dốc, suy nghĩ muốn liều mạng dãy rua, lại phát hiện cả người căn bản là không có cách sử dụng nửa chút khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Nặc cái kia không có bất kỳ cái gì vẻ mặt lạnh lẽo khuôn mặt, mặc cho chính mình nửa người dưới bị không khống chế nước tiểu thấm ướt thành khắp nơi bờ bộn. Tha thứ, tha mạng. Đây là Trương Hoành đã dùng hết sau cùng khí lực dãy rua ra hai chữ cuối cùng mắt. Chỉ tiếc Lôi Nặc cho câu trả lời của hắn nhưng là lạnh lùng ốn một cái cổ tay. Ầm ầm. Một tiếng lanh lảnh xương gáy gãy vỡ âm thanh ầm vang lên, Trương Hoành lập tức đã biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Từng ở Lôi Nặc trước mặt lộ liều ương ngạnh, khí diễm sông trời bại hoại trùng quy thành trên đất một bãi thịt giữa. Lôi Nặc lạnh lùng buông xuống trong tay Trương Hoành thi thể, đối phương bây giờ liếc mắt, lẹ lưỡi, đầy mặt hoảng sợ tử vong vẻ mặt không thể bảo là không khủng bố. Nhưng là không biết vì sao, ném đi tính kế Lục Chấn lần kia không tính. Đây cũng là Lôi Nặc đúng nghĩa lần thứ nhất ra tay giết người, nhưng là nhưng trong lòng của hắn không có loại kia vốn có buồn nôn, hoảng sợ, thậm chí ngay cả một chút phản cảm đều không có. Liền ngay cả Lôi Nặc chính mình cũng đối với cái này khắc trên người hắn bày ra lãnh khốc vô tình cảm thấy kinh ngạc, trước mặt Trương Hoành mặc dù là chết không hết tội chó bình thường bại hoại, thế nhưng trong lòng hắn không khỏi cũng quá bình tĩnh một chút. Quả thực lại như là xe nhẹ chạy đường quen, tập mãi thành quen. Xem ra kiếp trước Lôi Nặc đối với Á Đặc Đại Lục tàn khốc ấn tượng nhiều ít vẫn là ảnh hưởng đến ta, ngăn ngắn thời gian 3 tháng, ta dĩ nhiên đã thích ứng thế giới này nhược nhục cường thực sinh tồn quy tắc. Lôi Nặc trong lòng tìm được một cái miễn cưỡng lý do nói cho qua, nhưng kỳ thật hắn không biết là, mặc dù có kiếp trước Lôi Nặc ghi nhớ cùng ảnh hưởng, nhưng là căn bản trên để Lôi Nặc biến được đối sinh mệnh lãnh đạo nguyên nhân vẫn là hắn trước ngực cái kia khối màu xanh lam thủy tinh. Từ xa xưa tới nay chịu đựng thủy tinh lực lượng cải tạo, Lôi Nặc lực lượng tinh thần cũng đã nhận được nhảy vọt cường hóa. Tương tự cũng không thể tránh khỏi đối với tính tình của hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này, bất chi bất giác, nhưng đối với Lôi Nặc tới nói không hề là một chuyện xấu, thân ở cái này ăn bữa nay lo bữa mai trong loạn thế, bất kỳ cái gì dư thừa nhân từ cùng thiện lương đều có khả năng biến thành đối với phe mình tàn nhẫn, Lôi Nặc cũng không có thời gian lại ở đây cảm thán cái gì. Thân hình của hắn lại lần ẩn vào trong bóng tối. Ngắn ngủi không đến 10 hơi thở thời gian về sau, ngay ở cách xa nhau cách đó không xa trong rừng rậm. Lại vang lên hai tiếng vang trầm, mặt khác hai cái tự trị đội viên cũng bước Trương Hoành gót chân. Lôi Nặc lại tốn 5 phút đem ba bộ thi thể ẩn giấu đi, hắn không chỉ nhìn ba người bọn họ chết không bị người phát hiện, ngược lại, hắn còn muốn dùng ba người tìm qua đời đi nói cho cái kia ẩn giấu ở sau lưng cổ nhân cùng ba lỗ đặc. Ta, Lôi Nặc không sợ các ngươi. Lôi Nặc sớm tại động thủ trước cũng đã nghĩ đến, ba lỗ đặc đây đã là lần thứ 2 đối với bọn họ tỉ đệ ra tay. Thế nhưng đều không có trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Trái lại còn phái người ở đây giám thị bọn họ tỉ đệ, phản giống như là đang đợi người nào xuất hiện giống như. Nghĩ tới chỗ này về sau Lôi Nặc liền dùng một loại tư duy ngược chiều phương pháp trái lại dùng ba cái nhân mạng, cố ý đến phô trương thanh thế. Nếu như ba lỗ đặc thật trong lòng có quỷ, nhìn thấy Lôi Nặc như vậy cương liệt cử động nhất định sẽ lòng sinh hoài nghi, không dám manh động, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lôi Nặc nhưng chỉ là đang hư trương thanh thế, sau lưng sớm đã làm tốt thoái đi khu mỏ dự định. Một ngày, chỉ cần ba lỗ đặc trần chờ thời gian một ngày không ra tay, qua buổi tối ngày mai liền không còn có người có thể hạn chế bọn họ tỉ đệ tự do. Tâm tư chuyển động trong lúc đó Lôi Nặc đã biến thành trong bóng đêm một nói tật phong, như bay xông về chôn xương vùng mỏ. Hắn hôm nay, lại cũng không cần giống nửa tháng trước như vậy còn thận trọng tính toán trên tháp quan sát ma tộc động tĩnh, tốc độ sinh ra cự bay vọt mạnh về sau, liền thấy Lôi Nặc chỉ cần có chút chờ đợi tên kia ma tộc dám công một cái xoay người công phu, liền trong nháy mắt leo về phía trước trăm thước khoảng cách, lặng yên không một tiếng động, không có chút rung động nào. Từng ở Lôi Nặc trước mặt như lạch trời Mai Cốt Sơn, bây giờ bị hắn vẹn vẹn dùng không tới 5 phút thời gian liền trèo lên đỉnh núi, cái kia kinh khủng tố chất thân thể lại như là một đài mở đủ mã lực xe thể thao, như thế một phen buôn tập bất quá là vừa làm nóng người mà thôi. Trên đỉnh ngọn núi, vẫn là Lôi Nặc quen thuộc mênh mông bóng đêm, ngày hôm nay nhưng không có quá nhiều thời gian lại đi cảm thán thưởng thức, Lôi Nặc phóng tầm mắt nhìn phía chân núi cái kia mảnh kéo dài vạn dặm rậm rạp tùng lâm, nơi đó sẽ là hắn cùng tỷ tỷ giành lấy cuộc sống mới dương ấm. Chương 41, đột biến. Không có bao nhiêu thời gian, Lôi Nặc liền xuất hiện ở bên dưới ngọn núi cái kia vô tận trong khu rừng rậm nguyên thủy. Đây chính là Lôi Nặc trước tay thiết kế tốt đường chạy trốn. Hắn ở trong màn đêm lại lần đi qua những này con đường, lần xem những cái kia trước chứa đựng tốt đồ ăn, xác nhận hết thảy đều không có sơ hở nào. Tối hôm qua tất cả những thứ này, đã là nửa canh giờ trôi qua. Lôi Nặc có thể xác định, chính mình không có bất kỳ cái gì sai lầm. Sau đó, hắn mới bắt đầu trở về. Nhưng là, ngay ở Lôi Nặc xoay người leo núi thời điểm, ở cách hắn mười mấy cây số xa chỗ rừng sâu, đột nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ. Ừm, xảy ra chuyện gì? Lôi Nặc trong lòng hơi động. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện xa xa cao đại sâm lâm tán cây, đang kịch liệt địa diêu động, phảng phất là có cái gì nhân vật khủng bố, đang điên cuồng lay động đại thụ. Mà này dạng này gợn sóng xu thế, đang hướng phương hướng của chính mình cực tốc mà tới. Lẽ nào là ma thú? Lôi Nặc trong lòng căng thẳng. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được, cũng không phải là ma thú, bởi vì phía trước càng là không ngừng vang lên như sấm rền phá tiếng. Đồng thời, liên miên cây cối ở tiếng phá hủy bên trong thật giống quân bài đố mị nộ như thế dồn dập ngã xuống, một mảnh nổi lên bốn phía trong bụi mù Lôi Nặc thấy được có mấy đạo bóng đen chính ở trong đó chập trùng xê dịch. Có người tại chiến đấu. Lôi Nặc minh bạch đi qua. Trong mắt hắn ánh sáng lấp lóe, cực kỳ kinh ngạc. Dãy núi này sau lưng hẳn là không người liên quan đến hoang dã nơi. Chính mình trước sau khám xét bao nhiêu lần đều không có phát hiện có người hoạt động tung tích, nhưng là ngày hôm nay lại có người ở đây bạo phát kinh thiên động địa như vậy đại chiến. Sẽ là người thế nào? Lôi Nặc nhìn phương xa, bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân cũng không thể nhìn rõ ràng rõ ràng. Nhưng này nơi chiến trường kịch liệt càng là lấy tốc độ cực nhanh đang hướng về mình vị trí Mai Cốt Sơn mạch vị trí đến gần. Dọc theo đường đi, chỉ thấy bụi bặm cùng vụn gỗ cùng bay. Ở giữa càng là không ngừng bùng nổ ra mấy đạo màu bạc quyền phong hoặc là màu đen lưới dao sắc ánh sáng, điều này làm cho Lôi Nặc trong lòng hơi động. Những người này vậy mà đều là nắm giữ đấu khí võ đạo cường giả. Lấy bây giờ Lôi Nặc kinh nghiệm, còn không cách nào căn cứ chiến đấu tình cảnh phán đoán thực lực của đối phương đến tột cùng đến mức độ nào, thế nhưng theo chiến trường càng ngày càng tới gần, hắn cũng là lần đầu tiên chân chính đã được kiến thức đấu khí loại này năng lượng đáng sợ. Đồng dạng một quyền, Lôi Nặc tự hỏi cũng có thể làm được đập gãy cự mục. Có thể là tuyệt đối không cách nào làm đến như bên trong chiến trường những người kia như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, oanh xong một quyền về sau cũng không thế nào cần vệ lực, có thể liên miên không dứt phát sinh cường đại công kích. Lực lượng, chú ý chính là một loại trong nháy mắt bạo phát. Tuy rằng mạnh mẽ, cuối cùng cũng có tận thời gian, mà đấu khí, thì lại tựa như là ở trong người mở ra một đài công suất cường đại động cơ, lấy một phân thể lực vận chuyển 10 phần thiên địa linh lực, tự nhiên có thể phát huy ra người thường khó có thể tưởng tượng kéo dài sức chiến đấu. Đây là Lôi Nặc ở ngăn ngắn nhìn. Xem xét trong thời gian thu được trực quan cảm thụ. Phía dưới những cường giả kia, hắn tự hỏi tuyệt đối có năng lực có thể một đòn toàn lực trọng thương đối phương, nhưng là nếu quả như thật mặt đối mặt quyết chiến, làm chính mình thể lực nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn về sau, bị bại một phương khẳng định là chính mình. Đấu khí. Đấu khí. Lôi Nặc chậm rãi cúi người xuống, giấu ở một cái cực kỳ bí mật vị trí, cũng không tính manh động bại lộ chính mình. Trong lòng hắn đối với đấu khí khát vọng đã tích góp tới được đỉnh phong, nếu như lấy hắn thời khắc này thân thể cường độ hơn nữa đấu khí uy năng, đã sớm đi đem cái kia đáng chết ba lô đặc một cước dâm thành thịt nát. Trên đỉnh núi, gió lạnh phơ phất. Lôi Nặc một viên trở nên mạnh mẽ trái tim võ giả nhưng là dị thường hứng hực, bất quá ngay ở hắn yên lặng nhìn phía dưới chiến đoàn đã tới gần đến ngàn mét bên trong phạm vi thời điểm, đột nhiên trong mắt tuân ra khiếp người tinh quang. Cao thúc thúc. Lại là hắn. Lôi Nặc cơ hồ kêu lên sợ hãi. Hắn kinh ngạc phát hiện, phía dưới hỗn loạn trong cuộc chiến, trong đó một nói cơ quen thuộc ngân sắc đấu khí uy vũ bóng người, thình lình chính là mất tích 10 ngày Cao Khởi Linh. Lúc này Cao Khởi Linh đã không phải là trước ở khu mỏ bên trong quáng nô trang phục, cái này cũng là Lôi Nặc cho tới bây giờ mới nhận ra hắn nguyên nhân. Hắn mặc trên người một kiện màu đen bó sát người giáp da, ngắn nhỏ tháo vát, ẩn ẩn vẫn có thể ở trên lưng nhìn thấy một cái cự đại sư thủ vân trang trí, trên bỉ giáp có một cái phân bố 5 cái lỗ cắm dây lưng, mặt trên vốn nên cắm đầy 5 thanh ngắn nhỏ truy thủ, nhưng giờ khắc này trừ ở trong tay còn cầm một cái ở ngoài, còn lại đã toàn lúc trước trong chiến đấu quăng về phía kẻ địch. Ngoại trừ quần áo, Cao Khởi Linh cả người khí chất cũng có thay đổi to lớn. Hắn giờ phút này khắp toàn thân bao vây lấy chói mắt ánh bạc, không ngừng phát huy ra từng đạo từ màu bạc thần thánh đấu khí ngưng tụ ra to lớn quyền ảnh, mỗi một đạo đều có bóng rổ kích cỡ tương đương, chồng chất trong lúc đó tựa như kiếp trước chùa miếu bên trong thiên thủ quan âm tượng thần, thần uy lấm lẫm, thẳng giết hắn địch nhân đối diện liên tục bại lui. Đây mới là Cao Thúc Thúc thực lực chân chính sao? Quả nhiên là cường đến đáng sợ. Lôi Nặc hai mắt liều lĩnh tinh quang, nhìn Cao Khởi Linh hóa thân thành màu bạc chiến thần, đem đối thủ giết liều xiển. Mà ở Cao Khởi Linh bên người, còn có một vị cùng hắn cùng chém giết chiến hữu. Tên này chiến hữu thân hình so với Cao Khởi Linh lớn hơn một mã, trên người mặc cùng Cao Khởi Linh tương đồng bó sát người giáp da, một thân ngân sắc đấu khí cùng Cao Khởi Linh sư xuất đồng môn, sức chiến đấu đồng dạng kinh người, hai người bọn họ hung manh thê tiến công tựa như hai con xuất lồng mánh hổ giống như vậy, đem phía trước 7-8 tên kẻ địch đánh cho quân lính tăng dã. Lôi Nặc nhìn về phía cùng Cao Khởi Linh hai người chiến đấu đối thủ. Cái kia là một đám thân cao đều vượt qua 2 mét ma tộc chiến sĩ, từng cái trên thân liều lĩnh cường đại ma tộc đấu khí, hung hãn phi thường. Những ma tộc này trên thân đều xuyên màu xám da thú chiến giáp, cầm trong tay to lớn hắc thiết chiến phủ, hẳn là trước sớm vẩn trong miệng những cái kia tiến vào khu mỏ ma tộc cường giả. Đặt ở bình thường, những này cường đại ma tộc chiến sĩ tùy tiện nhảy ra một cái ở toàn bộ khu mỏ quặng cũng có thể được cho chính là giống như thần tồn tại, từ trên người bọn họ đấu khí mức độ đậm đặc xem ra. Bọn họ chí ít đều là cấp trung ma tộc đấu sĩ trình độ trở lên cường giả. Nhưng là ngày hôm nay đối thủ của bọn họ một mực là Cao Khởi Linh cùng đồng bạn của hắn, hai tên càng thêm hung hãn cấp cao đấu sĩ. Đều là sĩ cảnh cường giả, Cao Khởi Linh hai người sức chiến đấu hiển nhiên xa mạnh hơn nhiều đối diện ma tộc chiến sĩ, loại này cảnh giới nhỏ trong lúc đó thực lực chênh lệch to lớn ở đại lục giản sử bên trong viết rõ ràng, chỉ là đối với Lôi Nặc tới nói, còn không có cách nào làm ra chính xác ước lượng. Chỉ có thể nhìn thấy Cao Khởi Linh bọn họ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chiến đấu lại kéo dài thêm vài phút đồng hồ, Cao Khởi Linh hai người đại phát thần uy, từng bước một đem ma tộc chiến sĩ đuổi ra khỏi rừng rậm, đi tới gần Mai Cốt Sơn mạch trên đất trống. 8 tên ma tộc chiến sĩ, giờ khắc này lại như là 8 con bị mánh hổ chạy tới tuyệt cảnh hung lang, nhìn thấy mặt trước vạn trượng núi cao từng cái hung ác quay người sang hình, chuẩn bị cùng Cao Khởi Linh hai người liều mạng một lần. Lôi Nặc đem tất cả đặt ở trong mắt. Trong lòng đã có đo, chỉ thấy thân hình của hắn có chút nhảy một cái thuận tiện dường như thằn lằn bình thường dán thật chặt ở trên vách núi, ở ai cũng không có phát giác dưới tình huống chậm rãi hướng về chân núi sờ một cái đi. Trên đất trống, chiến đấu đã đi tới sau cùng điểm cuối. 8 tên ma tộc chiến sĩ làm thành nửa cung tròn trận hình, dồn dập nắm chặt trong tay chiến phủ, trong miệng phát sinh phẫn nộ gầm nhẹ, gắt gao nhìn về phía đối với mặt hai người. Cao Khởi Linh cùng đồng bạn của hắn đối mặt kẻ địch sau cùng phản công. Thần tình trên mặt nhưng là không hề có một chút sóng lớn. Ở hai người bọn họ liên thủ cắn giết phía dưới, trước mặt 8 tên ma tộc chiến sĩ đã đến cung dương hết đà, tuy rằng trong tay bọn họ còn nắm sắc bén chiến phủ, nhưng những này lợi khí ở trước mặt hắn làm sao cũng giống như là tiểu hài tử thẻ nhạt món đồ chơi giống như vậy, hoàn toàn không có lực sát thương có thể nói. Cao Khởi Linh này 9 ngày thời gian bên trong một mực tại cùng đồng bạn của chính mình chuẩn bị rút lui tương quan công việc, ngày hôm nay hắn sắp xếp xong xuôi tất cả. Nguyên bản dự định mang theo đồng bạn của chính mình trước tới đón tiếp Lôi Nặc tỷ đệ, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ cho rằng cực kỳ bí ẩn Mai Cốt Sơn mạch phương bắc trong rừng rậm lại có một ít Thiết Sơn bộ lạc ma tộc đấu sĩ đang tiến hành điều tra. Chính là Cao Khởi Linh bọn họ không nghĩ tới này trong rừng cây sẽ có người, thêm vào những ma tộc này hậu duệ đồng dạng là thân thủ bất phàm, ngũ giác bén nhạy thám báo chiến sĩ, vì lẽ đó song mới có thể không hẹn mà gặp, trực tiếp bạo phát một hồi khốc liệt chiến đấu. May mà Cao Khởi Linh cùng đồng bạn của hắn sức chiến đấu vượt xa khỏi đối với mặt, song phương một đường truy sát chiến đấu hạ xuống, nguyên bản 12 người ma tộc tiểu đội trinh sát đã bị giết đến chỉ còn lại 8 cái, còn lại một ít cũng đã bị chạy tới tuyệt lộ, còn lại chính là triệt để diệt khẩu tàn sát. Động thủ. Cao Khởi Linh trong miệng quát lạnh một tiếng, thân hình bùng lên, nương theo lấy trùng thiên đấu khí, ở đen kịt trong bầu trời đêm kéo ra khỏi một nói màu bạc tàn ảnh, như một cái ngân long vọt thẳng vào đối phương thở hồng hộc 8 người trong trận doanh. Ha ha, lão Cao, ngươi mẹ kiếp giết tới đủ nghiện, cũng cho lão tử lưu lại mấy cái a. Chương 42, quyết không thể để hắn còn sống rời đi. Bên cạnh Cao Khởi Linh đồng bạn chính là một tên tích chữ dâu quai nón trung niên nam tử, một thân nổ tung giống như mụn nhọt bắp thịt không chút nào bại bởi đối với mặt lấy nhục thể cường độ nghe tên ma tộc chiến sĩ. Hắn nhìn thấy Cao Khởi Linh đã xông vào địch quần, hào khí nở nụ cười, thúc cốc nổi lên trong cơ thể cường đại ngân sắc đấu khí, tựa như một đài hình người chiến xa bình thường trực tiếp nghiền ép hướng về phía đối với mặt. Này dâu quai nón tuy rằng đồng dạng sử dụng ngân sắc đấu khí, thế nhưng chiến đấu với nhau phong cách nhưng là cùng Cao Khởi Linh khác biệt quá nhiều. Thân hình phiêu giật Cao Khởi Linh nhảy vào đoàn người về sau lại như là một đầu mạnh mẽ báo săn, thân hình xê dịch trong lúc đó để những cái kia ma tộc đấu sĩ căn bản liền góc áo đều dính không tới, mà trong tay hắn hắc thiết chủy thủ nhưng là không chút lưu tình rạch ra hai tên đối thủ yết hầu, báo tố ra đầy trời máu tươi, trong nháy mắt diệt sát hai tên đối thủ. Mà dâu quai nón thì lại như một đầu mù quáng Tây Ban Nha đấu nghiêu, vẹn vẹn dựa vào một đôi bị ngân sắc đấu khí tầng tầng bao khỏa nồi đất kích cỡ tương đương thiết quyền, liền trực tiếp nổ ra đối với mặt hai người hắc thiết chiến phủ, cái kia cương mãnh khí thế quả thực lại như là đào thương bất nhập kim cương giáng thế, hung hãn tới cực điểm. Hắn nổ ra hai tên sự công kích của đối thủ về sau, theo sát lấy một cái thiết đầu vắt tức đỉnh, liền đem một người trong đó ngực đụng phải ao hám xuống, trong miệng không ngừng phun ra phá toái nội tạng, đổ bay đến trên vách núi đá, đã biến thành một tấm hình người bức ảnh. Ha ha ha, những ma tộc này cạn, sớm muộn chúng ta sư tâm công quốc muốn giết qua che chở núi, đem bọn hắn tất cả đều đuổi về nhà đi. Dâu quai non chiến hưng khởi, quanh thân ngân sắc đấu khí càng giống là trùng thiên màu bạc liệt diễm, cùng Cao Khởi Linh không ngừng xua đuổi công kích, từ từ đem còn lại 5 tên ma tộc chiến sĩ tụ lại đến cùng một chỗ, hiển nhiên là muốn một lưới bắt hết, không lưu bất luận cái gì người sống. Cái kia đã lâm vào tuyệt vọng 5 tên ma tộc chiến sĩ, đích thật là không có phụ lòng ma tộc cái kia hung tàn hiếu chiến chủng tộc thiên tính, đến lúc này không chỉ có không có người nào trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trái lại từng cái cắn răng nghiến lợi nắm chặt trong tay chiến phủ, một bộ không sợ chết răng rớp. Ma thần đại nhân ở bên trên, Thiết Sơn bộ lạc dũng sĩ, vĩnh viễn sẽ không hướng về các ngươi những này thấp kém nhân tộc khuất phục. Trong 5 người, thực lực mạnh nhất một tên ma tộc đấu sĩ Nhất Mã Đương Tiên đứng ở phía trước nhất, trong miệng hắn phát sinh khàn khàn gào thét, trong tay búa lớn thật giống càng ván cửa như thế nằm ngang ở trước người. Trên mặt của hắn có một nói đầy đủ 10cm dáng dấp vết thương sâu tới xương, vừa nhìn chính là bị Cao Khởi Linh chủy thủ gây thương tích, giờ khác này đang không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi quần quận máu tươi. Có thể tên này hung hãn ma tộc chiến sĩ nhưng là không cần thiết chút nào đem máu tươi xóa đi, lẹ lưỡi hung hăng liếm một hồi, điên cuồng chiến máu để hắn lần thứ hai bốc cháy lên ngập trời chiến ý. Xô, bò lên trên Mai Quốc Sơn, đi đem nhân tộc thám báo xâm lấn tin tức bẩm báo cho ba lỗ đặc. Tên này thủ lĩnh điểm một cái tên, bốn người sau lưng bên trong một tên bị thương ít nhất ma tộc đấu sĩ trên mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó không có quá nhiều do dự cùng dãy rủa, liền đầy ngập bi phẫn tiếp nhận rồi mệnh lệnh. Truy cập http truy enua.net giống. Tên ma tộc này chiến sĩ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, liền trực tiếp ném xuống trong tay búa lớn cả người hai chân đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp giẫm nát dưới chân xám trắng mặt đất, thân thể càng là bỗng dưng nhảy lên cao mấy chục mét, lập tức liền leo lên cao vót Mai Quốc Sơn. Chạy đi đâu?